Chương 176, Tào Quốc công phủ giả đàm. Chương 176, Tào Quốc công phủ giả đàm. Nghe được nhà mình tiểu tử thối lời nói, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra miệng dò hỏi, ngươi liền không sợ Lý gia nha đầu không thích ngươi? Nhưng mà Từ Khâm nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, không thích cũng không có quan hệ nhà, chỉ cần cứu cứu tứ hôn, vậy hắn liền sẽ là thê tử của ta không phải sao? Ngoa tạo. Hắn vừa dứt lời, Từ Huy Tổ lúc này liền sợ ngây người. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn xem nhà mình tiểu tử đốc. Đây là hắn cái kia liếm cẩu nhi từ sao? Đi một chuyến Bắc Bình trở về biến hóa lớn như thế sao? Tựa hồ là nhìn ra nhà mình lao cha trong mắt nghi hoặc, Từ Khâm thì là vội vàng giải thích nói, ta đi Bắc Bình quân doanh đoạn thời gian kia, cũng là kết giao một đám đồng bào huynh đệ, trong bọn họ cũng không ít là nhà nghèo khổ xuất thân. Mà những người này đừng nói là lưỡng tình tương duyệt, ngay cả cưới bình thường cô vợ trẻ đều khó khăn, chỉ có thể dựa vào trên chiến trường liếm máu trên lưỡi đao, để giành được tới ban thưởng mới có cơ hội lấy được một môn cô vợ trẻ. Mà ta bây giờ có lao cứu lật tẩy, cưới vẫn là Tào Quốc công nhà nữ nhi, ta còn bất kể hắn là cái gì lưỡng tình tương duyệt. Nghe xong nhà mình thật lớn nhi giảng thuật, Tứ Huy Tổ lập tức cũng là bất lực phản bác. Bởi vì đây mới là thời đại này nên có bình thường tư duy. Muốn thật muốn nói đến, cho dù là hắn cùng Chu Thiện Tịch đó cũng là lao Chu tứ hôn kết quả, chỉ bất quá hắn vận khí tương đối tốt, hai người trong tính cách cũng rất thích hợp tại chỗ liền nhìn vừa ý, còn có Chu đệ cùng Từ Diệu Vân, đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Đều nói người nhận biết quyết định hạnh phúc của hắn trình độ. Khi tất cả người xuất sinh đến nay liền được cho biết hôn nhân là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn thời điểm, khi các ngươi chưa từng có trải qua tự do yêu đương thời điểm, là ngươi không có lựa chọn nào khác thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, tại mọi người trong mắt cái gọi là phong kiến hôn nhân, kỳ thật đối với thời đại này người mà nói cũng là rất hạnh phúc, ít ra đối với quan to hiển quý mà nói là như vậy. Nghĩ tới đây, Tứ Huy Tổ cũng không còn quá nhiều xoắn xuýt. Đã Chu đệ phải ban cho cưới, vậy kế tiếp chuyện tự nhiên là từ lễ bộ tiếp nhận, hắn cũng chỉ cần chờ lấy uống rượu mừng liền tốt. Tào Quốc công phủ. Ha 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 ha. Ông thông gia, ngươi xem như trở về, thế nào ông thông gia, chúng ta uống chút nhi. Chu đệ một đạo thánh chỉ, nhường Trương Ngọc đi Hoa Quốc tạm thời tiếp nhận Lý Cảnh Long, mà Lý Cảnh Long thì là ngựa không ngừng vó về tới Ứng Thiên. Hắn chân trước vừa tới Tào Quốc công phủ, chân sau Từ Huy Tổ đã nghe theo gió mà đến. Nhìn trước mắt cái này không biết xấu hổ Từ Huy Tổ, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được lật ra lườm ít, lúc này liền mở miệng nói, tứ biểu thúc còn không có tứ hôn đâu, ngươi cũng là không cần gấp gáp như vậy gọi thân ra. Nhưng mà nghe được hắn, Từ Huy Tổ thì là xem thường. Đây không phải chuyện sớm hay muộn đi. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, thật muốn bàn về đến ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc đâu, hiện tại cùng ngươi thành ngang hàng ngươi liền bụng trộm vui à. Từ Huy Tổ vừa dứt lời, Lý Cảnh Long lập tức nhịn không được sắc mặt tối sầm. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là lúc này cười hắc hắc mở miệng nói, được rồi được rồi. Chúng ta không nói những thứ này, ngược lại hai đứa bé cũng đều là ngươi nhìn xem lớn lên, hai chúng ta nhà ở giữa cũng coi là thế giao hiểu rõ, kết hôn cũng không có gì không tốt. Thấy Từ Huy Tổ đều đem nói đến nước này, Lý Cảnh Long cũng là lúc này nhịn không được nhẹ gật đầu. Đối với nhà mình nữ nhi gả cho Từ gia tiểu tử thúi kia chuyện này, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy bài xích, hơn nữa Từ Khâm tiểu tử kia vẫn là Từ Huy Tổ con trai độc nhất. Về sau toàn bộ Trấn Quốc công phủ sản nghiệp bao quát Trấn Quốc công tước vị đều là tiểu tử kia, nhà mình nữ nhi gả đi cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn khẽ thở một hơi mở miệng nói, Từ Khâm tiểu tử kia sự tình ta đã biết, hắn tại Bắc Bình đoạn thời gian kia biểu hiện quả thật không tệ, cả người cũng so trước kia thành thục nhiều. Trở về thời điểm, còn đặc biệt hỏi thăm một chút tiểu tử này tại Bắc Bình quân bên trong biểu hiện, ngay cả hắn đều không thể không cảm thán không hổ là Từ Huy Tổ loại. Mặc dù thượng tầng sĩ quan sát thực đối với hắn có nhiều chiếu cố, nhưng hắn tại Bắc Bình quân bên trong biểu hiện lại không có chút nào so những binh lính khác chênh lệch, có thể chịu được cực khổ chịu làm sự tình, đây đối với một cái từ nhỏ nuông chiều từ bé vân quý tử đệ mà nói đã là rất tốt. Nhưng mà nghe được hắn, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo. Hạ, con cháu tự có con cháu phúc, ngược lại đến lúc đó chỉ cần bệ hạ tứ hôn, hôn sự tự nhiên do lễ bộ xử lý, chúng ta liền an tâm ngồi đợi uống rượu mừng tốt. Đi đi đi, ngươi khó được trở về một chuyến, hôm nay ta tự mình xuống bếp, hai ta thật tốt uống một chén. Nghe vậy, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Từ Huy Tổ chủ nghệ hắn là biết đến. Lần thứ nhất ăn thời điểm cũng thực là kinh diễm tới hắn. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhẹ gật đầu mở miệng nói, ha 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 ha. Đi. Vậy ngươi nhưng phải cho ta làm mấy cái món ngon, hai ta hôm nay không say không về. Là đêm. Tào Quốc công phủ trên nóc nhà. Ha 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 ha. Lao Lý A. Thật sự là rất lâu không có uống thống khoái như vậy qua. Một bên say khất Lý Cảnh Long nhìn trên trời sáng tỏ mặt trăng mở miệng nói, ai nói không phải đâu. Chờ kia hai cái tiểu gia hỏa hôn sự vừa kết thúc, ta lại nên trở về tới Hoa Đảo đi lên. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng lập tức nhịn không được một trận trầm mặc. So với nguyên bản trong lịch sử, bây giờ Lý Cảnh Long thật là tay cầm 10 vạn đại quân chấn thủ Hoa Quốc, đó là chân chính đại tướng nơi biên cương. Tào Quốc công phủ cũng bởi vì này mà như mặt trời ban trưa. Dù sao Hoa Quốc bây giờ đối Đại Minh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái kia chính là một cái vô cùng vô tận bảo khố, là Đại Minh mang đến liên tục không ngừng bạch ngân. Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được vô vô Lý Cảnh Long bả vai mở miệng nói, yên tâm đi. Chờ sau này đem đô thành rời đến Bắc Bình, ngươi liền có thể thường xuyên trở lại thăm một chút. A. Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là nhịn không được hơi sững sờ, trên mặt men say lập tức đi hơn phân nửa, sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, các ngươi muốn đem đô thành rời đến Bắc Bình đi. Nhìn xem Lý Cảnh Long kia vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. Muốn nói với ngươi nói cũng không sao, kỳ thật chuyện này sớm tại Ý Văn Thái tử khi còn sống liền đã định ra. Lúc trước Ý Văn Thái tử tuần sát Tây An, cũng là vì nhìn xem Tây An có thể hay không xung làm Đại Minh đô thành. Chỉ có điều về sau bởi vì Ý Văn Thái tử sự tình, Thái tổ cũng đã mất tâm lực đi chủ trì rời đô công việc, cho nên một mực kéo tới hôm nay. Ta cùng tỷ phu nghĩ đến, đợi đến hải cấm hoàn toàn mở ra, Nam Vương bên này thế cục ổn định về sau liền bắt đầu rời đô công việc. Nghe được Ý Văn Thái tử bốn chữ, Lý Cảnh Long trên mặt cũng là mặt lộ vẻ phức tạp, hắn cũng là theo Hồng Vũ Triều một đi ngang qua tới. Bây giờ hồi tưởng lại, cái này đại biểu thúc năm đó đối với hắn cũng là chiếu cố có thừa, thậm chí ngay cả cha hắn sau khi qua đời, hắn đối Tào Quốc công phủ cũng nhiều có trợ lực. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới địa vị như vậy vững chắc một cái thái tử lại sẽ tráng niên mất sớm. Chương 177, từ đạt tư tàng. Chương 177, từ đạt tư tàng. Chu đệ hiệu suất làm việc rất nhanh. Bất quá mới trôi qua ngắn ngủi 3 ngày, tứ hôn thánh chỉ liền xuống tới. Tào Quốc công phủ. Lý Tuyên Nhi nhìn xem trong tay phụ thân tứ hôn thánh chỉ, cũng là nhịn không được vẻ mặt hốt hoảng. Thật muốn nói đến kỳ thật nàng đối với Từ Khâm cũng không bài xích. Bất luận là gia thế vẫn là tướng mạo cũng không tệ, hơn nữa tính cách tốt đối nàng cũng tốt. Nhưng là đã từng Từ Khâm cho nàng một loại không ôm chí lớn cảm giác, cả ngày vây quanh nàng không có gì lòng cầu tiến, nhưng loại tình huống này duy trì liên tục tới hắn đi Bắc Bình về sau liền kết thúc. Từ khi Từ Khâm theo Bắc Bình trở về, tựa như là biến thành người khác như thế, trong lúc đó cũng xác thực tới tìm nàng một lần, sau đó chính là cả ngày bùi ở Trương Tiên Nhân nơi đó học quyền luyện quyền. Về sau, nếu là muốn hỏi nàng phải chăng vừa ý Từ Khâm, kỳ thật liền chính nàng cũng không biết. Có lẽ là theo hắn về sau rốt cuộc không tìm đến qua nàng, trong lòng của nàng lại sinh ra một chút thất lạc. Mà hiện nay ngày nàng tiếp vào tứ hôn thánh chỉ lúc, trong lòng của nàng lại là vui sướng. Lý Cảnh Long nhìn xem nhà mình khuê nữ lâm vào trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng là nàng không vui đâu, lúc này liền mở miệng khuyên bảo nói, tứ hôn thánh chỉ đã hạ, mong muốn thu hồi nhưng là không còn dễ dàng như vậy, Từ Khâm tiểu tử kia ta cũng là nhìn xem lớn lên, hai nhà ở giữa hiểu rõ hơn nữa người ta đối ngươi cũng không tệ, nhưng mà còn không đợi Lý Cảnh Long nói hết lời, Lý Huyên Nhi liền mở miệng cắt ngang hắn. "Cha, ngài cứ yên tâm đi, ta đối Từ Khâm cũng không bài xích, từ xưa đến nay phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, huống chi còn là bệ hạ thánh chỉ tứ hôn." Nghe được nhà mình khuê nữ lời nói, Lý Cảnh Long lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hắn liền sợ nhà mình khuê nữ không hợp ý Từ Khâm tiểu tử thúi kia, đến lúc đó huyên náo hai nhà người rất khó coi. Bây giờ xem ra, quả nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên Lý Huyên Nhi thì là ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía nhà mình lao cha mở miệng nói, "Cha, cái này đồ cưới ngươi chuẩn bị cho nhiều ít nha?" Lý Cảnh Long còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Sau khi xác nhận, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía nhà mình khuê nữ mở miệng nói, "Thế nào? Cứ như vậy không dằn nổi muốn gả đi qua? Chỗ nào có thể a? Đây không phải đánh trước nghe một chút không? Cha, ngươi cũng không muốn con gái của ngươi tại nhà chồng trôi qua không tốt a?" Lý Tuyên Nhi trả lời nói. Nghe vậy, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được cho nàng một cái to lớn bạch nhãn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Ta chuẩn bị xuất ra Tào Quốc công phủ một nửa sản nghiệp cho ngươi làm của hồi môn." Nghe được nhà mình lão phụ thân lời nói, cho dù là Lý Tuyên Nhi cũng nhịn không được có chút kinh ngạc. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía nhà mình lão cha mở miệng nói, "Cha, ngươi chăm chú." Đại ca bọn hắn thấy nhà mình khuê nữ vẻ mặt do dự dáng vẻ, Lý Cảnh Long thì là một bộ không quan trọng bộ dáng khoát tay áo mở miệng nói, "Lão tử vui lòng. Về phần mấy cái kia tiểu tử thúi, có bản lĩnh liền tự mình trên chiến trường đi kiếm quân công, luôn nhìn chằm chằm lão tử điểm này ra sản tính chuyện gì xảy ra." Phải biết Lý Cảnh Long cũng không chỉ có khuê nữ, hắn cũng không giống như Từ Huy tổ như vậy một lòng. Tương phản, Tào Quốc công phủ bên trong ngoại trừ chính thê bên ngoài còn có mấy phòng tiểu thiếp, Lý Cảnh Long dưới gối cũng có dòng dõi nhiều người. Cho nên khi Lý Huyên Nhi nghe được nhà mình phụ thân muốn xuất ra Tào Quốc công phủ một nửa sản nghiệp cho nàng làm của hồi môn lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là mấy cái ca ca có thể bằng lòng sao? Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lý Cảnh Long lần nữa mở miệng nói, "Trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm chuẩn bị xuất giá liền có thể, chuyện còn lại giao cho cha đến xử lý. Huống chi ngươi đừng quên, cha ngươi hiện tại thật là tọa trấn Hoa Quốc thủ tướng, chỗ kia sẽ thiếu tiền." Nhìn xem nhà mình phụ thân bộ dáng cười mỉm, Lý Huyên Nhi lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Nói cũng đúng, bây giờ Hoa Quốc đây chính là một khối phong thủy bảo địa, nhà mình phụ thân ở chỗ đó chỉ sợ cũng không ít vớt chất béo. Đương nhiên, hắn nói tới chất béo thật là tại hợp lý phạm vi bên trong, những cái kia cỡ lớn mỏ bạc để luyện ra bạch ngân tự nhiên là muốn vận chuyển về triều đình. Hắn thân làm Hoa Quốc thủ tướng, ăn một chút phế liệu vẫn là có thể, loại chuyện này ngay cả Chu đệ cũng chỉ chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng cho dù là một chút vàng bạc mỏ phế liệu, vậy cũng đầy đủ Tào Quốc công phủ tiêu xài mấy đời. Một bên khác, Ngụy Quốc công phủ, gia gia Tôn Nhi lập tức liền muốn thành hôn, ngài là không phải hẳn là giúp đỡ ta một chút nha. Nhìn trước mắt không cần mặt mũi Từ Khâm, Từ Đạt bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, "Không có, một hạt bụi đều không có. Lão tử lúc trước tân tân khổ khổ tích lũy điểm này vốn liếng nhi, đều bị cha ngươi tiểu tử thúi kia rời trống, hiện tại ta là muốn tiền không có, muốn mạng ta cũng không cho. Ngươi tiểu tử thúi này xem như tìm nhầm người." Thấy nhà mình ra ra quả quyết tự tuyệt, Từ Khâm cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Bởi vì hắn đến Ngụy Quốc công phủ trước đó đã hướng nhà mình lao cha xin tiền nữa, nhưng là nhà mình lao cha cho hắn trả lời là Trấn Quốc công phủ là mới xây nào có cái gì sản nghiệp tích lũy, đòi tiền vẫn là đi Ngụy Quốc công phủ muốn à, ra ra ngươi toàn nhiều năm như vậy là có tiền. Nhưng mà bây giờ nghe được nhà mình ra ra trả lời, Từ Khâm cũng là nhịn không được không còn gì để nói, nhà mình lao cha thật đúng là hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy. lấy hắn nhiều năm như vậy đối nhà mình lao cha hiểu rõ, gia gia nói tuyệt đối là thật, Ngụy Quốc công phủ bảo khố thật bị nhà mình lao cha rời trống. Cái này rất lúng túng. Mà đúng lúc này, Từ Đạt nhịn không được nhìn sang nhà mình thật lớn tôn mở miệng nói, được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta ở chỗ này xử lấy, không phải liền là đòi tiền sao? Đòi tiền lời nói lao đầu tử xác thực không có, lao đầu tử còn chỉ vào điểm này tiền dưỡng lao đâu. Bất quá lao đầu tử cũng là có một cái khác đồ tốt có thể cho ngươi. Nghe được nhà mình lời của gia gia, Từ Khâm cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà Từ Đạt cũng không còn cùng hắn nói nhảm, lúc này liền chậm rãi xử lấy quải trượng đứng dậy mở miệng nói, còn không mau đuổi theo, tiểu tử thúi. A. Tới gia gia, ngài chậm rãi một chút. Từ Khâm thấy thế liền đội vàng tiến lên vịn Từ Đạt chậm rãi hướng phía ngoài phòng đi đến. Ngụy Quốc công phủ một tòa giả sơn đằng sau, chỉ thấy Từ Đạt chậm rãi đẩy ra giả sơn phía sau bụi cây, sau đó Từ Khâm liền nhìn thấy một tòa phòng tối đập vào mi mắt. Một màn này cũng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nhưng là từ nhỏ tại Ngụy Quốc công phủ lớn lên, nhiều năm như vậy thế mà không có phát hiện Ngụy Quốc công phủ còn có như thế cái địa phương. Tựa hồ là nhìn ra trên mặt hắn kinh ngạc, Từ Đạt cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy đắc ý cười cười sau đó mở miệng nói, ha ha. Nơi này mới là lão đầu tử chân chính tàng bảo khố, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi cũng không biết. Liền cha ngươi kia tính tỉnh, nơi này nếu là bị hắn biết cho sớm ta hắc hắc kết thúc. Tiểu tử ngươi cũng không thể trở về nói cho cha ngươi a. Nghe được nhà mình lời của gia gia, Từ Khâm cũng là nhịn không được yên lặng nhẹ gật đầu sau đó vô bộ ngực mở miệng nói, yên tâm đi, gia gia. Miệng ta nhất nghiêm, nhất định không nói cho cha ta. Chương 178, Nhạc Phi phối kiếm. Chương 178, Nhạc Phi phối kiếm. Chậm rãi tiến vào mật thất. Theo Từ Đạt đem trong mật thất ngọn nến thắp sáng, cái này bí ẩn mật thất mới dần dần hiện lộ ra nó lúc đầu diện mục. Chỉ thấy mật thất trung ương là một bộ tinh xảo áo giáp, mở cống hai bên trưng bày mười mấy miệng dương lớn. Áo giáp bên cạnh là một thanh trường thương, đằng sau còn trưng bày một thanh bảo kiếm. Nhìn thấy một màn này, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Đạt mở miệng dò hỏi, "Gia gia, những này là?" Mà Từ Đạt thì là mỉm cười, sau đó từng cái cho Từ Khâm giới thiệu. Chỉ thấy hắn giàn mua bàn tay lượn quanh lên trước mắt bộ giáp này, trong mắt tràn đầy hoài niệm mở ra miệng nói, "Ngươi đừng nhìn bộ áo giáp này ra điểm, gia gia ngươi năm đó ta chính là mặc nó đi theo Thái Tổ Cao Hoàng Đế Nam Chinh Bắc Chiến, đạo này thật sâu vết cắt vẫn là lúc trước đánh hạ Nguyên Đại Đô lúc bị quân địch tướng lĩnh chặt tới." Nhìn xem nhà mình gia gia bộ dáng, Từ Khâm trong mắt cũng là khó nén bội phục chi tình. Sau đó chỉ thấy hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên trường thương mở miệng nói, cái này trường thương là lúc trước đánh vào Ứng Thiên lúc, tại Ứng Thiên phủ khố bên trong tìm tới, về sau cây thương này đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, bây giờ cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này thả bụi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Đạt lại chậm rãi đi đến chôi này bảo kiếm trước mặt, đưa tay đặt ở trên chôi kiếm bàn tay dùng sức, lưỡi kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Một vệt hàn quang lóe lên, vẫn như cũ tỏ rõ lấy nó sắc bén cùng bất phàm. So với trước hai kiện, thanh bảo kiếm này coi như địa vị lớn. Chôi này bảo kiếm là ta đánh vào Nguyên Đại Đô lúc tại hoàng cung trong bảo khố tìm tới. Nghe nói là Nhạc Vũ Mục năm đó phơi kiếm, hôm nay ta liền đem trôi này bảo kiếm tặng cho ngươi, xem như tân hôn của ngươi hạ lễ. Nghe vậy, Từ Khâm cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới nhà mình ra ra trôi này bảo kiếm lại là năm đó Nhạc Phi đã dùng qua, thứ này nếu là lưu truyền ra đi, chỉ sợ lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn, trôi kiếm này đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nhạc Phi là một loại tinh thần, là một loại dân tộc sống lưng, nó linh kiện chỗ gánh chịu giá trị tuyệt không thể dùng vàng bạc để cân nhắc. Nhìn xem nhà mình ra ra đem bảo kiếm đưa tới trước người mình, Từ Khâm cũng là lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính hai tay bưng lấy bảo kiếm. Thấy một màn này, Từ Đạt cũng là nhịn không được mỉm cười. Sau đó nhìn về phía mình cái này lớn cháu trai mở miệng nói, ngươi là ta Từ gia trưởng tử trưởng tôn, thanh bảo kiếm này lúc đầu cũng là muốn chuyển cho ngươi, về phần cha ngươi kia hôn tiểu tử, hắn coi như xong đi. Bởi vì là bệ hạ tứ hôn, cho nên lễ bộ tham gia về sau cần thiết chuẩn bị lễ nghi 10 phần rộn rã. Mà lần chờ này chính là 3 tháng. Linh Thọ cung bên trong. Tới. Cửu Giang, uống. Ngươi cái này cũng không được a, lúc này mới uống bao nhiêu nha? Chính là, đường đường táo quốc công, dưới tay cầm 10 vạn đại quân liền chút rượu này lượng. Chỉ thấy một bên Chu đệ cùng Từ Vi tổ ngươi một lời ta một câu, đối với Lý Cảnh Long rót một chén lại một chén. Nhưng mà Lý Cảnh Long nghe được hai người bọn hắn lời nói, cũng là nhịn không được lật ra lườm ít, lúc này liền mở miệng nhà danh nói, hai người các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Liền đồ ăn một mặt đi lên, ta liền không gặp các ngươi uống qua một ngụm rượu, liền thuần rót ta đúng không? Ách. Nghe được Lý Cảnh Long lời nói, Chu đệ cùng Từ Vi tổ hai người lúc này liền vẻ mặt lúng túng lẫn nhau. Nha. Thế mà bị phát hiện. Sau đó chỉ thấy Chu đệ háng giọng một cái, nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng nói, "Cửu Giang a, ngươi cảm thấy tứ biểu thúc bình thường đợi ngươi kiểu gì a?" Nghe được Chu đệ hỏi thăm, Lý Cảnh Long thì là không chút do dự mở ra miệng nói, "Không ra thế nào." Nghe vậy, Chu đệ lập tức sắc mặt tối sầm, mà một bên Từ Huy tổ thì là một ngụm rượu phun tới. "Phốc. Ha 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 ha. Ngươi xem một chút ngươi, cái này biểu thúc là thế nào làm?" Nhà danh xong Chu đệ, chỉ thấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng nói, "Cửu Giang a, ta bình thường đợi ngươi thế nào không thể chê a?" Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Sắc thực không có gì có thể nói, kia là thật không ra thế nào. A cái này. Mà say khất Lý Cảnh Long nhìn thấy hai người kia muốn nói lại thôi bộ dáng cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì a? Lại là uống rượu lại là lời nói khách sáo. Thấy Lý Cảnh Long mở miệng, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng hắng giọng một cái mở miệng nói, khụ khụ. Chính là. Chờ kia hai cái tiểu gia hỏa thành hôn về sau, ngươi không phải đến về Hoa Quốc đi, ngươi cũng biết, Hoa Quốc vàng bạc mỏ loại nhiều, nhưng là những cái kia cỡ lớn vàng bạc mỏ đưa ra hái đi ra vàng bạc đều là trực tiếp vận chuyển về triều đình sau đó thu nhập quốc khố. Nghe vậy, Lý Cảnh Long cũng là nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng a. Thế nào? Khu khu. Ta muốn cho ngươi giúp chúng ta trộm hai tòa tiểu nhân mỏ bạc, sau đó không đi triều đình chương trình trực tiếp cho chúng ta trở về. Chu Đệ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Ân. Nghe xong Chu Đệ lời nói, Lý Cảnh Long hai cái con ngươi tử trong nháy mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới hôm nay Chu Đệ tìm hắn đến lại là vì chuyện này. Chỉ thấy hắn lúc này mặt mũi tràn đầy im lặng mở miệng nói, nào có hoàng đế trộm nhà mình tiền. Chuyện này nếu như bị phát hiện vậy nhưng mắc cỡ trên người. Nhưng mà Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng mở ra miệng nói, vậy ta có thể có biện pháp nào? Nhìn xem nhiều như vậy bạch ngân liên tục không ngừng thu nhập quốc khố, ta thế mà một phân tiền đều lấy không được, hạ lao khấu cái kia thần giữ của, bình thường nhường hắn ra ít tiền đều cùng đòi mạng hắn dường như. Mà một bên Từ Huy tổ cũng là vội vàng phụ hòa nói, không sai không sai, ta trấn quốc công phủ chính là mới xây, căn bản cũng không có nắm chắc bao nhiêu bận, lao đầu tử nhà ta đường đường một cái ngụy quốc công, cả ngày liền móc móc lục soát, ta hiện tại cùng tay trắng làm nên sự nghiệp cũng không cái gì khác nhau. Nếu là lúc này Từ Đạt ở chỗ này nghe được Từ Huy tổ lời nói, khẳng định sẽ lập tức chửi ầm lên. Liền ngươi vậy cũng là tay trắng làm nên sự nghiệp, lao tử ngụy quốc công phủ đều sắp bị ngươi rời trống. Nếu không phải để ý, lao tử dưỡng lao tiền cũng bị mất. Mà Lý Cảnh Long nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, lúc này liền dựng thẳng lên một ngón tay mở miệng nói, ta có thể giúp các ngươi, nhưng là ta có một điều kiện. Thấy Lý Cảnh Long đồng ý, Chu Đệ lúc này liền vung tay lên ngang tàng mở ra miệng nói, đừng nói một cái điều kiện, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ 10 cái điều kiện đều có thể. Chu Đệ vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Cảnh Long lúc này liền vươn ba ngón tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta giúp các ngươi buôn lậu bạch ngân, nhưng là hai người các ngươi đoạt được bạch ngân ta mỗi người muốn các ngươi ba thành không quá phận a. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Chu Đệ lúc này bàn tay vô bàn một cái, hung tợn nhìn về phía Lý Cảnh Long mở miệng nói, Tiểu Giang, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa ngươi một cái Tào Quốc công muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nhìn xem Chu Đệ kia hẹp hỏi bộ dáng, Lý Cảnh Long lúc này nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ta tứ biểu thúc nha, ngươi thật coi ta Tào Quốc công phủ dễ dàng a? Huyên Nhi xuất giá, ta thật là lấy ra Tào Quốc công phủ một nửa sản nghiệp làm đồ cưới, lại không nghĩ biện pháp vớt ít tiền, Tào Quốc công phủ đều nhanh phá sản. Chương 179, hoàng đế trộm tiền hay. Chương 179, hoàng đế trộm tiền hay. Nói đến đây, Lý Cảnh Long lại nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mắt hai người. Không đúng rồi, hai người các ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi đường đường một cái hoàng đế có thể thiếu tiền tiêu? Nghe nói như thế, Chu Đệ lúc này cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Sau đó có chút nhăn nhó mở miệng nói, khụ khụ, đây không phải Diệu Vân Quảng Nghiêm đi, ta cũng là không có cách nào, ta còn phải cho lão nhị lao tam góp quân phí đâu, liền Hạ Nguyên cắt cái kia móc sức lực, hắn có thể đồng ý xuất tiền kia thật là có quỷ. Nghe được muốn cho Hàn Vương, Triệu Vương ra quân phí, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn nhíu mày mở miệng nói, muốn chuẩn bị bắt đầu sao? Nghe vậy, Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mở miệng giải thích, bây giờ vẫn chỉ là một cái tưởng tượng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là nghĩ biện pháp rời đô Bắc Bình, nhưng là trước đó chúng ta đến cầm xuống một chỗ. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Lý Cảnh Long lúc này nhíu mày trầm tư. Sau một lát, chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra hai chữ, Cao Ly. Nghe được hai chữ này, ngay cả Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lý Cảnh Long ánh mắt sẽ như vậy gắt. Tựa hồ là nhìn ra kinh ngạc của hắn cùng nghi hoặc, Lý Cảnh Long lúc này liền khẽ cười một tiếng mở miệng nói, kỳ thật cũng không khó đoán, Hoa Quốc đối Đại Minh thật sự là quá trọng yếu, nhưng là Hoa Quốc khoảng cách Đại Minh quá xa xôi, như là một khối thổ địa. Bây giờ là ta tại trấn thủ các ngươi còn yên tâm một chút, nhưng là ta một khi lui ra đến đổi người khác đi trấn thủ, khó đảm bảo sẽ không có người bị ích lợi thật lớn choáng váng đầu góc trực tiếp tuyên bố độc lập. Nhưng nếu là cầm xuống Cao Ly khoảng cách Hoa Quốc khoảng cách rất gần, phàm là Hoa đảo bên trên có nửa điểm gió thổi cỏ lay, Đại Minh lập tức liền có thể theo Cao Ly phát binh. Nghe xong Lý Cảnh Long phân tích, một bên Chu Đệ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ hân thưởng. Mà Từ Huy Tổ thì là yên lặng ở trong lòng cảm khái. Có lẽ nguyên bản trong lịch sử Lý Cảnh Long liền hẳn là dạng này, chẳng qua là lúc đó tình thế làm cho hắn không thể không tự hủy thanh danh đến thành toán Chu Đệ. Nói đến đây, Lý Cảnh Long thì là tiếp tục trầm giọng nói, các ngươi định làm gì? Nếu là tùy tiện tiến công Cao Ly, chỉ sợ vô cớ xuất binh a. Nhưng mà Lý Cảnh Long vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Huy Tổ nhịn không được cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ha ha. Tiến đánh Cao Ly mong muốn sư xuất nổi danh vậy nhưng quá đơn giản. Ân. Nghe vậy, Lý Cảnh Long có chút không hiểu, mà Từ Huy Tổ thì là cười cười tiếp lấy giải thích nói, theo Hồng Vũ một khi bắt đầu, Cao Ly liền đối ta Đại Minh Liêu Đông chi địa nhìn chằm chằm, chẳng qua là lúc đó ta Đại Minh toàn lực đối phó Bắc Nguyên không dành bận tâm cái khác. Nhưng là đám người này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, từ Hồng Vũ một khi cho tới bây giờ, Liêu Đông một chỗ đường biên giới một mực tại di chuyển về phía trước. Một cái nho nhỏ Cao Ly lại dám chiếm cứ ta Đại Minh lãnh thổ, các ngươi nói cái này có đáng đánh hay không? Nghe được hắn, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Có chuyện này sao? Hắn sao không biết? Nhưng mà Từ Huy Tổ câu nói tiếp theo lại đem hắn khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Mọi người đều biết, Bình Nhưỡng từ xưa đến nay đều là ta Đại Minh lãnh thổ, bọn hắn đám người này đều chiếm lĩnh ta Bình Nhưỡng đã bao nhiêu năm, cũng là thời điểm nên trả lại. A, lời này vừa nói ra, đừng nói là Lý Cảnh Long, ngay cả một bên Chu Đệ đều bị kinh tới. Ngoa tạo, ngươi đến cùng là thế nào Lý Trực Khí Tráng nói ra những lời này? Chỉ thấy Lý Cảnh Long mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Từ Huy Tổ, sau đó mở miệng dò hỏi, ách, ngươi cái này từ xưa đến nay cổ là bàn cổ a? Bàn cổ khai thiên người không biết rõ, vậy liền coi là mù trước đều biết ta. Chỉ thấy Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lý Cảnh Long, mà cái sau nghe vậy cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thần đạp ngựa bàn cổ, ngươi đây không phải rõ ràng nói cho bọn hắn, lão tử chính là không có lý do, lão tử chính là muốn đánh ngươi, sao thế? Nhưng là một bên Chu Đệ suy nghĩ sâu xa một phen về sau, lúc này liền hai mắt tỏa sáng. Tốt, mỗi lần a, nói như vậy, cái này Bình Nhưỡng từ xưa đến nay xác thực chính là ta Đại Minh lãnh thổ a. Bọn hắn tại sao có thể chiếm cứ ta Đại Minh lãnh thổ nhiều năm như vậy? Ai? Chấm bị hoàng đế này làm thất trách a. Đối với Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ lập tức rất là tán thành. Mà đối với Chu Đệ phản ứng, Từ Huy Tổ lại không có mảy may ngoài ý muốn. Dù sao trước mắt vị này Vĩnh Lạc đại đế, nguyên trong lịch sử thật là cầm hán cao tổ Lưu Bang Bạch Đăng Chi vây làm lấy cớ xuất binh loại người hung ác a. Nói tóm lại chính là, ta muốn đánh ngươi, nhưng là ta muốn tìm một hợp lý lý do đánh ngươi, dạng này khả năng lộ ra ta là chính nghĩa một phương. Nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, Lý Cảnh Long cũng là nhịn không được yên lặng không nói. Nơi này liền chúng ta ba, hai người còn cùng ta diễn lên. Nhưng là ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, Cao Ly cái địa phương này là thật trước mắt. Kẹp ở Đại Minh cùng Hoa Quốc ở giữa, liền bọn hắn cái này ưu việt vị trí địa lý, bất diệt cũng phải diệt nha. Chỉ có đưa nó đặt vào Đại Minh bản đồ, mới có thể đem Đại Minh bây giờ lãnh thổ hợp thành phiến, nó tồn tại thật sự là có chướng ngại Đại Minh địa đồ mỹ quan. Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Long lúc này liền nhìn về phía hai người, mở miệng dò hỏi, các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đối Cao Ly đạo thủ? Đối mặt Lý Cảnh Long hỏi thăm, Chu Đệ cũng không có quá nhiều dấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, sang năm. Đến lúc đó Đại Minh sẽ theo Liêu Đông xuất binh, không có chiến thuật, cứ như vậy một đường quét ngang qua. Nghe được Chu Đệ lời nói, Lý Cảnh Long cũng không nhịn được công nhận nhẹ gật đầu. Đối phó một cái nho nhỏ Cao Ly, không cần dùng cái gì chiến thuật. Đây là một trận đơn phương nghiền ép, nếu là đánh một cái nho nhỏ Cao Ly đều muốn dùng đến chiến thuật vậy cũng quá để mắt hắn. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ. Cái sau thấy thế thì là vẻ mặt không vui lắc đầu. Ngươi đừng nhìn ta. Đánh một cái nho nhỏ Cao Ly ta không phải đi, trước đó không phải nói cho Hán Vương Triệu Vương chủ quân phí sao, cái này Cao Ly chi chiến vừa vặn nhường hai người luyện tay một chút. Một bên Chu Đệ nghe vậy cũng là công nhận nhẹ gật đầu mở miệng nói, hồi lâu không mang binh đánh trận khó tránh khỏi lạnh nhạt, vừa vặn để bọn hắn đi Cao Ly luyện một chút. Cứ như vậy, ba người ngươi một lời ta một câu. Dễ như trở bàn tay quyết định Cao Ly vận mệnh. Thời gian trôi mau, ánh nắng lưu chuyển. Trong nháy mắt đã đến Tử Khâm ngày đại hôn. Bởi vì là bệ hạ tứ hôn, toàn bộ Ứng Thiên thành bên trong răng đèn kết hoa. Trấn Quốc công phủ bên trong, Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch ngồi cao chủ vị. Làm Từ Huy Tổ nhìn phía dưới chuyện này đối với người mới lúc, cũng là nhịn không được thần sắc một hồi hoảng hốt. Thời gian có thể trôi qua thật nhanh nha, trong nháy mắt liền con của hắn đều thành thần, hắn cùng Cạn Tịch thành hôn ngày dường như ngay tại hôm qua đồng dạng. Nhất bái thiên địa. Theo hiện trường thanh âm vang lên, Từ Khâm cùng Lý Huyên Nhi nhao nhao quay đầu nhìn về ngoài cửa cung kính cúi đầu. Nhị bái cao đường, người mới quay người. Đối với chủ vị Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch thật sâu cong xuống. Thấy một màn này, cho dù là Từ Huy Tổ, cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Chương 180, rốt cục thành hôn. Chương 180, rốt cục thành hôn. Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Là đêm, động phòng bên trong, Lý Tuyên Nhi hai tay đặt ở trên đùi siết thật chặt, nhìn ra được nàng lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Mà đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Từ Khâm chậm rãi theo ngoài phòng đi đến, trên người hắn tràn ngập mùi rượu nhưng không thấy vẻ say. Có lẽ là Từ Huy Tổ ghen cường đại duyên cớ, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn tiểu lượng liền tốt, bị các tân khách thay phiên rót rượu đều không mang theo say. Mà khi hắn nhìn thấy ngồi trên mép giường người lúc, cũng là nhịn không được thần sắc một hồi hoảng hốt. Từng có lúc hắn sở cầu cũng bất quá như thế, mà bây giờ lại là dễ như trở bàn tay thực hiện. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến Lý Tuyên Nhi trước người, quăng ra trong tay nàng quả tròn. Chỉ một thoáng, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ đập vào mi mắt, đẹp đến mức tuyệt trần. Cho dù là Từ Khâm sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng như trước vẫn là nhìn ngây dại. Tuyên Nhi, người hôm nay thật đẹp. Nhìn xem Từ Khâm kia vẻ mặt si dạng, Lý Tuyên Nhi cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Lúc này, chỉ thấy Tuyên bên trên trước cầm lấy trước thời gian để lên bàn rượu, nhìn về phía Từ Khâm ôn nhu mở miệng nói, "Phu quân, uống cái này chén hợp cần tử a." Nghe được Tuyên Nhi gọi mình phu quân, Từ Khâm lúc này hơi sửng sở, một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp nhận Tuyên Nhi trong tay nửa phiến hồ lô cùng Tuyên Nhi cánh tay sen lẫn cộng ẩm rượu ngon. Bên giường, Từ Khâm nhìn về phía Viên Nhi mở miệng nói, "Tuyên Nhi, chúng ta nên đi ngủ." Nghe nói như thế, cho dù là Lý Viên Nhi cũng là nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Sau đó chỉ thấy nàng khẽ dạ mở miệng nói, "Ân mong rằng phu quân tương tiếp." Một đêm này đèn đuốc chập chờn, hô phong hoán vũ. Ngày kế tiếp, Từ Khâm yếu ớt tỉnh lại nhìn thấy người bên cạnh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Thấy thế, Từ Khâm cũng là nhịn không được tiến lên đối với Tuyên Nhi khuôn mặt hôn một cái, cái sau lúc này liền cảm nhận được dị dạng. Chỉ thấy nàng lông mày khẽ nhăn mày, sau đó lông mi rung động mấy lần chậm rãi mở hai mắt ra. Cái sau thấy thế cũng là vội vàng mở miệng nói, "Tỉnh." Ân Viên Nhi đáp lại. Sau đó nàng khinh động thân thể, lập tức một cỗ toàn tâm thống khổ tràn vào trong đầu. Cái sau thấy thế cũng là lung túng gãi đầu một cái cười cười. Nhìn thấy một màn này, Lý Tuyên Nhi cũng là nhịn không được cho Từ Khâm một cái to lớn bạch nhãn. Lúc này, chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng nói, "Còn không mau dịu ta lên, còn phải đi công công bà kia dâng trà đâu." Nhưng mà Từ Khâm nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, "Không cần đi, bọn hắn nhị lao không tại Trấn Quốc công phủ."
A.
Nghe vậy, Lý Tuyên Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hôm nay là tân hôn của bọn hắn ngày thứ hai, nhà mình công công bà có thể chạy đến nơi đâu đâu. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của nàng, Từ Khâm thì là vội vàng giải thích nói, cha ta mang theo mẹ ta ra ngoài du lịch, trước khi đi còn nói cái này Trấn Quốc công phủ tạm thời chỉ có hai ta ở, hắn cùng mẹ ta một năm nửa năm về không được. Từ Khâm lúc nói chuyện sắc mặt không còn gì để nói, gặp qua không đáng tin cậy, liền chưa thấy qua giống như nhà cha mẹ như vậy không đáng tin cậy. Hai người bọn hắn là tâm thật to lớn, chính mình thật lớn nhi mới kết hôn ngày thứ hai, hai người liền chạy ra khỏi đi chơi nhi. Cùng lúc đó, Tô Châu phủ, Tiểu Khâm mới thành cưới ngày thứ hai, chúng ta liền trực tiếp đi ra chơi thật được không? Chỉ thấy Chu Thiển Tịch trên mặt mang theo vẻ do dự, mà một bên Từ Huy Tổ nghe vậy thì là vẻ mặt không quan trọng khoát tay áo mở miệng nói, không sao. Sợ cái gì? Tiểu tử thúi kia nếu là liền một cái chỉ là Trấn Quốc công phủ đều quản không tốt, vậy còn không như hai chúng ta một lần nữa luyện tiểu hào đâu. Nghe nhà mình trượng phu kia không có quy củ lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này cho hắn một cái to lớn mặt nhãn. Trong tiểu lâu, Từ Huy Tổ cùng Chu Cạn Suối nhìn trước mắt tràn đầy một bàn đồ ăn thì là cho mày. Thịt viên kho tàu, ngọt. Tương giò, ngọt. Ngay cả cá, cũng là ngọt. Cũng không phải nói làm không thể ăn, Tứ Huy Tổ mặc dù biết Tô Châu vùng này hệ thống món ăn sát thực lệnh mà miệng, nhưng cũng không nghĩ đến khoa trương như vậy. Cũng không phải khó mà nói ăn đi, cái thứ nhất ăn hết vẫn là rất kinh diễm. Nhưng là dù sao cũng là ngọt miệng đồ ăn, ăn nhiều hơn cũng có chút miệng bên trong phát ngán. Tại ứng tiên nhiều năm như vậy, thật sự là có chút không thích ứng được ngọt miệng hệ thống món ăn. Chỉ thấy Tứ Huy Tổ nhịn không được nhìn về phía một bên Chu Thiện Tịch mở miệng nói, cô vợ trẻ, ta vừa nhìn thấy đầu đường bên kia có một nhà món cay tứ xuyên quán, nếu không chúng ta đi chỗ đó thử một chút ta. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là lúc này công nhận nhẹ gật đầu, nàng đối với những này ngọt miệng đồ ăn sát thực cũng là có chút ăn không trôi. Một lát sau, món cay tứ xuyên trong quán, Thứ Huy Tổ nhìn trên bàn đồ ăn rơi vào trầm tư. Thời kỳ này quả ớt còn không có dẫn vào Đại Minh, cay miệng hệ thống món ăn chủ yếu dựa vào hồ tiêu còn có thủ du đến điều phối. Cùng hậu thế món cay tứ xuyên so sánh, thời kỳ này thức ăn cay cũng liền như thế nhi. Đối với món cay tứ xuyên hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng, còn nhớ rõ hắn kiếp trước thời điểm, tại một nhà món cay tứ xuyên quán điểm một bàn lạt tử kê. Kết quả lão bản cho bọn họ lên tràn đầy một bàn quả ớt, kia đã không thể dùng cây ớt xào gà để hình dung, kia tên món ăn phải gọi gà xào cây ớt. Tại dạng này một bàn trong thức ăn, thịt gà càng giống là phối đồ ăn. Mà bây giờ Đại Minh cái gọi là món cay tứ xuyên, đặt ở hậu thế cũng liền vẹn vẹn chỉ là tới hơi cay trình độ. Bất quá cái này cũng đủ. Dù sao hắn kiếp trước cũng là Nam Phương người, hơi cay đối với hắn mà nói ngược lại càng thêm có thể tiếp nhận. Mà một bên Chu Thiện Tịch nhìn thấy dạng này một bàn đồ ăn hiển nhiên cũng là hết sức hài lòng. Đối bọn hắn mà nói, so với trước đó nguyên một bàn ngọt miệng đồ ăn, dạng này một bàn đồ ăn mới càng thêm phù hợp khẩu vị của bọn họ. Hai người sau khi cơm nước no nê, đi dạo tại Tô Châu phủ trên đường cái, xem như cái thứ nhất mở ra hải cấm bến cảng thành thị, mấy năm xuống tới sớm đã biến phồn vinh vô cùng. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được kỳ trang dị phục hải ngoại thương nhân. Quá khứ thương khách từng cái đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Từ khi Chu đệ hạ lệnh đề cao thương thuế để cao thương nhân địa vị về sau, những năm này thương nhân sinh hoạt càng thêm tốt hơn. Nếu là Đại Minh tất cả thành trấn đều có thể giống Tô Châu phủ đồng dạng phồn hoa thật là tốt biết bao a. Nhìn xem Tô Châu phủ kia phồn vinh bộ dáng, thân làm Đại Minh công chúa Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được cảm khái. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời này, Từ Huy Tổ cũng là lúc này mỉm cười sau đó mở miệng nói, sẽ không quá xa, có lẽ ngươi ta đều có thể nhìn thấy ngày đó. Nghe vậy, chỉ thấy Chu Thiển Tịch trầm mặc một lát, sau đó tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, ta không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng là ta biết ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng giật mình. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu đối đầu nhà ta nàng dâu đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời, hắn lại theo nhà mình cô vợ trẻ đôi mắt đẹp trông được tới một chút u hoán ánh mắt. Từ Huy Tổ, ngươi còn có thể lừa gạt được ta cả một đời. Ngươi căn bản sẽ không láo đúng hay không? Đối mặt nhà mình cô vợ trẻ chất vấn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trầm mặc, đối với một ngày này hắn sớm có dự kiến. Chương 181, phát giác. Chương 181, phát giác. Chu Thiển Tịch có thể nói là hắn người thân cận nhất một trong. Nàng có thể theo trong sinh hoạt việc nhỏ không đáng kể bên trong đoán được điểm này, Từ Huy Tổ không có chút nào ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng mở miệng nói, có lẽ ta cũng biết lão à, nhưng này khả năng cần một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Mặc dù Từ Huy Tổ là biết mình tuổi thọ, nhưng là hắn cũng không có nhiều lời, bởi vì nói ra cụ thể tuổi thọ cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nhưng mà nghe được nhà mình trượng phu trả lời, Chu Thiển Tịch thì là mặt lộ vẻ một vẻ đau lòng vẻ mặt. Người bên ngoài đều truy cầu trường sinh, trong lịch sử nhiều ít đế vương vì hắn cùng nhật. Nhưng là trường sinh thật được không? Tương lai ngươi, thân nhân sẽ từng bước đi tại trước mặt của ngươi, thẳng đến thế gian lại không cùng ngươi có ràng một người, khi đó ngươi hẳn là cô đơn nha. Nghe vậy, Thứ Huy Tổ cũng là nhịn không được trong lòng cuồng rung động. Hắn lại theo nhà mình cô vợ trẻ trong giọng nói cảm nhận được một vẻ đối tương lai sợ hãi. Kỳ thật hắn cũng minh bạch tất nhiên là đạo lý này. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Đến lúc đó, trong nhân thế này hắn quen thuộc người chỉ sợ một cái cũng không có. Mỗi lần khi hắn một người thời điểm, đều sẽ nhịn không được đi suy nghĩ tương lai, nhưng hắn lại không dám để cho mình suy nghĩ sâu xa. Nhìn xem nhà mình trượng phu kia vẻ mặt ưu sầu bộ dáng, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được vô vô đầu của hắn, điềm điềm cười một tiếng mở miệng nói, không cần lo lắng. Đó cũng là thật lâu về sau sự tình, ít ra ta còn có thể cùng ngươi cực kỳ lâu không phải sao? Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là ngẩn người, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng nói, ngươi liền không muốn lấy được có thể trường sinh phương pháp. Nghe được nhà mình trượng phu nghi vấn, Chu Thiện Tịch thì là nhàn nhạt lắc đầu sau đó mở miệng nói, nếu là trường sinh thật có thể phục chế, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết không phải sao.
Đúng vậy a.
Nhà mình cô vợ trẻ lại là như thế nào thông minh, nếu là thật sự có thể phục chế, hắn như thế nào lại không cho người trong nhà sử dụng. Làm sao hệ thống chính là hết lần này tới lần khác thiết trí hạn mức cao nhất cùng hệ thống. Hắn hiện tại cũng hoài nghi cái hệ thống này là đang chơi hắn. Đây cũng không phải là trường sinh phúc lợi, đây là cực hình, đối với một người khốc hình tàn khốc nhất. Phụ tiên điện. Chu Lệ ngẩn người, nhìn phía dưới Từ Khâm lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi nói cái gì? Cha ngươi lại dẫn mẹ ngươi chạy. Cái sau nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói, đúng thế, cứu cứu. Cha ta nói với ta, ngài tại Bắc Phạt trước đó nói với hắn muốn cho hắn nghỉ tới, sau đó nó liền tự động cho mình nghỉ nha. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn đúng là nói qua lời này không sai. Nhưng là ngươi đạp nương nghỉ không trước tiên cần phải trải qua ta người lão bản này đồng ý không? Mà nhìn thấy nhà mình cứu cứu kia vẻ mặt tức hồn hển bộ dáng, Từ Khâm cũng là nhịn không được tiếp tục mở miệng nói, cha ta còn nói, nếu để cho cứu cứu ngươi biết chắc chắn sẽ không nhường hắn ngày nghỉ, cho nên hắn quyết định chính mình cho mình nghỉ. Nghe vậy, Chu Đệ cả người nhất thời như là bị rút khô khí lực đồng dạng. Chỉ thấy hắn hai mắt vô thần nhìn qua trên mặt bàn cái này một đống lớn tấu chương, miệng bên trong còn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, dựa vào cái gì nha? Cuối cùng là dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì Doãn cung tiểu tử kia có thể mang theo cô vợ trẻ bốn phía du ngoạn, mà ta lại đến ở chỗ này mỗi ngày mỗi đêm phê sổ gấp. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là càng nghĩ càng giận. Sau đó chỉ thấy hắn đối với một bên thái giám mở miệng nói, hôm nay chấm tâm tình cũng tốt, không phê. Đi, đem những này sổ gấp toàn bộ cho chấm đem đến Đông cung đi. Nói xong đây hết thảy, hắn cũng không tiếp tục để ý người xung quanh, lúc này liền một cái quay đầu nhìn về Ninh Thọ cung phương hướng mà đi. Mà Từ Khâm nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được khóe miệng có chút co lại. Hắn hiện tại cũng có chút đồng tình nhà mình cái này thái tử biểu ca. Đại Minh thái tử thật là một cái so một cái thảm. Công việc này quả thực không phải người làm. Hắn cũng hoài nghi lúc trước Y Văn thái tử chính là bị thái tổ ra dạng này tươi sống mà chết. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi không cảm khái. Nhà mình cái này biểu ca thân thể thật là nhịn tạo a, đều mệt mỏi thành bộ dáng như vậy, thế mà còn cả ngày một bộ tinh lực dồi dào bộ dáng. Mà hắn làm sao biết? Sở dĩ Chu Cao Xí có thể đang làm việc lượng như thế bận rộn tình huống hạ vẫn như cũ bảo trì thân thể khỏe mạnh, vậy cũng là hắn lao phụ thân ở sau lưng tân tân khổ khổ cho hắn treo đâu. Bằng không chính là thân thể cho dù tốt cũng chịu không được dạng này tạo a. Đông cung. Chu Cao Xí nhìn trước mắt cái này cao cao một chồng tấu chương cả người đều nhanh điên rồi. Lao đầu tử đây là lại không là người. Ngay tại hắn chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, lại thấy được nhà mình thật lớn nhi tại trong đình viện chơi đùa như thế vui vẻ. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi kia cười tươi như hoa. Chu Cao Xí lập tức cả người tâm tình đều không tốt. Kết quả là, chỉ thấy hắn hướng phía Chu Chiêm Cơ phương hướng đi đến, vuốt vuốt nhà mình thật lớn nhi đầu mở miệng nói, nhi nệ. Đi. Cha cho ngươi xem một cái đại bà bối. Nghe được nhà mình lão cha nói như vậy, Chu Chiêm Cơ hai mắt thật to lập tức lộ ra một vẻ vẻ tò mò. Nhưng là sau một lát, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ vẻ mặt khóc khóc chít chít bộ dáng ngồi trước bàn sách. Cha, những đấu chương này đều quá khó khăn, ta xem không hiểu à. Nhưng mà Chu Cao Xí thì là vẻ mặt xem thường. Không có chuyện. Xem không hiểu liền cứng rắn nhìn, nhìn một chút chẳng phải đã hiểu đi, người tốt xấu cũng tiếp thụ qua vỡ lòng giáo dục, phía trên chữ nhi vẫn là nhận biết ta. Người trước tiên đem những đấu chương này giúp cha phê một lần, chờ một chút cha làm xong bên này tái thẩm hành ngươi. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi nước mắt cột cột nhỏ tại trên bàn sách, Chu Cao Xí cũng là lập tức nhịn không được tâm thần một hồi vui vẻ. Thì ra ước hiếp nhà mình thật lớn nhi là loại cảm giác này. Khó trách nhà mình lao đầu tử như thế tạo hắn đâu. Trong lúc nhất thời hắn giống như bắt được một loại nào đó kỳ điểm, đây mới là sinh nhi tử tác dụng chân chính đi. Bởi vì cái gọi là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nhà hắn hiện tại cũng nghèo chỉ còn lại bạc cùng quyền lực, nhà mình tiểu tử thúi này cũng nên trước thời gian đương đương nhà. Ngươi cứ như vậy ước hiếp Chiêm Cơ. Ngay tại Chu Cao Xí dương dương đắc ý thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhịn không được hổ khu rung động. Một lát sau, chỉ thấy một cái mỹ phụ chậm rãi đi đến, vẻ mặt chất vấn nhìn xem Chu Cao Xí. Người tới chính là thái tử phi Trương Thị. Nhắc tới vị thái tử phi nhưng rất khó lường, một thế này Chu Cao Xí liền Chu Đệ còn không sợ, nhưng duy chỉ có sợ nhà mình cô vợ trẻ. Muốn nói bây giờ Đại Minh hoàng thất, đừng nói cha hắn cùng hắn cái này thái tử, muốn nói vị điểm nhất đang vẫn là nhà mình cô vợ trẻ. Đây chính là hoàng gia gia khâm điểm thế tử phi, quả thực so nhà mình lao cha còn muốn chính thống. Mà nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ biểu lộ, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Đây không phải nhìn Chiêm Cơ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi. Hắn tương lai nhưng là muốn trở thành Đại Minh hoàng đế người, chỗ này Lý Chính Vụ năng lực tự nhiên là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Chương 182, Dương Châu chi biến. Chương 182, Dương Châu chi biến. Nhưng mà nghe được nhà mình trượng phu giảo biện, Trương Nghiên cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhả danh nói, lao đầu tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình. Lúc trước Hồng Vũ gia phạm là nhường Y Văn thái tử dễ dàng một chút nơi nào còn có phụ tử các ngươi sự tình. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí cũng là dọa đến liền đội vàng tiến lên che miệng của nàng. Ai? Lời này không phải Hưng nói a? Nhưng mà Trương Nghiên không phải nuông chiều hắn, lúc này liền mở miệng về đối nói, thế nào? Lời nói thật còn không cho người nói. Ngươi xem một chút ngươi một ngày ở trong bao nhiêu thời gian tại phê sổ gấp, chính mình thời gian nghỉ ngơi lại có bao nhiêu. Lão gia tử cũng không sợ đem ngươi mà chết. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nói không phải đâu. Ta cái này thái tử làm so với hắn vị hoàng đế kia còn mệt hơn. Dương Châu phủ. Từ Huy Tổ mang theo Chu Thiện Tịch một đường lắc lắc ung dung, cuối cùng đi tới đại danh lừng lẫy Dương Châu. Đây là một tòa rất có chuyện xưa thành trì. Tuy chiêu thời kỳ, Dương Quảng khai thông đại vận hà, xuôi nam tuần hành lúc liền tới qua Dương Châu, mà Dương Châu tòa thành thị này cũng một lần bởi vì đại vận hà mà cực độ phồn vinh. Tới đường triều thời kỳ, nội danh cao tăng kiến chân 6 lần đông độ điểm xuất phát cũng là Dương Châu. Mà tới được về sau, nguyên trong lịch sử quân thanh nhập quan về sau, càng là sáng tạo ra Dương Châu 10 ngày thảm án, nhìn trước mắt tòa này phồn vinh cổ phát thành trì. Một thế này có hắn Từ Huy Tổ tại, Dương Châu 10 ngày loại chuyện này tuyệt không có khả năng lại phát sinh. Đúng lúc này, một bên Chu Thiện Tịch cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, lúc trước nghe phụ hoàng cùng đại ca nói, Đại Minh vừa thành lập thời điểm, Dương Châu thành vẫn chỉ là một tòa phế tích, nhân khẩu tàn lụi, còn thừa không có mấy. Bây giờ Dương Châu mặc dù so ra kém Tô Châu ứng thiên cái loại này thành thị phồn vinh, nhưng cũng tuyệt đối coi là giàu có. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là lúc này công nhận nhẹ gật đầu. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ mở miệng nói, đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, chắc hẳn cái này Dương Châu thành mỹ thực hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng a. Nghe vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được cho Từ Huy Tổ một cái to lớn bạch nhãn. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Nàng trước kia thế nào không có phát hiện nhà mình trượng phu chính là thuần ăn hàng. Một đường đi một đường ăn, mỗi tới một chỗ ăn trước đồ vật. Cho nên bọn họ rất mau tới Dương Châu thành nội một nhà tương đối nổi danh quán rượu. Khách đến tham quan, đây chính là bổn điểm chiêu bài đồ ăn, nước muối vịt. Tin tưởng khách quan tất nhiên sẽ không thất vọng. Nhìn trước mắt tràn đầy cả bàn đồ ăn, kia mùi thơm làm cho Từ Huy Tổ cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ thấy hắn vội vàng cầm lấy đũa lướt qua mấy ngụm. Ân sau đó lại làm ra một bộ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Cái này nước muối vịt hương vị coi như không tệ, còn có cái này quan bánh nướng, cảm giác cùng ứng thiên nhà kia nô ghi lại liều mạng. So với Từ Huy Tổ ăn như hổ đói, một bên Chu Thiện Tịch thì là lộ ra ưu nhã nhiều. Chỉ thấy hắn theo trong mâm chậm rãi kẹp lên một khối nhỏ, sau đó nhét vào trong miệng tinh tế nhấm ướt. Ân, xác thực cũng không tệ lắm. Mà đúng lúc này, quán rượu ngoại chuyện đến một hồi ồn ào thanh âm. Còn không theo ta đi, lão tử thật là trả tiền dẫn ngươi đi qua ngày tốt lành, khuyên ngươi không cần không biết tốt xấu. Có thể bị Lý lão gia coi trọng đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nghe được động tĩnh, Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tráng hán gắt gao dắt lấy một cái tiểu nữ hài nhi, vừa mắng một bên lôi kéo. Thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là lúc này hỏi thăm về một bên chủ quán mở miệng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Từ Huy Tổ hỏi thăm, tiểu nhị kia cũng là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, hại, đều là nhà nghèo khổ hải tử a. Đồng dạng bình thường bách tính trong nhà nếu là sống không nổi nữa, liền sẽ đem trong nhà nữ hài bán cho những bọn người này tử, mà đổi lấy một tia sinh cơ. Nghe vậy, Chu Thiện Tịch cũng là nhịn không được khẽ cho mày, sau đó chậm rãi mở miệng dò hỏi, vậy những này nữ hài nhi cuối cùng sẽ là dạng gì kết cục? Nghe nói như thế, tiểu nhị kia cũng không có quá nhiều dấu diếm, hắn hiển nhiên là thường thấy trường hợp như vậy, lúc này liền thẳng thắn nói, còn có thể có cái gì kết quả? Phẩm tướng không tốt bán đi thành lâu, phẩm tướng hơi tốt nuôi dưỡng, huấn luyện thành đại danh lừng lẫy Dương Châu xấu mã, sau đó liền có thể lấy giá cao bán cho những cái kia quan to hiền quý. Khi bọn hắn nghe được Dương Châu xấu mã bốn chữ này thời điểm, Từ Huy Tổ lập tức sắc mặt tối sầm. Triều đình những năm này không phải vẫn luôn tại cho bách tính giảm thuế sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy sống không nổi người? Phải biết nơi này chính là Dương Châu thành a. Có lẽ là cười nhạo Từ Huy Tổ ngây thơ. Chỉ thấy tiểu nhị kia nhịn không được cười nhạo một tiếng mở miệng nói, ha ha. Bây giờ Dương Châu thành, trên tay có thể có thổ địa nông dân lại có mấy cái. Đại đa số vẫn là những cái kia đại địa chủ ta điển, lại hoặc là giống ta dạng này bị ép đi ra chế tác. Triều đình là hàng thấp thu thuế không sai, nhưng là thân làm tá điền bọn hắn còn cần hướng địa chủ giao nạp ruộng thuê, cái đồ chơi này có đôi khi có thể so sánh nông thuế càng phải nhân mạng. Nghe được tiểu nhị chào phúng, Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Vĩnh Lạc Nguyên Niên lúc các nơi bách tính danh hạ điền sản ruộng đất vẫn tương đối cân đối, vừa mới qua đi mấy năm. Tiểu nhị kia nghe vậy, nhìn về phía Từ Huy Tổ ánh mắt cũng là một hồi kinh ngạc. Xem ra khách quan ngài cũng không phải bình thường người a, chuyện này nói đến cũng đơn giản, những cái kia quan to hiển quý mong muốn trong tay ngươi thổ địa, quả thực không nên quá dễ dàng. Bọn hắn chỉ cần tại ngươi hoa màu thu hoạch trước đó đến làm điểm phá hoại, để ngươi giảm sản lượng thậm chí không thu hoạch được một hạt nào. Ngươi vì người một nhà mạng sống, chỉ có thể bị ép đem thổ địa bán cho những người này để đổi lấy một tia ấm no cơ hội, dần dà, đám kia quan to hiển quý danh hạ thổ địa liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe được tiểu nhị lời nói, Từ Huy Tổ lúc này cũng là nén không được lửa giận bên trong đốt. Hắn không nghĩ tới lại là như vậy một cái kết quả. Đối với thổ địa sáp nhập, thôn tính loại chuyện này hắn là biết đến, mà trong đó nguy hại tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Có thể hắn vẫn cho là thổ địa sáp nhập, thôn tính nguyên nhân phần lớn đến từ thiên tai, chung quy là hắn đánh giá thấp nhân tính ác, người loại này họa thật sự là khó lòng phòng bị. Hầu nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ. Cái sau thấy thế cũng là lập tức hiểu ý, chỉ thấy nàng lúc này liền mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng nên về ứng thiên. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là hướng nàng ném đi một cái xin lỗi ánh mắt, mà cái sau thấy thế thì là ôn hòa lắc đầu. mà đối thoại của bọn họ lại bị một bên tiểu nhị nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem Từ Huy tổ hai người bóng lưng rời đi, tiểu nhị cũng là nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Ứng Thiên, xem ra Dương Châu thành Thiên muốn thay đổi, bất quá dạng này cũng rất tốt." Mặc dù điếm tiểu nhị không biết rõ hai người cụ thể thân phận, nhưng bất luận là theo hắn nói, vẫn là trong câu chữ bên trong, hắn đều có thể nhìn ra được trước mắt hai người này thân phận tuyệt đối không tầm thường, có lẽ là những truyền thuyết kia bên trong thẳng tới thiên tính nhân vật cũng không nhất định. Chương 183, Dương Châu chi biến 2 chương 183, Dương Châu chi biến 2 Ứng Thiên. Phụng Tiên Điện. Vậy hạ, Trấn Quốc Công cầu kiến. A. Chu Đệ nghe vậy, lúc này sững sờ. Nghĩ thầm Từ Huy tổ không phải mang theo cạn tịch đi ra ngoài chơi như sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Cái này cũng không giống như hắn a. Nhường hắn vào đi. Một lát sau, chỉ thấy Từ Huy tổ đi đến, chỉ là sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Chu Đệ thấy thế cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi, "Ngươi làm sao? Ngươi không phải mang theo cạn tịch đi ra ngoài chơi như sao? Thế nào đống nhiên trở về, sắc mặt còn như thế chênh lệch?" Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy tổ cũng không có quá nhiều dấu giếm, lúc này liền đem chính mình tại Dương Châu chứng kiến hết thảy cùng Chu Đệ nói một lần. Làm nghe xong Từ Huy tổ giải thích, Chu Đệ cũng là nhịn không được vỗ mạnh một cái bàn. "Ba, hỗn đản, đám súc sinh này, toàn diện nên giết. Bây giờ bảy đinh nhập mẫu còn không có toàn diện phổ cập mở, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, Chu Đệ cũng biết, cho dù bảy đinh nhập mẫu phổ biến đến Dương Châu, cũng sẽ không đối tầng dưới chót bách tính có quá nhiều cải thiện. Bởi vì đối với những cái kia không có thổ địa tá điền mà nói, thu bọn hắn thuế cũng không phải là triều đình, mà là cho thuê bọn hắn thổ địa trồng trọt địa chủ. Triều đình muốn thu lấy thuế khoản đối với những này không có thổ địa bách tính mà nói có chút ít còn hơn không. Mà bảy đinh nhập mẫu quả thật có thể cực lớn làm dịu thổ địa sáp nhập, thôn tính tốc độ. Nhưng vấn đề là Dương Châu bên kia thổ địa sáp nhập, thôn tính cũng quá ác liệt. Nếu là dựa vào thiên thai một cách tự nhiên hoàn thành thổ địa sáp nhập, thôn tính hiển nhiên không có khả năng nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là lúc này quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy tổ mở miệng do hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì? Giết. Từ Huy tổ thanh âm băng lãnh, mà nghe được hắn trả lời Chu Đệ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Doãn Cung mặc dù bình thường nhìn xem không có quý củ, nhưng là đối với dạng này chuyện trong lòng của hắn luôn luôn ẩn chứa một cỗ chính khí. Tốt. Vậy thì giết. Chỉ thấy Chu Đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn mà phía sau lưng đối với hắn nói rằng, ta sẽ để cho Cẩm Y Lệ vệ cùng Đông Sưởng người đi Dương Châu cùng một chỗ hành động, phàm là làm qua loại chuyện như vậy người toàn bộ chém đầu, người nhà còn lại toàn bộ lưu vong, gia sản toàn bộ xung công. Nhìn xem Chu Đệ bóng lưng, Từ Huy tổ trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, giờ phút này hắn không hiểu cảm thấy cái bóng lưng kia cao to như vậy, ghê tởm, lại bị tiểu tử này được. Nửa tháng sau, Dương Châu phủ pháp trường bên trên, hoan uổng, hoan uổng a, bất quá là vài mẫu đất cản, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a, làm cản, các ngươi làm cản. Lão tử cấp trên thật là có người. Nhưng mà lời này vừa nói ra, chỉ thấy Cẩm Y Liễu vệ người cùng Đông Sưởng người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cầm đầu cái kia Cẩm Y Liễu vệ nhìn về phía người kia mở miệng nói, "A, ngươi mặt trên còn có người. Ai nha? Thành thật khai báo." Nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng người đầy mặt hưng phấn bộ dáng, người kia trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được yên lặng không nói. Đám người này hiện tại bộ dáng tựa như là thấy được phân chó. Ách. Thấy người kia không nói lời nào, mấy cái Cẩm Y Liễu vệ cũng lập tức mất kiên trì, chỉ thấy người cầm đầu lúc này liền mở miệng nói, "Có ai không? Cái này trước không giết, mang xuống cho ta nghiêm hình tra tấn, nhất định phải hỏi ra hắn người ở phía trên là ai. Ứng Thiên nào đó quan viên trong phủ đệ." "A Cắt, A Cắt." "Ân." "Thế nào cảm giác lạnh siêu siêu, là ai tại nhắc tới bản quan?" Chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nắm thật chặt quần áo trên người. Một lần nữa trở lại Dương Châu bên này, pháp trường phía trên sớm đã là đầu người quần quần máu chảy thành sông. Cầm đầu Cẩm Y Diệp vệ lại tuyên bố một cái nhường ở đây tất cả bách tính cũng vì đó phân chấn tin tức. Những này bị giết người viên thổ địa sẽ từ Dương Châu phủ thống nhất phân phối cho không có thổ địa nông dân, sau đó bắt đầu từ hôm nay Dương Châu thực hành bảy đinh nhập mẫu chính sách. Nghe được tin tức này, Dương Châu bách tính cũng là nhao nhao nhịn không được vui mừng khôn xiết. Dương Châu lưng tựa đại vận hà, giao thông qua lại đều cực kỳ tiện lợi. Ứng Thiên các vùng thực hành bảy đinh nhập mẫu chuyện đã sớm ở chỗ này truyền ra, mà lúc này tòa nào đó trên tử lâu, điếm tiểu nhị kia thần sắc đờ đẫn ngắm nhìn cách đó không xa pháp trường, trong lòng có của hắn một loại suy đoán, chuyện này tám thành chính là cùng hắn lần trước gặp phải hai người kia có quan hệ. Phụng Tiên Điện bên trong. Vậy hạ, lần này Dương Châu chi hành, thiệp án nhân viên bên trong tổng cộng chém đầu 5,213 người, kê biên tài sản gia sản tương đương thành bạch ngân tổng cộng 150 thập bát và lượng. Tất cả điền sản ruộng đất tất cả đều giao cho Dương Châu phủ Doãn tiến hành thống nhất phân phối. Nhìn phía dưới Đông Sưởng đô đốc cùng Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ báo cáo, Chu Đệ cũng là lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến hai người rời đi, chỉ thấy Chu Đệ lúc này liền nhịn không được hít một hơi thật sâu. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn bắt đầu run rẩy. 150 thập bát và lượng. Ha 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 ha. Kiệt kiệt kiệt. Chấm. Chấm. Đều là chấm. Ngay tại lúc Chu Đệ vô cùng hưng phấn lúc, ngoài cửa thái giám đông nhiên tiến đến mở miệng nói, "Vậy hạ, Hạ Nguyên các hạ đại nhân cầu kiến." "Ân." Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng không nhịn được lúc này hơi sững sờ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, lúc này Hạ Lao Móc đông nhiên tới tìm hắn làm gì? Nhường hắn tiến đến. Một lát sau, chỉ thấy Hạ Nguyên các chậm rãi đi đến. Sau đó đối với Chu Đệ cung kính hành lễ nói, "Thần, Hạ Nguyên các, bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ thánh cung Kim An." Mà Chu Đệ gặp tình hình này, cũng là nhịn không được hắng giọng một cái mở miệng nói, "Ân." "Chấm An."
Hạ Nguyên Cát nghe vậy cũng là lúc này chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Bệ hạ, thần nghe nói Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng người đi Dương Châu làm một trận đại án." Nghe nói như thế, Chu Đệ cả người trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Chỉ thấy Chu Đệ ra vẻ trấn định mở miệng nói, "Ân, chấm tiếp vào báo cáo, Dương Châu bên kia có không ít địa chủ vì sáp nhập, thôn tính thổ địa, ác ý hủy hoại hoa màu, khiến nông hộ cửa nát nhà tan, đối với dạng này chuyện, chấm tự nhiên là tuyệt không nhân nhượng." Nhìn xem Chu Đệ kia đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, Hạ Nguyên Cát cũng là lúc này mặt mũi tràn đầy kính nể đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, "Bệ hạ thánh minh." "Bệ hạ, thần nghe nói Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng người tại Dương Châu kê biên tài sản không ít người gia sản, không biết bệ hạ số tiền này hiện tại chôn nơi nào?" Hạ Nguyên Cát lúc này đặt câu hỏi. Nghe nói như thế, Chu Đệ trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng. Quả nhiên, Hạ Lao Ngóc chủ động tới tìm hắn chuẩn không có công việc tốt, đây là tìm hắn đưa tiền đây nha. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu Đệ ra vẻ trấn định mở miệng nói, "Khụ khụ, tiền gì? Kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chấm đều để bọn hắn phân cho bách tính." Nhưng mà nhìn xem trụ sở bộ dáng như vậy, Hạ Nguyên Cát cũng là nhịn không được không còn gì để nói mở ra miệng nói, "Vậy hạ chẳng lẽ tướng thần làm đồ đần không thành, kia Cẩm Y Liễu vệ thật là lôi kéo thành Dương Bạch Ngân nhập thành." Nghe vậy, Chu Đệ lúc này cũng là nhịn không được thầm mắng. Đáng chết, đám này hỗn trướng cũng quá không cẩn thận, cũng không biết chia thành tốt nhỏ vụng trộm đem Bạch Ngân vận đi vào sao. Cái này phá án năng lực còn có chờ tăng lên a. Ô ô ô. Chương 184, đòi tiền. Chương 184, đòi tiền. Chỉ thấy Chu Đệ mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn về phía dưới Hạ Nguyên Cát mở miệng nói, "Khụ khụ. Lão hạ a, ta liền nói, ngươi liền không thể cho chấm chữa chút." Nhưng mà Hạ Nguyên Cát nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, "Bệ hạ không thể. Số tiền này tài chính là Cẩm Y Liễu vệ phá án đoạt lại đi lên mồ hôi nước mắt nhân dân, nói cho cùng đều là bách tính chi tài, làm dựa vào chính sách còn tại bách tính. Cho nên số tiền này tài nhất định phải quy về quốc khố, mà không phải bệ hạ chi nội nô. Đoạt lại trước đó mới làm công lấy quốc sự, mà không phải bệ hạ sở hữu tư nhân." Hạ Nguyên Cát lời nói chữ chữ châu ngọc. Trong lúc nhất thời lại đối đến Chu Đệ cứng miệng không trả lời được. Mà Hạ Nguyên Cát thì là ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài cảm thấy thần nói có đúng không?" Ách. Nhưng mà Chu Đệ nghe vậy lại là một hồi nghẹn lời. Bởi vì hắn căn bản là phản bác không được Hạ Nguyên Cát, nhưng là hắn như cũng chưa từ bỏ ý định, chỉ thấy hắn thận trọng nhìn về phía Hạ Nguyên Cát, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn mở miệng nói, "Liền thật không thể cho chấm lưu lại một chút." Nghe vậy, chỉ thấy Hạ Nguyên Cát, mặt mũi tràn đầy vô tình, tựa như một cái cặn bã nam đồng dạng, kiên định lắc đầu. "Bệ hạ còn mời phân rõ ràng công cùng tư, hơn 100 vạn lượng bạch ngân cũng không phải số lượng nhỏ, số tiền kia lúc này lấy quốc sự làm trọng." Nghe nói như thế, Chu Đệ cả người đều như là bị cặn bã nam khi dễ đoán phụ đồng dạng, kia ánh mắt u hoán, không biết do còn tưởng rằng Hạ Nguyên Cát đối với hắn làm cái gì đây. Nhưng mà đối với Chu Đệ bộ dáng như vậy, Hạ Nguyên Cát thì là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn lần này đến đây chính là vì đem kia bút bạch ngân đưa về quốc khố. Về phần Chu Đệ cảm thụ, hắn mới mặc kệ đâu. Cùng vị này bệ hạ cộng sự đã nhiều năm như vậy, hắn có thể hiểu rất rõ vị này bệ hạ tính khí. Trong tay hắn lại không thể có tiền, một khi nhường chúng ta vị này trong tay bệ hạ có tiền khẳng định lại phải chỉnh ra chút yêu thiêu thân đến. Liên như là trước đó Vĩnh Lạc đại điện, liên như là tiền tệ cải cách, liên như là bắt trinh. Mặc dù đều là lợi quốc lợi dân, danh truyền thiên cổ chuyện tốt, nhưng đốt tiền cũng là thật đốt tiền. Vị này bệ hạ dùng tiền tốc độ, có đôi khi ngay cả hắn nhìn cũng nhịn không được tâm can run lên. Cứ như vậy, Chu Đệ trơ mắt nhìn tới tay trắng bóng bạc cứ như vậy theo trước mắt hắn bay mất. Linh Phò Cung. Ô ô ô. Diệu Vân A. Ngươi là không biết rõ A, Hạ Nguyên Cát tên kia quả thực không đem chấm để vào mắt A. Ta thật vất vả tích lũy ít tiền ta dễ dàng đi, hắn cứ như vậy một mạch đều cho ta lôi đi, một hạt bụi đều không cho ta thừa. Nhìn xem nhà mình trượng phu một thanh nước mũi một thanh nước mắt nhào vào trong ngực của mình khóc lóc kể lể, từ Diệu Vân cũng là nhịn không được trở nên đau đầu. Chỉ thấy hắn dịu dàng vỗ vỗ Chu Đệ quõng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Không sao. Hai người chúng ta bây giờ không lo ăn mặc, cái này 150 vạn lượng ngươi lưu tại trong tay xác thực không bằng đặt ở hộ bộ tác dụng lớn. Huống chi bây giờ ngươi là vạn dân chi chủ, tự nhiên lúc này lấy thiên hạ bách tính làm nhiệm vụ của mình, đoạn thời gian trước ngươi không trả nhường Lý Cảnh Long vụng trộm cho ngươi lưu lại một tòa ngân sơn sao? Số tiền này cũng đầy đủ ngươi xa xỉ tiêu xài." Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Đệ lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Diệu Vân lần nữa mở miệng nói, "Thái tổ cao hoàng đế có lời, hậu cung không được can chính. Nhưng là hôm nay ta nói lời chỉ có hai người chúng ta biết, được không?" Nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ vẻ mặt, Chu Đệ cũng là lúc này ngẩn người sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nàng. "Diệu Vân, ngươi đây là thế nào rồi?" Nghe vậy, Từ Diệu Vân thì là lúc này lắc đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Từ khi đánh hạ Hoa Quốc về sau, Đại Minh thời gian dần trôi qua cũng không tiếp tục thiếu bạch ngân. Nhưng là không biết rõ ngươi có phát hiện hay không qua một vấn đề. Theo bạch ngân tăng nhiều, Đại Minh bạch ngân dường như không giống lấy trước như vậy đáng tiền." Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là hơi sững sờ. Hắn nói những năm này luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Trước kia một hai bạch ngân sức mua, bây giờ lại muốn ba lượng mới có thể làm tới. Bách tính tiền trong tay cũng xác thực trở nên nhiều hơn, nhưng là tiêu xài tiền cũng thay đổi nhiều. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng không nhịn được khẽ nhíu mày sau đó nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ mở miệng nói, "Diệu Vân, ngươi là nhìn ra cái gì sao?" Cái sau nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Có lẽ là bởi vì bạch ngân trở nên nhiều hơn, nhưng là Đại Minh lương thực cũng không có tăng trưởng. giống nhau lượng bạch ngân căn bản là mua sắm không đến tương ứng giá trị lương thực, nếu là Đại Minh lương thực sản lượng có thể cùng bạch ngân đồng bộ dâng lên, liền có thể bảo trì một loại vi diệu cân bằng, một lượng bạc vẫn như cũ có thể mua được nhiều như vậy lương thực, mà không đến mức ba lượng bạc mới mua như thế điểm. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ phân tích, Chu Đệ cũng là lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy a, Đại Minh dường như xác thực lâm vào một cái không tốt lắm trạng thái. Bạch ngân tuy tốt nhưng cuối cùng không thể làm cơm ăn. Nếu là lương thực sản lượng theo không kịp, Đại Minh có lại nhiều bạch ngân cũng không hề dùng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Diệu Vân lần nữa chậm rãi mở miệng nói, mong muốn giải quyết vấn đề này, ta ngược lại thật ra có một ít đề nghị. Nghe vậy, Chu Đệ lúc này liền hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ mở miệng nói, biện pháp gì? Đại Minh cải biến cục diện này, phương pháp xử lý có lẽ sẽ ở trên biển, Đại Minh không thiếu bạch ngân, nhưng là từ đầu đến cuối thiếu lương thực. Có lẽ hải ngoại sẽ có chất lượng tốt hơn giống tốt, có lẽ Đại Minh có thể theo hải ngoại mua lương thực, thậm chí là xuất binh cấp đoạn. Cho dù là tổn hại nước khác lợi ích, chỉ cần có thể cho ăn no Đại Minh bách tính vậy cũng sẽ không tiếc. Từ Diệu Vân lời nói làm cho Chu Đệ cũng nhịn không được ngu ngơ trong chốc lát, theo trong giọng nói của nàng Chu Đệ rốt cục cảm nhận được kia cô mất đi đã lâu độc thuộc tại Từ Diệu Vân khí khái hào hùng. Phải biết hắn cha vợ thật là Ngụy Quốc công Từ Đạt, thân làm võ tướng nữ nhi, làm sao có thể thật như vậy hiền lương thục đức. Sự thật cũng chính là như thế, tại Chu Đệ cùng Từ Diệu Vân vừa thành hôn trong đoạn thời gian đó, Chu Đệ cũng không có theo Từ Diệu Vân kia ăn ít đau khổ. Có lẽ là cao xí ra đời duyên cớ, kể từ lúc đó Diệu Vân chậm rãi liền thay đổi, dần dần biến thành hiền lương thục đức hiền thê lương mẫu. Nàng dần dần tan mất thuộc về nữ chư sinh quan hoàn, đem tất cả tâm tư đều nhào vào Yên Vương phủ quản lý bên trên. Diệu Vân, ngươi thật đẹp. Phốc phốc. Nhìn xem Chu Đệ si dạng, Từ Diệu Vân cũng là nhịn cười không được một tiếng, sau đó cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Đừng làm rộn nói chính sự đâu. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Chu Đệ lúc này mới bất phóng túng đi một chút, sau đó chứng trà đàng hoàng nhìn về phía hắn mở miệng nói, khụ khụ. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nói tiếp. Từ Diệu Vân nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, bây giờ Đại Minh biển cảnh cũng dần dần mở ra, đã như vậy sao không từ triều đình ra mặt chế tạo một chi đội tàu viễn dương ra biển, để bọn hắn là Đại Minh đi tìm sản lượng cao hơn lương thực, tìm hiểu cái khác hải ngoại các nước tình huống, tương lai bất luận là làm ăn vẫn là trực tiếp cướp đoạt, đều có thể có cái tham khảo không phải sao? Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Như vậy trước đó Doãn Cung dường như cũng đã nói với hắn. Chương 185, Trình Hòa. Chương 185, Trình Hòa. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được lúc này công nhận nhẹ gật đầu. Đối với nhà mình cô vợ trẻ nói tới cướp đoạt nước khác vật liệu chuyện, Chu Đệ bắt tay vào làm thật là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đơn giản là muốn lấy đến tột cùng là áp dụng ôn hòa điểm thủ đoạn, vẫn là bạo lực một điểm thủ đoạn mà thôi. Chỉ thấy hắn lúc này cười lạnh một tiếng mở miệng nói, lúc đầu ta cũng muốn sang năm phái ra đội tàu, liền để Trịnh Hòa dẫn đội a. Trịnh Hòa? Từ Diệu Vân lơ ngơ. Người này hắn thế nào chưa nghe nói qua đâu. Xem ra còn đặc biệt chịu nhà mình trượng phu coi trọng. Có lẽ là nhìn ra nhà mình cô vợ trẻ nghi ngờ trên mặt. Chỉ thấy Chu Đệ lúc này liền mở miệng giải thích, hại. Chính là Mã Hòa. Doãn Cung Mã Hòa cái tên này không dễ nghe, cho nên ta liền cho hắn đổi thành Trịnh Hòa. Nghe được Mã Hòa cái tên này, Từ Diệu Vân mới chợt hiểu ra. Đó không phải là Yên Vương phủ lúc vẫn đi theo Chu Đệ bên người cái kia tiểu thái giám sao? Nghĩ đến đây, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được cho Chu Đệ lật ra lườm ý. Các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đổi người ta danh tự làm gì? Sau đó hắn lại có mấy phần do dự mở ra miệng nói, nhường thái giám dẫn đầu đội tàu ra biển thật được không? Dù nói thế nào phụ hoàng cũng là lưu lại qua hoạn quan không được tham gia vào chính sự tổ vấn. Chúng ta có phải hay không hẳn là hơi hơi cho chút mặt mũi? Nghe nói như thế, Chu Đệ thì là lúc này bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng mở miệng nói, không có chuyện. Nếu là hoàng gia đội tàu ra biển, tự nhiên phải do hoàng gia người dẫn đội, so với điều động những quan viên khác, Trịnh Hòa ngược lại càng làm cho ta yên tâm chút. Người khác không biết rõ ngươi còn không biết sao? Trịnh Hòa năng lực có thể không có chút nào thua trong quân đại tướng, chỉ có điều bởi vì hoạn quan thân phận một mực thanh danh không hiện mà thôi. Từ hắn dẫn đội ra biển, ta xem là thích hợp nhất. Nghe vậy, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được công nhận nhẹ gật đầu. Trịnh Hòa năng lực nàng tự nhiên tin tưởng, hơn nữa Trịnh Hòa thật là từ nhỏ đã vào Yên Vương phủ, cho tới nay đối bọn hắn trung thành tuyệt đối. Nhưng hắn dẫn đội ra biển, xác thực muốn so trong triều đình nào đó chút quan viên yên tâm được nhiều. Nghĩ tới đây, Từ Diệu Vân cũng là lúc này dò hỏi, ngươi định làm gì? Đối mặt nhà mình cô vợ trẻ vấn đề, Chu Đệ cũng không có quá nhiều giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, nhường thuyền bạc ti rèn đúc bảo thuyền, bắt điều vạn vạn chiến thuyền thủy sư hộ tống bảo thuyền, tự Tô Châu cảng xuất phát một đường ven bờ hướng tây đi sứ Tây Dương chư quốc. Nói đến đây, Chu Đệ cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, lần này ra biển, ngoại trừ thuận tiện tìm kiếm có ưu thế giống thóc bên ngoài, ta còn muốn đả thông Đại Minh cùng Tây Dương các nước mậu dịch qua lại. Mà mậu dịch tiền tệ sẽ không còn là bạch ngân, mà là Đại Minh tiền giấy, mong muốn cùng Đại Minh làm ăn, vậy chỉ dùng bạch ngân đem đổi lấy Đại Minh tiền giấy lại giao dịch. Nếu là không nguyện ý sử dụng Đại Minh tiền giấy quốc gia, đó chính là ta Đại Minh địch nhân, Trịnh Hòa thủ hạ kia 5 vạn thủy sư sẽ dạy hắn là người. Nghe xong Chu Đệ lời nói, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lắc đầu mở miệng nói, quả nhiên sự lo lắng của ta là dư thừa, lấy tính cách của ngươi không thể lại để ý những này, ngược lại chỉ cần là đối Đại Minh tốt vậy thì đi làm, cho dù là bá đạo điểm cũng không sao. Nghe vậy, Chu Đệ thì là ôm nhà mình cô vợ trẻ eo thon chi, sau đó nhìn xem nàng anh đào đồng dạng môi đỏ mở miệng nói, bá đạo đi hoàng hậu nương nương có thể cũng nghĩ thể nghiệm một chút chấm chi bá đạo. Bị Chu Đệ làm thành như vậy, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Từ Diệu Vân trên mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, lúc này liền đấm nhẹ một chút Chu Đệ ngực, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mở miệng nói, chúng ta thật là đế hậu, Bạch Nhật Tuyên Dâm không tốt lắm đâu. Nhưng mà nghe được hắn, Chu Đệ lại lúc này không vui.
Lời gì?
Lời gì? Chúng ta này làm sao có thể gọi là Bạch Nhật Tuyên Dâm đâu? Chúng ta cái này gọi Long Phượng Trình Tường, đây là quốc sự, còn mời hoàng hậu nghe chấm chỉ huy. Nhìn xem Chu Đệ kia đường đường chính chính bộ dáng, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Nàng liền chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mà Chu Đệ cũng mặc kệ cái khác, lúc này liền đem Từ Diệu Vân một thanh ôm ngang mà lên, hướng phía giường phương hướng mà đi. Vĩnh lạc 10 năm 3 tháng. Lớn triều hội bên trên, Chu Đệ liếc nhìn phía dưới quần thần, sau đó dựng thẳng lên hai ngón tay mở miệng nói, hôm nay lớn triều hội liền hai việc, thứ nhất, chấm chuẩn bị điều động một chi đội tàu, phân phối 5 vạn thủy sư hộ tống đi sứ Tây Dương chư quốc. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ tất cả đều xôn xao. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Nguyên cắt cái thứ nhất nhảy ra ngoài mở miệng nói, vậy hạ không ổn à? Cử động lần này phải chăng quá hao người tốn của chút, khổng lồ như thế đội tàu xuất hành, chỗ hao phí nhân lực vật lực vô số kể, nếu là ra biển đoạt được không đủ để bao trùm chỗ chi tiêu phí tổn, kia là thật cũng có chút tốn công mà không có kết quả. Nghe được Hạ Nguyên cắt lo lắng, Chu Đệ cũng là hiếm thấy không có sinh khí. Chỉ thấy hắn có chút câu lên, một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng mở miệng nói, ái khanh yên tâm, lần này ra biển tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Tây Hán thường có sứ giả Trương Khiên đi sứ Tây vực đả thông trên lục địa con đường tơ lụa, bây giờ chấm cũng quyết định điều động một người dẫn đầu đội tàu, thay chấm đả thông trên biển con đường tơ lụa, là Đại Minh Hải Dương mậu dịch đặt vững nền tảng. Chấm muốn để Tây Dương chư quốc đều sử dụng Đại Minh tiền giấy, chấm muốn để của cải của bọn họ đều quy về Đại Minh mách tính. Chu Đệ lời nói làm cho mọi người ở đây cũng hơi giật mình, ngay cả một bên thái tử Chu Cao Xí cũng là nhịn không được há hốc mồm. Mặc dù rất sớm trước đó, nhà mình phụ hoàng liền có điều động đội tàu ra biển dự định, nhưng hắn không nghĩ tới nhà mình phụ hoàng dã tâm to lớn như thế. Thế này sao lại là đi cùng người ta làm ăn? Đây rõ ràng chính là đi cướp đoạt nha. Bằng lòng cùng Đại Minh thật tốt làm ăn, vậy thì phải sử dụng Đại Minh tiền giấy. Không nguyện ý sử dụng Đại Minh tiền giấy, vậy thì đánh tới hắn bằng lòng sử dụng Đại Minh tiền giấy. Nhưng mà đối với Chu Đệ bá đạo, phía dưới Hạ Nguyên Cắt thì là không có quá nhiều để ý, hắn giờ phút này đang tính toán dù ý lời nói khả thi. Về phần là thật đi làm chuyện làm ăn vẫn là ăn cướp trắng trợn, hắn cũng mặc kệ. Đối với hắn cái này hộ bộ thượng thư mà nói, chỉ cần đến lúc đó có tiền doanh thu là được, cái gì đại quốc độ lượng rộng rãi, cái gì đại quốc khí độ, toàn diện đều là chó má. Nào có trắng bóng bạch ngân thực sự nha. Chỉ thấy hắn suy nghĩ sau một lát, đối với Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, vậy hạ anh minh, nếu là thật sự có thể dùng cái này đã thông trên biển con đường tơ lụa, Đại Minh phồn bình trình độ sẽ lại hướng cái trước bậc thang, đến lúc đó nhưng chính là thật vạn quốc lai triều. Nghe được vạn quốc lai triều bốn chữ này thời điểm, nguyên bản những cái kia còn dự định đứng ra phản bác triều thần trong nháy mắt liền an tĩnh. Đây chính là lưu danh sử xanh chuyện thật tốt a, nếu là Đại Minh đĩnh lạc một khi, thật sự có thể làm được vạn quốc lai triều, bọn hắn những này thân làm đĩnh lạc một triều thần tử đại thần cũng là cùng có vinh yên. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể mượn cơ hội này trực tiếp lưu danh sử xanh. Nghĩ tới đây, mấy cái đại thần vừa mới phóng ra nửa bước lại lần nữa lui trở về. Chương 186, Trịnh Hòa 2. Chương 186, Trịnh Hòa 2. Nói đùa, ngươi có thể cùng tiền không qua được, nhưng là ngươi tuyệt không thể cùng lưu danh sử xanh không qua được. Mà ngồi ở trên long ỷ Chu Đệ thấy không có người phản đối, lúc này liền rèn sắc khi còn nóng mở miệng nói, đã như vậy, việc này liền định ra, lệnh cưỡng chế các nơi thuyền bạc ti toàn lực chế tạo bảo thuyền, đợi đội tàu tổ chức hoàn tất, lấy Trịnh Hòa làm chủ làm đi sứ Tây Dương các quốc gia. Nhưng mà lời vừa nói ra, triều đình trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Không ít đại thần cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều có một cái cộng đồng nghi vấn. Trịnh Hòa là ai? Thế nào hoàn toàn chưa nghe nói qua đâu? Nghe giống như cũng không phải triều đình người nha. Mà đúng lúc này, quan văn trong đội ngũ rốt cục có một người đứng dậy, đối với trên long ỷ Chu Đệ chắp tay mở miệng nói, "Bệ hạ, xin hỏi cái này Trịnh Hòa là người thế nào?" Nghe vậy, Chu Đệ cũng là không có quá nhiều giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, "Hắn là chấm nội quan giám tổng quản thái giám." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, triều đình trong nháy mắt liền sôi trào. Trong lúc nhất thời, không ít triều thần nhao nhao nhảy ra kháng nghị. Bệ hạ không thể a. Thái tổ cao hoàng đế có lời, Đại Minh hoạn quan, không được tham gia vào chính sự. Giống đi sứ Tây Dương các quốc gia đã thông trên biển con đường tơ lụa cái loại này đại sự sao có thể giao cho một cái thái giám. Đúng vậy a, bệ hạ, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Cả triều văn võ nhiều như vậy người tài ba, tùy ý chọn ra một cái đều muốn so thái giám mạnh a bệ hạ. Nhìn phía dưới đám người loạn cả một đoàn, đứng tại phía trước nhất Chu Cao Xí thì là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Trịnh Hòa người này hắn là biết đến, tuy nói là thái giám chi thân, nhưng lại rất có năng lực. Cho dù là tại Bắc Bình thời điểm, Trịnh Hòa sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là rất nhiều, người này tuyệt không giống như là đám này quan văn trong miệng chỉ là thái giám. Năng lực của hắn thậm chí không thua tại trong quân phần lớn tướng lĩnh. Mà Chu Cao Xí biểu hiện cũng bị một bộ phận quan văn để ở trong mắt, thấy thái tử điện hạ lại chậm chạp không có động tĩnh cũng là nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Theo lý mà nói, lúc này thái tử điện hạ hẳn là nhảy ra phản đối mới đúng, xem ra Trịnh Hòa người này không đơn giản a. Có lẽ là nhìn ra điểm này, ngay tại đám kia quan văn còn kêu loạn thời điểm, có một nhóm thông minh quan viên lại lựa chọn sống chết mặc bây. Mà Chu Đệ nhìn thấy phía dưới tình hình, cũng là lúc này nhịn không được gầm thét một tiếng. Làm càn, các ngươi coi là nơi này là chợ bán thức ăn không thành, sao dám tại Phụng Thiên Điện lớn tiếng ầm ĩ? Chu Đệ vừa dứt lời, nguyên bản phía dưới còn loạn cả một đoàn quan văn lập tức vì đó yên tĩnh, sau đó nhao nhao vội vàng hướng lấy Chu Đệ dập đầu tạ tội nói, chúng thần thất lễ, chúng thần có tội. Gặp tình hình này, Chu Đệ lúc này mới nhịn không được hắng giọng một cái mở miệng nói, tốt, đều đứng lên đi. Hạ Tây Dương làm chủ nhất định phải là Trịnh Hòa, điểm này không có thương lượng, nhưng là ngoại trừ chính sứ trước bên ngoài còn cần có một vị phó sứ, không biết chư vị nhưng có giới thiệu người tuyển. Chu Đệ lời vừa nói ra, ở đây văn võ bá quan đều yên lặng. Nguyên bản nếu là đổi người bên ngoài, cho dù là phó sứ chi vị sợ rằng cũng phải giành giật một hồi. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới chính mình người lãnh đạo trực tiếp là tên thái giám, đám này yêu thích thanh danh quan văn liền lập tức đã mất đi hứng thú. Dù sao nếu là ngồi lên phó sứ này chi vị, cái kia gọi Trịnh Hòa thái giám coi như thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, bọn hắn đường đường nam nhi bảy thực cái nào chịu được cái này. Mà đúng lúc này, một bên hồi lâu không nói gì Chu Cao Xí đứng dậy mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần tiến cử một người, có thể làm Hạ Tây Dương phó sứ." Thấy nhà mình thật lớn nhi đứng dậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó có chút hiếu kỳ mở ra miệng dò hỏi, "Người nào?" "Chu Cao Xí, Trấn Quốc công thế tử, Từ Khâm." "A." Nghe nói như thế, đừng nói là Chu Đệ, ngay cả ở đây tất cả văn võ bá quan đều lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn về phía Chu Cao Xí ánh mắt trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại thái tử điện hạ cùng Trấn Quốc công trở mặt thành thù? "Không nên a." Trấn Quốc công dù nói thế nào cũng là thái tử điện hạ cứu cứu a, hơn nữa bình thường nhìn kia quan hệ dường như cũng thật không tệ nha. Mà Chu Đệ cũng không quan tâm những này, bây giờ đại minh chiến tranh không nhiều, mong muốn lập công cái này Tây Dương chi hành tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Nhưng là trong lòng của hắn lại có chút không quyết định chắc chắn được. Chỉ thấy sắc mặt của hắn mang theo ghét bỏ mở ra miệng nói, tiểu tử kia có thể làm sao? Tuy nói tiểu tử này là hắn ngoại sinh không sai, nhưng là tiểu tử này là có phải có năng lực đảm nhiệm phó sứ chức thật đúng là còn chưa thể biết được. Mà Chu Cao Xí nghe vậy thì là chém đinh chặt sắt nói, còn mời phụ hoàng yên tâm. Từ Khâm rất được Trấn Quốc công chân truyền, tuyệt đối là phó sứ chức không có hai nhân tuyển. Khi hắn nghe được Trấn Quốc công chân truyền mấy chữ này thời điểm, ngay cả Chu Đệ cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại. Ngươi nói cái này nói nhảm, chính ngươi tin tưởng không? Thật đúng là chuyện đâu. Thứ Mi tổ tên kia có cái dám chân truyền, liền cái kia chút bản lãnh chính mình còn không có chơi mình bắt đầu. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là lúc này nhìn về phía dưới quần thần mở miệng nói, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, quần thần lúc này liền nhao nhao phụ họa. Vậy hạ anh minh, Trấn Quốc công thế tử tuyệt đối là phó sứ chức vụ không có hai nhân tuyển. Nói bừa. Đã thái tử điện hạ hy vọng Trấn Quốc công thế tử đảm nhiệm phó sứ này chi vị, bọn hắn tự nhiên là muốn thuận nước đẩy thuyền. Dù sao vị trí này luôn luôn phải có người đi. Nếu như không phải Trấn Quốc công thế tử đi, vậy thì giờ đến phiên bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn cho một cái thái giám thuộc về hạ. Thấy mọi người đều đồng ý, Chu Đệ cũng làm tức đánh nhịp nói, tốt. Đã như vậy, vậy liền cứ như vậy quyết định chứ. Từ sau lúc đó, Chu Đệ chỉ là dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói, như vậy chúng ta bây giờ liền nên nói một chút chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai, rời đô Bắc Bình. Nghe được Chu Đệ lời nói, mọi người tại đây người đều choáng váng. Không phải, hôm nay bệ hạ nổi điên làm gì? Ném ra chuyện một cái so một cái nổ tung. Vốn cho là nhường thái giám đương chủ làm đã rất bị tiền, kết quả chuyện thứ hai càng là vương nổ chúng vương nổ. Chúng ta vị này bệ hạ thật đúng là một khắc không yên tĩnh á, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một đống triều thần nhảy ra phản đối. Bệ hạ, ứng tiên tri địa, long bàng hổ cứ, chỗ giang nam kinh tế chưa từng có phồn vinh, mà Bắc Bình chính là biên cảnh cứ điểm. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đem quốc đô đặt ở đường biên giới bên trên thật sự là có sai lầm thỏa đáng. Đúng vậy à, vậy hạ, huống chi đại minh định đô ứng thiên chính là thái tổ cao hoàng đế sở định, ngay cả thái tổ cao hoàng đế lăng tẩm cũng mai táng tại ứng thiên, đây là đại minh tổ tông chi địa sao có thể tùy tiện sửa đổi. Mà Chu Đệ thì là vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới đám người, ngươi một lời ta một câu thuyết phục. Đối với những người này tiểu tâm tư Chu Đệ thấy vô cùng thông suốt. Ứng thiên tốt bao nhiêu nhà, kinh tế phồn vinh thế gian phồn hoa, tần hoài hà bên trên, quan to hiệp quý, ngâm thi tác đối. Mà Bắc Bình thì là biên cương cứ điểm, điều kiện gian khổ không nói còn thỉnh thoảng phải đối mặt ngoại tộc xâm lấn, bọn hắn đều quen thuộc ứng thiên phồn vinh, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện qua bên kia nhét vùng đất nghèo nàn. Chương 187, định ra rời đô. Chương 187, định ra rời đô. Nghĩ tới đây, Chu Đệ cũng là lúc này mở miệng nói, rời đô Bắc Bình quyết định cũng không phải chấm quyết định, đây là thái tổ cao hoàng đế cùng ý văn thái tử sở định, chỉ là về sau bởi vì đại ca hoàng trôi qua, rời đô sự tình mới trì hoãn đến nay. Nhưng mà nghe được Chu Đệ lời nói, chúng thần lúc này liền không vui. Chỉ thấy có triều thần lập tức liền nhảy ra phản bác, bệ hạ lời này nhưng có bằng chứng. Ngoa tạo, ngươi hỏi chớ muốn bằng chứng, chớ có phải hay không quá cho người mặt mũi. Nghe được người kia hỏi thăm, Chu Đệ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía người kia ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi dứt khoát đều như thế dũng sao, thật coi chấm bảo kiếm bất lợi ư? Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Đệ kia nguy hiểm ánh mắt, lập tức liền ý thức được mình nói sai. Chỉ thấy hắn không chút do dự bịch một tiếng quỳ xuống, sau đó vội vàng tạ tội mở miệng nói, còn mời bệ hạ thứ tội, thần lỡ lời. Gặp hắn thái độ còn tốt, Chu Đệ sắc mặt lúc này mới chuyển tốt chút. Sau đó đối với hắn khoát tay áo mở miệng nói, không sao. Đại ái khanh muốn nhìn, chấm cho ngươi xem chính là. Nói chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một phần màu vàng sáng thánh chỉ nhường một bên thái giám đọc. Nội dung phía trên rõ ràng là, bởi vì Nam Bắc kinh tế mất cân bằng, mà ứng tiên quá mức an nhàn, trong lịch sử phàm là có triển vọng chi quốc hướng đều định đô phương Bắc. Cho nên quyết định rời đô, liền mà phái thái tử tuần sát Tây An, khảo sát tân đô chỗ. Mà trên thánh chỉ ngày rõ ràng là hồng vũ 25 năm. Phía dưới một đám văn võ bá quan nghe được trên thánh chỉ nội dung cũng là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Chu Cao Xí thì là có chút hiếu kỳ cầm qua cái kia thái giám trong tay thánh chỉ cẩn thận tìm đọc lên. Một lát sau, chỉ thấy khóe miệng của hắn nhịn không được có chút co lại, bởi vì hắn phát hiện phía trên bút tích cũng còn không có làm. Ở đâu là Hồng Vũ 25 năm thánh chỉ, đây rõ ràng chính là buổi sáng hôm nay lao đầu tử chính mình nhận biết. Mà liền tại lúc này, chỉ thấy Chu Đệ vẻ mặt đường đường chính chính mở ra miệng nói, như thế nào? Châm thật là cần tuân thái tổ cao hoàng đế ý chỉ, rời đô Bắc Bình sự tỉnh cũng không phải chấm định, đạo thánh chỉ này chính là bằng chứng. Nghe được Chu Đệ lời nói, ở đây văn võ bá quan đều trầm mặc. Theo bọn hắn nghĩ đạo thánh chỉ này liền hẳn là thật. Bọn hắn căn bản liền muốn không đến Chu Đệ thế mà lại còn giả tạo tiên đế thánh chỉ. Nhưng mà sự thực là, đạo thánh chỉ này chính là Chu Đệ buổi sáng hôm nay biết, liền kia ngọc tỷ đại ấn mực đóng dấu đều là mới. Dù sao tại Chu Đệ xem ra, nhà mình lao cha lại không thể theo hiếu lăng bên trong leo ra, hắn có hay không nói qua lời này, có hay không biết qua đạo thánh chỉ này còn không phải mình nói tính. Tuyệt không thể tả. Trong lúc nhất thời Chu Đệ cảm thấy mình quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Như thế diệu phương pháp xử lý đều bị hắn nghĩ tới. Về sau ai dám cầm tổ hấn nói sự tình, hắn ngay tại chỗ ném một đạo tổ hấn cho hắn. Dù sao ngọc tỷ nơi tay, trong thánh chỉ cho cùng thánh chỉ ban bố thời gian còn không phải chính mình tùy tiện lấp sao. Kiệt kiệt kiệt. Chỉ thấy lúc này chúng thần nhao nhao phụ họa. Bệ hạ anh minh. Không có cách nào nha, người ta liền thái tổ cao hoàng đế di chiếu đều lấy ra, bọn hắn có thể có biện pháp nào. Thật sự là tìm không thấy một chút không rời đô lấy cớ. Chiều hội kết thúc sau. Phụ tiên điện tiên điện bên trong. Chu Đệ nhìn xem một bên Chu Cao Xí nhịn không được mở miệng dò hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ tới tiến cử tiểu khâm? Ta không phải cảm thấy hắn có thể làm phó sứ năng lực a? Nghe được nhà mình lão cha nghi vấn, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được, bị vội sau đó mở miệng nói, tiểu khâm làm phó sứ là có chỗ tốt, đầu tiên phó sứ trách nhiệm kỳ thật cũng không nặng, phần lớn quyền lực kỳ thật vẫn là tập trung ở Trịnh Hòa trong tay, phó sứ chức vụ bất quá là xử lý một chút thông thường tạp vụ mà thôi, đối năng lực yêu cầu cũng không cao. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái phó sứ mà thôi, chân chính quyết định trọng đại căn bản là không tới phiên phó sứ tới làm. Sau đó chỉ thấy Chu Cao Xí dừng một chút lần nữa mở miệng nói, thứ hai đi, tự nhiên là vì kéo cứu cứu xuống nước. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được rõ ràng sương sở. Sau đó liền làm tức nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Chỉ thấy hắn nhịn không được cười xấu xa một tiếng, nhìn về phía nhà mình thật lớn nhi mở miệng nói, ha 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 ha. Cao Xí a Cao Xí, ngươi thật là xấu nha nhưng là ta rất thích. Sau một lát chỉ nghe thấy Phụng Tiên Điện bên trong truyền đến một hồi kiệt 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 tiếng cười, thanh âm này khiến canh giữ ở cổng thái giám cũng nhịn không được một hồi ác hàn. Thầm nghĩ trong lòng, hôm nay bệ hạ cùng thái tử đây là thế nào? Thật đáng sợ. Trấn Quốc công phủ. Tứ Huy Tổ nhìn trước mắt đạo thánh chỉ này nhịn không được rơi vào trầm tư. Hạ Tây Dương, con của hắn làm phó sứ. Chỉ thấy hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên ngây ngốc Từ Khâm vẻ mặt một hồi cổ quái. Liền hắn, tựa hồ là đọc hiểu nhà mình lão phụ thân trong ánh mắt ý tứ. Từ Khâm lúc này liền không vui, chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng nói, không phải liền là một cái phó sứ sao? Ta việc nhân đức không nhường ai tốt ta, đừng nói bất quá là một cái chỉ là phó sứ, liền xem như để ta làm chính thất ta đều dư xài. Bất quá, lão cha, cái này Trịnh Hòa là ai vậy? Ta nghe nói chỉ là tên thái giám. Nhìn xem nhà mình tiểu tử ngốc bộ dáng này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi cũng chớ xem thường Trịnh Hòa, người này nếu không phải là hoạn quan xuất thần, nó tài năng tuyệt đối không thua tại trong quân trừ tướng. Đã ngươi cứu cứu nhận hắn là chính sứ vậy, ngươi liền phải lấy chính sứ quy cách đối đãi hắn. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Từ Khâm cũng là nhịn không được một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới nhà mình lao cha đối Trịnh Hòa người này lại có đánh giá cao như vậy. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ lần nữa mở miệng nói, Hạ Tây Dương cũng không phải chuyện nhỏ. Đại Minh tương lai sẽ đi về phương nào liền nhìn lần này Tây Dương chi hành, ta thực sự không nghĩ ra, cứu cứu ngươi vì sao lại phái ngươi đi. Từ Khâm nghe vậy thì là vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, cha. Ngài liền nhìn tốt ta, con của ngươi ta nhất định lập một cái to lớn công lao trở về, tuyệt sẽ không bôi nhỏ ngài uy danh. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi vô ngực cam đoan bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được một tay nâng chán mở miệng nói, đừng công không công lao, đến lúc đó nếu là phạm vào cái gì sai đừng đem vi phụ khai ra đi là được. Nghe được lao phụ thân trêu chọc, Từ Khâm lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt tối sầm, ta còn là không phải thân sinh nha, ngươi là có nhiều xem thường con của ngươi. Phụng Tiên Điện Thiên Điện bên trong, Từ Huy Tổ nhìn về phía trước mắt Chu Đệ mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng do hỏi, ngươi tại sao phải nhường tiểu Khâm làm phó sứ? Cái này Tây Dương chi hành có thể không qua loa được, dù sao cũng là phó sứ chi vị, ngươi sao có thể tùy tiện cho những cái kia a miêu a cầu đâu. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi rút, chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, ta không được ngươi như thế chửi mình. Lại nói, tiểu Khâm thật là con của ngươi, ngươi tốt xấu cũng cho hắn chút lòng tin a. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được sắc mặt cổ quái nhìn về phía hắn mở miệng nói, lời này ngươi tin không? Chương 188, 100 vạn lượng chương 188, 100 vạn lượng vừa nói, một bên Từ Huy Tổ nhịn không được cho Chu Đệ một cái to lớn bạch nhãn. Nói một chút đi, ngươi muốn làm cái gì? Nhưng mà nghe được Từ Huy Tổ lời nói, thứ nhất là bày ra một bộ không cần mặt mũi bộ dáng mở miệng nói, ngươi nhìn một cái lời này của ngươi nói, khiến cho ta tính toán ngươi dường như, tiểu Khâm bây giờ là Hạ Tây Dương phó sứ, ngươi cái này làm phụ thân không được cho hắn giúp đỡ giúp đỡ. Ta đây giúp thế nào sấn? Ta lại không xuống Tây Dương. Hơn nữa một cái phó sứ liền quản điểm thượng vàng hạ cám biệt vật, này chỗ nào còn cần giúp đỡ? Thứ Huy Tổ vẻ mặt không quan trọng bộ dáng. Nghe vậy, Chu Đệ thì là nhịn không được cười hắc hắc mở miệng nói, ngươi đây có thể nói sai, ngươi muốn à, vì cái gì nhiều như vậy thương nhân đều ưa thích ra biển kinh thương? Còn không phải bởi vì ra biển kinh thương lợi nhuận lớn sao? Bây giờ triều đình điều động đội tàu ra biển, đến lúc đó tiền kiếm được tự nhiên là phải thuộc về nhập quốc khố, kể từ đó, số tiền này coi như cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là ngẩn người, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, cho nên ngươi dự định làm gì? Nghe được hắn hỏi thăm, Chu Đệ cũng không có quá nhiều giấu giếm, lúc này liền mở miệng nói, còn có thể như thế nào, lấy danh nghĩa của ngươi tư nhân tài trợ mấy cái thuyền, đến lúc đó cái này mấy cái thuyền nhường Tiểu Khâm nhìn xem, sau đó kiếm bao nhiêu tiền hai ta chia đều như thế nào? Từ Huy Tổ, vì sao nhất định phải dùng ta danh nghĩa? Ngươi muốn kiếm tiền trực tiếp theo chính mình nội nô ra không được sao? Nhưng mà Chu Đệ nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng nói, ta Đường Đường Đại Minh Hoàng đế sao có thể hành thương giả sự tình cùng dân tranh lợi đâu? Đến lúc đó trên sử sách ghi chép quá khó nghe nha. Nghe được giải thích của hắn, Từ Huy Tổ lúc này liền không vui. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Chu Đệ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thế nào? Ngươi muốn mặt, ta cũng không cần mặt. Ta dù sao cũng là Đường Đường Trấn Quốc Công, ta không thèm để ý thanh danh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Đệ lúc này liền nhẹ gật đầu. Ngươi chừng nào thì muốn qua mặt? Nghe được Chu Đệ trả lời, Từ Huy Tổ lúc này nhịn không được sắc mặt tối sầm. Cái sau gặp hắn bộ dáng như vậy cũng là vội vàng trấn an nói, tốt tốt. Nhưng Tiểu Khâm làm phó sứ đây không phải thuận tiện hắn làm việc thiên tư đi, đến lúc đó chúng ta phải đi ra kia mấy đầu thuyền nhiều nhất điểm, Trịnh Hòa cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Giờ phút này hắn mới hiểu được, Chu Đệ hóa ra là đánh lấy dạng này chủ ý đâu. Đại Minh hướng Tây Dương chỗ phái ra đoàn đội thuộc về triều đình quan vương, mà Trịnh Hòa mặc dù đã từng là Chu Đệ bên người thái giám, nhưng bây giờ hắn càng là dưới triều đình Tây Dương sứ đoàn chính sứ. Mà Từ Khâm tuy là phó sứ, kỳ thật vị trí địa vị cũng không trọng yếu, cho nên nhường hắn tới quản lý Chu Đệ bọn hắn tự mình phái ra thuyền thích hợp nhất. Ngươi dự định để cho ta ra bao nhiêu? Từ Huy Tổ tò mò hỏi. Chu Đệ thấy thế thì là yên lặng vươn một đầu ngón tay. 100 vạn lượng. Cái gì? Ngươi làm ta là cái gì a? 100 vạn lượng. Ngươi làm ta đây là quốc khố đâu? Nghe được cái số này, Từ Huy Tổ lúc này liền nhịn không được. Sau đó thần sắc hắn không hiểu nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, ta nếu có thể xuất ra 100 vạn lượng, ta làm gì còn dẫn ngươi? Đến lúc đó tiền kiếm được tất cả đều là trấn quốc công phụ không tốt sao? Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là nhịn không được vẻ mặt lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Ngươi cũng đừng kích động như vậy đi. Ta cũng chính là chỉ đùa với ngươi. Nhưng mà Từ Huy Tổ nghe vậy thì là nhịn không được không còn gì để nói. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu Đệ mở miệng dò hỏi, cho nên ngươi dự định ra bao nhiêu? Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được trầm tư một lát, sau đó chậm rãi vươn một cái bàn tay mở miệng nói, 50 vạn lượng à. Lời vừa nói ra, Từ Huy Tổ cũng nhịn không được chấn kinh. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, ngươi lại có nhiều tiền như vậy? 50 vạn lượng nói lấy ra liền lấy ra đến. Nghe vậy, Chu Đệ lúc này liền không vui. Lời gì? Lời gì? Ta dù sao cũng là Đường Đường Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, làm sao có thể liền chỉ là 50 vạn lượng đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng mà Từ Huy Tổ thì là khinh thường liếc qua Chu Đệ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đại tỷ của ta biết ngươi có nhiều như vậy thì không? Chu Đệ, a cái này thấy Chu Đệ kia vẻ mặt do dự dáng vẻ, Từ Huy Tổ cũng là đội vàng nổi lên nói, tốt, tốt ngươi Chu lão tứ, thế mà con ta đại tỷ ẩn giấu nhiều như vậy tiền riêng, ngươi kết thúc, ta nói, hôm nay Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Chu Đệ gặp tình hình này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiến lên lôi kéo Từ Huy Tổ. Đừng nha, ta thật là tín nhiệm ngươi mới nói cho ngươi, ngươi cũng không thể cùng Diệu Vân cáo trạng a. Nhìn xem Chu Đệ kia mang theo cầu khẩn vẻ mặt, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó chỉ thấy hắn rỗi ra hai đầu ngón tay mở miệng nói, vậy ta chỉ xuất 20 vạn lượng, nhưng là hành trình đoạt được ta muốn cùng ngươi chia đều. Nghe xong lời này, Chu Đệ lúc này liền không vui. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, ngươi làm gì a? An cơm a, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì nha? Không có khả năng. Ngươi ít nhất phải ra 40 vạn 2. Từ Huy Tổ, 25 vạn lượng. Chu Đệ, 35 vạn lượng. Từ Huy Tổ, thành giao. Chu Đệ, cam. Cuối cùng Từ Huy Tổ vui vẻ đi. Cái này một đợt hắn nhưng là kiếm bộ rồi, Chu Đệ thật là ra dòng giá 50 vạn lượng, mà hắn lại chỉ xuất 35 vạn lượng. Nhưng là đến lúc đó Hạ Tây Dương đoạt được lại muốn cùng hắn chia đều. Người khác không biết rõ hắn nhưng là biết đến. Nguyên bản trong lịch sử Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, ra biển một chuyến thật là trực tiếp giải quyết Chu Đệ bắc phạt quân phí vấn đề. Có thể thấy được Tây Dương lợi nhuận chi lớn, tuyệt không giống cái gọi là Minh trong lịch sử nói hao người tốn của. Cái gọi là Minh trong lịch sử nội dung là không làm thật vẫn là còn chờ khảo chứng, dù sao biên soạn sửa chữa Minh sử thật là phía sau Thanh Triều. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Minh sử có độ tin cậy thẳng tắp hạ xuống. Hạ Tây Dương thật liền hao người tốn của sao? Chỉ sợ chưa chắc à, trên biển mậu dịch lợi nhuận chi lớn, nhường vô số thương nhân tân quý chạy theo như vịt. Mà Trịnh Hòa Hạ Tây Dương càng là đại Minh quan phương cỡ lớn ra biển hoạt động, tên là Tuyên Dương Quốc Uy, kỳ thực Trịnh Hòa thật là mang đến nguyên một chi hạm đội. Nhà ai người tốt làm ăn phái ra nguyên một chi hạm đội nhà. Tháng 5, Chu Đệ ban bố thánh chỉ, yêu cầu một lần nữa tu kiến Bắc Bình thành, đổi Bắc Bình là Bắc Kinh, đổi ứng Thiên là Nam Kinh. Đợi đến Bắc Kinh thành tu kiến hoàn tất, Đại Minh liền chính thức rời đô Bắc Kinh, mà Nam Kinh thì làm thành giữ lại đều, thực hành Nam Bắc hai kinh chế. Đạo này chính lệnh một khi phát ra, lập tức đưa tới cả nước sôi trào. Nhất là một chút thông minh thương nhân trong nháy mắt liền ngửi được cơ hội buôn bán. Phương Bắc kinh tế phồn bình kém xa Nam phương, nhưng là một khi Bắc Kinh trở thành Đại Minh mới đô thành, Đại Minh kinh tế trọng tâm nhất định bắt rời. Đến lúc đó nơi đó chính là đầy đất cơ hội buôn bán, chỉ cần bắt được cơ hội nói không chừng có thể kiếm một món hời. Chương 189, Thiên Tân Cảng. Chương 189, Thiên Tân Cảng. Có dạng này cách nghĩ thương nhân không phải số ít. Trong lúc nhất thời, vô số thương nhân bắt đầu nhao nhao tuôn hướng Bắc Kinh. Bọn hắn phải thừa dịp lấy Bắc Kinh thành còn không có tu kiến hoàn tất trước đó bắt lấy tiên cơ. Mà dạng này một màn cũng bị Chu Đệ cùng Chu Cao Xí nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đối chuyện như vậy sớm có đoán trước, thậm chí có thể nói là bọn hắn vui thấy kỳ thành. Bởi vì bây giờ Bắc Kinh thực sự quá mức hoang vu. Tuy nói là phương Bắc trọng trấn, nhưng này cũng chỉ là quân sự trọng trấn mà thôi. Là một quốc gia đô thành, kinh tế trình độ cũng là rất là trọng yếu. Mà muốn cho Bắc Kinh kinh tế bằng nhanh nhất tốc độ phát triển, vậy liền cần hấp dẫn đại lượng thương nhân tiến về. Vì phối hợp Bắc Kinh phồn vinh, Chu Đệ còn hạ chỉ mở ra Thiên Tân Cảng. Thiên Tân Cảng một khi bung ra, không chỉ có đưa tới vô số hải ngoại thương nhân, ngay cả đại minh bản thổ thương nhân đều nhao nhao tuân hướng Thiên Tân Cảng. Bởi vì nơi này khoảng cách Bắc Bình khá gần, trở thành bọn hắn ra buôn bán trên biển dễ tốt nhất bến cảng. Nam Sương, phu quân, nếu không chúng ta đi xem một chút Lao Thập Thất. Chu Thiện Tịch cùng Từ Huy Tổ đi tại Nam Sương thành trên đường cái. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Nói đến cái này Nam Sương vẫn là Ninh Vương Chu quyền đất phong. Nói đến gia hỏa này vận khí coi như không tệ, tính năng về sau Chu Đệ đem Ninh Vương Chu quyền đất phong đổi tới Nam Sương. Nam Sương mặc dù so ra kém Tô Hàng Ứng Thiên, nhưng trung quy là chỗ Nam Vương thành lớn. Bây giờ nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng, nhún vai mở miệng nói, ta đều được, ta cùng Ninh Vương không quen. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiện Tịch cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Đừng nói là Từ Huy Tổ, ngay cả hắn cái này thân tỷ tỷ cùng Ninh Vương Chu quyền cũng không quen. Chu Nguyên Chương con cái thật sự là nhiều lắm, mà nàng cùng Chu quyền tuổi tác kỳ thật đã chênh lệch rất lớn. Ninh Vương phủ. Chu quyền nhìn trước mắt Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, chỉ thấy hắn có chút lúng túng nhìn về phía Chu Thiện Tịch mở miệng nói, "Tỷ, ngài thế nào có rảnh đến Nam Sương du ngoạn?" Nghe nói như thế, Chu Thiện Tịch cũng là ra vẻ không vui mở ra miệng nói, "Thế nào? Tiểu tử ngươi không chào đón ta?" Lời vừa nói ra, Chu quyền vội vàng giải thích nói, "Sao có thể a? Tỷ tỷ có thể đến ta cái này Ninh Vương phủ, ta cái này Ninh Vương phủ đều thật là vinh hạnh." Sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Trấn Quốc công hiện tại thật là tứ ca trước mặt đại hồng nhân a, về sau ta cái này Ninh Vương còn phải dựa vào tỷ phu tiếp tế đâu." Nghe được hắn khen tặng, trong lúc nhất thời Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được lúng túng thẳng móc ngón chân. Bởi vì thật sự là Ninh Vương tiểu tử này giọng nói chuyện quá giả, quả thực dối trá đến cực điểm. Chỉ thấy hắn lúc này khoát tay áo mở miệng nói, "Được rồi được rồi, ta cũng chính là cùng ngươi tỷ bốn phía du ngoạn, vừa vặn trên đường đi qua Nam Sương, cho nên thuận tiện sang đây xem nhìn ngươi một chút." Mà nghe được hắn, Chu Quyền cũng là ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, sau đó vô vô bộ ngực mở miệng nói, "Ha ha ha ha. Tỷ 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 phu yên tâm, ta Ninh Vương phủ rất có gia tư, cái này Nam Sương chi hành tiêu xài bản vương một vai trò chi." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ lúc này hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng tiến lên bắt lấy Chu Quyền tay mở miệng nói, "Coi là thật." Nhìn xem nhà mình tỷ phu kia vẻ mặt hưng phấn đến bộ dáng, Chu Quyền trong lúc nhất thời cũng là có chút không tự tin. Nhưng là nghĩ lại, hai người vốn chính là đến du lịch, coi như mở rộng hoa lại có thể xài bao nhiêu tiền. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu Quyền bung tay lên lúc này liền mở miệng nói, "Yên tâm, chút tiền ấy bản vương vẫn là gồng gánh nổi." Nam Sương trên đường cái, Chu Quyền mang theo Từ Huy Tổ lấy Chu Thiện Tịch mua sắm, một nhà đồ trang sức trong tiệm. "Cái này vòng tay không tệ a." Chỉ thấy Chu Thiện Tịch trên tay nhiều một cái vòng tay phỉ thúy, sau đó tại Từ Huy Tổ trước mặt lung lay, cái sau thấy thế cũng là đội vàng một phát bắt được Chu Thiện Tịch cánh tay ngọc mở miệng nói, "Vợ ta mang cái gì cũng tốt nhìn." Sau đó ở giữa hắn lại quan sát một chút cái này đồ trang sức cửa hàng mở miệng nói, "Đã vợ ta mang cái gì cũng tốt nhìn, người kia đem tất cả đồ trang sức đều đóng gói a." "A." Từ Huy Tổ lời nói nhường đằng sau vừa mới chuẩn bị trả tiền Chu Quyền người đều choáng váng. Mà Từ Huy Tổ gặp hắn bộ dáng như vậy cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mở miệng nói, "Ai nha, quên là 17 đệ giấy tính tiền. Ta và chị ngươi dạng này mua sắm đều mua quen thuộc thật không tiện à, bất quá 17 đệ dù sao cũng là thân vương, sẽ không mua không nổi à." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Quyền kém chút bị tức đến thổ huyết. "Ngươi mẹ nó đều nói như vậy, ta nếu là không trả tiền có thể sao?" Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch gạt ra một vệt nụ cười mở miệng nói, "Ha ha, làm. Đương nhiên, ta dù sao cũng là đường đường thân vương, chút tiền ấy vẫn phải có." Sau đó hắn lại nhìn một chút bên hông sớm chuẩn bị tốt túi tiền nhìn về phía trưởng quỹ mở ra miệng nói, "Khụ khụ. Cái kia, bản vương không có mang đủ tiền, ngươi đến lúc đó đem những này đồ trang sức đưa đến Ninh Vương phủ đi lên tự nhiên có người đem tiền cho ngươi." Cái sau nghe vậy cũng là liền đội vàng gật đầu không lưng cười nói, "Đúng đúng đúng. Đa tạ vương gia chiếu cố tiểu nhân chuyện làm ăn. Có thể tại cái này Nam Sương trong thành làm châu báu buôn bán thương nhân lại thế nào khả năng không biết Ninh Vương điện hạ đâu. Về phần Ninh Vương điện hạ người bên cạnh là ai, hắn đều không cần muốn, liền chỉ là nhìn Ninh Vương điện hạ thái độ đối với bọn họ chính là biết hai người này thân phận tuyệt đối không thấp." Ba người một mực đi dạo tới mặt trời xuống núi. Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn theo sát Chu Quyền trở về Ninh Vương phủ. Mà lúc này Chu Quyền sắc mặt cũng sớm đã hắt thành đáy nổi. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, hai người này đến cùng khi nào thì đi a? Quả thực không là người, liền cả ngày hôm nay liền tiêu hết hắn 5 vạn lượng bạc ngân, nếu là lại đến mấy lần hắn cái này Ninh Vương phủ đều muốn phá sản. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Từ Huy Tổ vỗ vỗ Chu Quyền bả vai mở miệng nói, "Hôm nay vất vả ngươi, còn bồi tiếp hai vợ chồng chúng ta đi dạo lâu như vậy còn bỏ ra nhiều tiền như vậy." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Quyền cũng là lúc này liền gạt ra một vệt nụ cười khó coi mở miệng nói, "Tỷ phu nói quá lời, ngươi cùng tỷ tỷ khó khăn tới một lần Nam Sương, tiểu đệ ta tự nhiên là yếu lược tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là tán thành đến nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta kỳ thật biết trong lòng ngươi có khí, lao tứ năm đó mặc dù làm được không chính cống, nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Hắn đem cái này phồn hoa Nam Xương xem như ngươi đất phong sao lại không phải một loại đền bù đâu. Nghe được hắn, Chu Quyền trầm mặc. Những năm này hắn xác thực một mực đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhà mình tứ ca liền Tô Hàng cũng không nguyện ý phong cho hắn, ngược lại nhường hắn tới cái này tương đối lệch Nam Xương. Cho nên hắn cũng là trong lòng tức giận. Mà biết lịch sử Từ Huy Tổ thật là biết đến, có lẽ là bởi vì Chu Quyền nguyên nhân, nguyên bản trong lịch sử Ninh Vương một mạch thật là không có chút nào an phận a. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy Tổ cũng là lúc này liền mở miệng nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội phát tài thế nào? Chương 190, đội tàu xuất phát. Chương 190, đội tàu xuất phát. A. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Quyền cũng là lúc này liền hứng thú. Hắn cũng không cho rằng Từ Huy Tổ sẽ nói đùa hắn lấy trước mắt cái này tiện nghi tỷ phu bây giờ địa vị, hoàn toàn có khả năng dẫn hắn phát tài. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Từ Huy Tổ cũng là lúc này mỉm cười sau đó chậm rãi mở miệng nói, kế tiếp triều đình lại phái đội tàu hạ Tây Dương với ta. Nghe nói như thế, Chu Quyền cũng là nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực chi sắc. Chuyện này hắn là biết đến, nhưng là hắn không biết rõ cái này cùng phát tài có quan hệ gì. Mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ cũng là kiên nhẫn mở miệng hướng hắn giải thích nói, ngươi không nên đem ánh mắt đều chăm chú vào Nam Xương cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Bây giờ Đại Minh Hải cấm dần dần mở ra, so với ngươi cái này nho nhỏ một cái Nam Xương, hải ngoại ngược lại có rộng lớn hơn thiên địa cùng tài phú. Lần này triều đình an bài xuống Tây Dương chi hành, nói thật dễ nghe điểm là tuyên dương Đại Minh quốc uy, nhưng kỳ thật nói trắng ra là chính là làm ăn cùng đoạt tiền đi. Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, chỉ cần có thể tham dự trong đó, ngươi ít ra có thể thu được gấp 10 hồi báo. Nghe được Từ Huy Tổ giải thích, Chu Quyền lúc này nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Sau đó có chút không xác định chỉ chính mình mở miệng nói, tỷ phu đây là bằng lòng mang ta lên. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Chu Quyền thấm thía mở miệng nói, ta nhìn ngươi làm người cũng không tệ lắm, cho nên cũng bằng lòng mang lên ngươi. Ta cùng lao tứ đều thương lượng xong, hắn ra 50 vạn lượng, ta ra 50 vạn lượng, bàn bạc 100 vạn lượng, đến lúc đó sẽ tổ chức thuyền tốt chỉ đi theo triều đình đội tàu cùng nhau hạ Tây Dương. Mà cái này 100 vạn lượng đầu tư hạ Tây Dương hồi báo từ ta cùng lao tứ chia đều. Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn lượng, đến lúc đó hạ Tây Dương đoạt được ta có thể phân ngươi hai thành. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Quyền cũng không nhịn không được rơi vào trầm tư. 20 vạn lượng cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho dù hắn là Đại Minh Thân Vương, cho dù hắn đất phong là Nam Xương cái loại này giàu có chi địa, mong muốn một mạch xuất ra 20 vạn lượng cũng tuyệt đối đủ để cho hắn thương cân động cốt. Chỉ thấy hắn có chút do dự nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng do hỏi, thật có thể kiếm tiền sao? Nhìn xem hắn do dự bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt không quan trọng nhún vai mở miệng nói, tin hay không tại ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi chính là tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Nghe vậy, chỉ thấy Chu Quyền sắc mặt biến âm tình bất định. Sau đó chỉ thấy hắn cắn răng một cái dậm chân một cái. Làm. Tỷ phu trưởng nghĩa, bằng lòng mang tiểu đệ phát tài, tiểu đệ tự nhiên là tín nhiệm tỷ phu. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha. Tốt. Không hổ là đường đường Ninh Vương điện hạ, chính là có dứt khoát, yên tâm đi, bao kiếm tiền. Mà một bên Chu Thiện Tịch cứ như vậy yên lặng nhìn xem nhà mình trượng phu đem chính mình cái này ngốc đệ cho lắc lư quẻ. Nàng thật là biết đến, Từ Huy Tổ kia năm thành lợi chỉ tốn 35 vạn lượng. Bây giờ hắn thu Chu Quyền 20 vạn lượng cho hắn hai thành lợi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhà mình trượng phu chỉ tốn 15 vạn lượng, liền được Tây Dương chi hành 3 thành lợi nhuận. Nhưng là đối với cái này, nàng cũng không có nhiều nói cái gì, dù sao chỉ cần trấn quốc công phủ có thể kiếm tiền là được. Về phần Ninh Vương phủ cùng nhà mình tứ ca bên kia, quan nàng thí sự. Mấy ngày sau, Từ Huy Tổ cùng Chu Cạn Tịch cáo biệt nhiệt tình Ninh Vương hướng phía trạm tiếp theo xuất phát. Tháng 10, Đại Minh bảo thuyền hạm đội rốt cục tập kết hoàn tất. Chu Đệ nhìn phía dưới Trịnh Hòa cùng Từ Khâm cũng là mở miệng nói, lần này Tây Dương chi hành, ngoại trừ muốn đánh thông trên biển con đường tơ lụa bên ngoài, còn cần phải nhớ lưu ý Tây Dương chư quốc sản lượng tương đối cao thu hoạch. Đại Minh bây giờ không thiếu tiền, nhưng là rất thiếu lương thực. Nghe được Chu Đệ lời nói, Trịnh Hòa lúc này liền vội vàng đứng lên mở miệng nói, còn mời bệ hạ yên tâm, Trịnh Hòa ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Chu Đệ cũng là lúc này công nhận nhẹ gật đầu. Trịnh Hòa đối với hắn trung tâm hắn là minh bạch, đây cũng là vì cái gì hắn bằng lòng lựa chọn Trịnh Hòa là chính sứ nguyên nhân. Đợi đến Trịnh Hòa rời đi, Chu Đệ lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên Từ Khâm mở miệng nói, tiểu tử ngươi có biết ta tìm ngươi đến làm gì? Mà thấy ở đây không có những người khác, Từ Khâm lúc này liền cả người đều lòng xuống dưới không nhanh không chậm mở miệng nói, cứu cứu yên tâm đi, không phải liền là đi Tây Dương kiếm tiền đi. Nhìn ngoại sinh lần này cho các ngươi kiếm lợi lớn. Nhìn xem hắn bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, phái tên tiểu tử thúi này đi sẽ không thua thiệt tiền a. Tại Chu Đệ xem ra, Tây Dương chi hành tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng nhìn tiểu tử này biểu hiện, hắn lại trong lúc nhất thời có chút không tự tin. Chỉ thấy hắn lúc này liền mở miệng nói, tiểu tử ngươi chú ý một chút, cứu cứu ngươi ta thật là bỏ ra thật nhiều tiền, nếu là xảy ra điều gì đường rẽ cái mông cho ngươi đập nát. Nghe được nhà mình cứu cứu kia không có chút nào lực uy hiếp ngữ điệu, Từ Khâm cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, nhà ta thật là cũng đầu tiền, ta làm sao có thể nhường nhà mình thua thiệt tiền đâu. Nghe nói như thế, Chu Đệ vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Xác thực như thế, bây giờ trấn quốc công phủ thật là cùng hắn cột vào cùng một cái trên chiến thuyền. Muốn kiếm tiền liền cùng một chỗ kiếm, muốn thua thiệt tiền cũng là cùng một chỗ thua thiệt. Nhưng mà hắn làm sao biết, Từ Huy tổ liền xem như thua thiệt kết thúc, cũng liền chỉ thua thiệt chỉ là 15 vạn lượng mà thôi. Tuy nói 15 vạn lượng cũng không ít, nhưng còn lâu mới có được tới nhường trấn quốc công phủ thương cân động cốt tình trạng. Đại Minh bảo thuyền đội xuất phát. Nguyên bản trong lịch sử khác biệt, lần này Trịnh Hòa hạ Tây Dương so nguyên bản trong lịch sử dòng dã chậm 7 năm, nhưng là vì lần này Hạ Tây Dương làm chuẩn bị lại so nguyên trong lịch sử đầy đủ nhiều. Lấy Từ Huy tổ đoán chừng, lần này vì Hạ Tây Dương triều đình đầu nhập tài chính đều đầy đủ Trịnh Hòa quấn địa cầu một vòng. Cũng không biết Trịnh Hòa có thể hay không theo hải ngoại mang về một chút đối Đại Minh hữu ích đồ vật, hắn nhưng là nhớ kỹ Mỹ Châu bên kia còn có khoai lang khoai tây cái loại này cao sản thu hoạch. Có lẽ Trịnh Hòa có thể theo Tây Dương chư quốc bên trong tìm tới cũng không nhất định. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Trong nháy mắt Nam Kinh thành trên đầu lại bắt đầu đã nổi lên bông tuyết, làm cho tòa này hùng vĩ đô thành biến bao phủ trong làn áo bạc. Mà cái này cũng thành nông dân trong vòng một năm số lượng không nhiều thanh nhàn thời gian. Bọn hắn có thể trong nhà làm bạn người nhà không cần lao động, cũng có thể đi ra ngoài vụ công vụ cấp gia dụng. Tại Chu Đệ cùng Chu Cao Xí hai người quản lý hạ, những năm này bách tính thời gian đều trôi qua coi như không tệ, ít ra làm được ấm no có thừa. Mặc dù Đại Minh bây giờ vẫn như cũ có không ít địa phương bách tính liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng là so với Hồng Vũ thời kỳ đã cải thiện rất nhiều. Nếu là đặt ở trước kia từng cái triều đại tới nói, bây giờ Vĩnh Lạc một khi đã là thuộc về khó được thịnh thế. Nếu là Tống triều nào đó vị hoàng đế có thể làm được một bước này, hắn thậm chí có thể hàng ngày đi Thái Sơn phong tiện dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng chiến công của mình. Thái Sơn, phi, suối quẩy. Chương 191, trái dưa hấu. Chương 191, trái dưa hấu. Tháng riêng, Ngụy Quốc công phủ. Tới tới tới, uống rượu. Rượu này thật là ta tại hoàng cung trong hầm rượu tìm tới, nhìn xem giống như là năm đó phụ hoàng giấu, đằng sau chưa kịp uống. Chu Đệ vẻ mặt đắc ý đến giới thiệu chính mình một lần tình cờ tại Phụng Thiên Điện nơi hẻo lánh lớn cục gạch phía dưới phát hiện rượu ngon. Mà Từ Huy tổ nghe vậy cũng là có chút im lặng phải xem hướng hắn. Nhà ai người tốt không có chuyện đi móc nhà mình khe gạch ra. Mà Từ Đạt cùng Trương Lạp Tháp thì là ngươi một lời ta một câu làm nhảm lấy gặm. Lao Trương à, cái này thân thể này quá cứng rắn lặng à, luyện thế nào nha, hôm nào dạy một chút ta thôi. Nhìn xem Từ Đạt kia không cần mặt mũi lôi kéo làm quen bộ dáng. Trương Lạp Tháp cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói, những này ngươi có thể học không được, bất quá ta có thể dạy ngươi một bộ thái cực quyền có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe được Trương Lạp Tháp lời nói, Từ Đạt lúc này liền mặt mũi tràn đầy đắc ý mở miệng nói, thái cực quyền ta sẽ a. Nói xong liền vội vàng đứng lên ngay trước Trương Lạp Tháp mặt biểu thị lên. Một cái trái dưa hấu, ở giữa cắt hai nửa, một nửa tặng cho ngươi, một nửa đưa cho hắn. Nhìn xem Từ Đạt kia cái gọi là thái cực quyền, Trương Lạp Tháp cũng là nhịn không được mắt tối sầm lại. Đây con mẹ nó chính là thứ cho má gì? Nhìn xem mặt đen thành đấy nổi Trương Lạp Tháp, Từ Đạt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, không đúng sao? Doãn cung nói với ta, đây chính là chính tông nhất thái cực quyền nha. Lời vừa nói ra, một bên Từ Huy tổ lập tức nhịn không được dọa đến giật mình. Nhìn xem nhà mình sư phụ kia ăn người giống như ánh mắt, hắn cũng là lúc này theo bản năng đầu về sau rụt rụt. Chính là tiểu tử ngươi nói cái đồ chơi này là thái cực quyền. Nhìn xem nhà mình sư phụ đã dần dần lột lên tay áo, Từ Huy tổ cũng là dọa đến lúc này vội vàng giải thích nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Sư phụ, ngài nghe ta giải thích a. Ta đây không phải cho lão đầu tử một cái phiên bản đơn giản hóa đi, lại hiếu học lại có thể cường thân kiện thể. Mà nghe được Từ Huy tổ giải thích, một bên Từ Đạt thì là không vui. Cái gì a? Làm nửa ngày thì ra đây không phải chính tông thái cực quyền, tiểu tử ngươi thế mà liền lão tử ngươi đều lừa gạt. Thấy nhà mình lão đầu tử bộ dáng này, Từ Huy tổ cũng là mặt mũi tràn đầy điếu môi khinh thường nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Cắt, có thể dạy ngươi cũng không tệ rồi, còn có kẻ mặc cả." Nhìn xem Từ Đạt lập tức liền muốn tới nổi giận biên giới, Từ Huy tổ cũng là liền vội vàng tiến lên cho Từ Đạt đổ tràn đầy một chén rượu, sau đó mở miệng nói, "Tới tới tới. Cha, năm hết Tết đến rồi luyện cái gì quyền? Đây chính là Chu Đệ theo hoàng cung lật ra tới, ngài nếm thử." Người người trước mắt mùi rượu, nguyên bản còn có chút sinh khí Từ Đạt lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn đời này liền hai đại yêu thích, một cái là rượu, một cái là bị quay. Nhìn trước mắt chén này tiêu tán lấy mùi rượu rượu ngon, Từ Đạt cũng là lúc này cho hắn một cái to lớn bạch nhãn sau đó hừ lạnh một tiếng. "Hừ, xem ở rượu ngon phân thượng liền không so đo với ngươi." Từ Huy tổ, "A đúng đúng đúng. Thời gian thật thật nhanh a, trong nháy mắt đều vĩnh lạc 11 năm." Trấn Quốc công phủ bên trong, Chu Đệ nhìn qua trong đình viện cảnh tuyết không khỏi cảm khái. Mà Từ Huy tổ nghe vậy cũng là nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đúng vậy à. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia dựa vào một lời huyết dũng liền dám xông ra Bắc Bình thành Yên Vương điện hạ, bây giờ cũng làm gần 10 năm hoàng đế." Từ Huy tổ lời nói lập tức liền đem Chu Đệ làm vui vẻ. Chỉ thấy hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng sau đó mở miệng nói, "Ha ha ha ha. Năm đó nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, nói không chừng vẫn thật là lấy mãi nhi bất hoa nói. Về sau Tam ca đổi tới, nhìn thấy trên mặt ta tổn thương, còn tưởng rằng là bị quân địch đánh đâu." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được nhớ lại. "Ngươi khoan hay nói năm đó đánh Chu Đệ kia mấy lần là thật thoải mái. Bây giờ người ta làm hoàng đế, ngược lại đánh ghê gớm, dù sao hoàng đế vẫn là phải để mặt." Mà xuống một khắc, Chu Đệ lời nói lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy Chu Đệ trầm mặc một lát sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Đợi thêm mấy năm à, chấm đem đô thành rời đến Bắc Kinh về phía sau, ta liền thoái vị nhường Cao Xí đăng cơ." "A." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Đệ. "Ngươi nổi điên làm gì? Hoàng đế này làm thật tốt gấp gáp như vậy thoái vị làm gì?" Mà Chu Đệ nghe vậy thì là lắc đầu mở miệng giải thích, Vĩnh Lạc một khi làm đã đủ nhiều, bây giờ Đại Minh biên cương ổn định tứ hải thái bình, mấy năm này trong lòng ta luôn có một loại dự cảm, dường như nên ta làm chuyện đều đã làm xong, chuyện kế tiếp liền phải giao cho hậu thế chi quân. Mà nên hoàng đế nhiều mệt mỏi nha, so với tọa trấn trung tâm xử lý hướng, ta còn là càng ưa thích tại trên thảo nguyên dục ngựa phi nước đại. Nghe vậy, Thứ Huy tổ trầm mặc. Hắn có chút nghĩ không thông vì cái gì Chu đệ sẽ có dạng này dự cảm. Nhưng là nghĩ đến bây giờ Đại Minh hiện trạng, hắn cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Vĩnh Lạc một khi xác thực muốn so nguyên trong lịch sử Vĩnh Lạc thịnh thế tốt hơn nhiều. Có thể nói Chu đệ lần này đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không có giống trong lịch sử như vậy ngũ chinh mặc bắc, chết tại hành trình phía trên, mà là một trận chiến định càn khôn trực tiếp đánh sập toàn bộ thảo nguyên. Có lẽ nghe vào kém xa trong lịch sử như vậy bi tráng, nhưng dạng này có lẽ mới là hắn kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tứ Vi tổ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, dạng này cũng tốt, ngươi cũng hơn 50 tuổi người là nên thật tốt hưởng thụ một chút. Ha ha, đúng vậy a. Bất chi bất giác ngay cả ta đều 53 tuổi, tiếp qua mấy năm liền chiêm cơ đều muốn cưới vợ. Chu đệ vừa nói, sau đó hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Tử Huy tổ. Cũng là ngươi, đều hơn 40 tuổi người, còn trẻ như vậy. Mà Tử Huy tổ nghe vậy cũng là hơi sững sờ, khi hắn nhìn thấy Chu đệ kia không hiểu ánh mắt lúc cũng là nhịn không được một hồi chột dạ. Chỉ thấy hắn lúc này khoát tay áo mở miệng nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta sư phụ là ai, ta học thật là đạo gia nội gia công phu, đạo gia công phu rằng cứu chính là một cái tinh khí thần, cùng ta so ngươi có thể kém xa. Nghe Tử Huy tổ giải thích, Chu đệ cũng là nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó lắc đầu khẽ mỉm cười nói, ai nói không phải đâu. Tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt, thế mà có thể bái Trương tiên nhân vi sư. Tiểu tử ngươi sẽ không cũng có thể sống mấy trăm tuổi a. Nghe vậy, Tứ Vi tổ cũng là lúc này lắc đầu mở miệng nói, đại khái là không thể, chỉ là nhìn qua so người đồng lứa tuổi trẻ chút mà thôi, sống chừng 100 tuổi cũng liền không sai biệt lắm. Nhìn hắn kia một bộ sái bảo bộ dáng, dù đi cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Thế gian này có bao nhiêu người có thể sống quá trăm tuổi? Tiểu tử ngươi thế mà còn không biết dừng. Nhưng mà Chu đệ lời này vừa nói ra, Tứ Vi tổ thì là nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu là thật sự có biện pháp có thể để các ngươi đều sống qua trăm tuổi liền tốt. Tứ Vi tổ lời nói lúc này liền đem Chu đệ làm vui vẻ. Ha ha ha, nên thỏa mãn, bây giờ ta đều 53, thân thể còn vẫn như cũ kiệt hàng, liền xem như phóng nhãn cổ kim đế vương cũng đều có thể coi là trường thọ. Chương 192, đánh nữ chân. Chương 192, đánh nữ chân. Đối với tuổi thọ sự tình Chu đệ nhìn rất thoáng, hắn chưa từng hướng tới cái gì trường sinh lâu thế, ta muốn chỉ là Đại Minh quốc vận kéo dài, bách tính an cư lạc nghiệp. 3 tháng. Liêu Đông. Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại nhìn phía sau 10 vạn đại quân trong lúc nhất thời cũng là hào tình và trượng. Nhị ca, đánh một cái nho nhỏ cao ly thật cần phải 10 vạn đại quân sao? Nghe được nhà mình tam đệ lời nói, Chu Cao Húc cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó có chút không quá xác định mở miệng nói, "Ứng, hẳn là cần phải à, phu hoàng gọi chúng ta một trận mở rộng đánh, còn gọi chúng ta thuận tiện đem bên cạnh nữ chân cày một lần." Nữ chân? Chu Cao Toại nghi hoặc. Hắn thấy, cái này nữ chân giống như chính là một cái nhỏ đến không thể tại tiểu nhân bộ lạc, phu hoàng không có chuyện đánh hắn làm gì? Tựa hồ là nhìn ra nhà mình tam đệ nghi hoặc, chỉ thấy Chu Cao Húc lúc này liền mở miệng giải thích, tựa như là cứu cứu nói, cứu cứu nói hắn nhìn cái này nữ chân rất khó chịu. Ách, nghe được nhà mình nhị ca lời nói, Chu Cao Toại cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nữ chân tộc thật đúng là không may, làm sao lại không hiểu thấu chọc cứu cứu nữa nha. Hắn thấy, một cái nho nhỏ nữ chân tộc mà thôi, muốn diệt liền thuận tay diệt chính là. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về nhà mình nhị ca mở miệng dò hỏi, nhị ca, một trận làm sao chúng ta đánh? Nghe được hắn hỏi thăm, Chu Cao Húc thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng mở ra miệng nói, còn có thể đánh như thế nào? Chúng ta thật là tay cầm 10 vạn đại quân, còn phân phối lấy Đại Minh bây giờ tân tiến nhất súng đạn, hòa bình chỉ là một cái cao ly thêm một cái nữ chân, trực tiếp đẩy ngang đi qua chính là. Nghe vậy, Chu Cao Toại cũng là mặt mũi tràn đầy công nhận nhẹ gật đầu. Một trận xác thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, bất quá cũng là chuyện không có cách nào, bây giờ Đại Minh xung quanh dường như đã không có đặc biệt cường đại quốc gia. Trước kia còn có Bắc Nguyên, nhưng bây giờ trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc đều đã bị Đại Minh làm nát. Nam Kinh, Phục Tiên Điện bên trong, trên mặt đất trưng bày một trương thật to địa đồ. Tứ Huy tổ Chu đệ cùng Chu Cao Xí cẩn thận quan sát trước mắt tấm bản đồ này. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tấm bản đồ này bên trên nguyên bản thuộc về Cao Ly cùng nữ chân tộc địa bàn, bây giờ đã tính vào Đại Minh bản đồ. Chỉ thấy Chu đệ nhìn trước mắt Đại Minh bản đồ, lúc này mặt mũi tràn đầy thưởng thức mở ra miệng nói, chậc chậc chậc. Dạng này địa đồ nhìn xem liền thuận mắt nhiều đi, nếu là lúc nào thời điểm Đại Minh xung quanh không có nước láng giềng liền tốt. Nghe được Chu đệ lời nói, Tứ Huy tổ cùng Chu Cao Xí hai người đều không còn gì để nói. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Không có nước láng giềng, ngươi muốn làm cầu trưởng sao? Bây giờ Đại Minh, đông đến Hồ Cách, nam đến Hải Nam, bắc đến Hồ Bãi Cạn, tây chí Hồ Bạc Hà. Diện tích lãnh thổ bao la, xa bước hán đường. Không tính địa phương chú quân, có thể di động dùng trên lục địa bộ đội các đại doanh ước chừng 80 vạn, thủy sư 20 vạn dự tính năm nay còn muốn mở rộng. Ngay cả một bên Chu Cao Xí cũng là nhịn không được cảm khái nói, bất chi bất giác Đại Minh thế mà đều đã phát triển tới loại trình độ này, nếu là hoàng gia gia có thể nhìn thấy cũng nhất định sẽ rất vui mừng a. Nghe vậy, một bên Chu đệ đây là mặt mũi tràn đầy ngạo kiều mở miệng nói, "Hừ, hừ. Nếu là lão gia tử còn sống nhất định sẽ may mắn còn có ta như thế đứa con trai tốt, đến lúc đó còn không phải cho ta đập một cái a." Kiệt kiệt kiệt. Nghe được hắn, Tứ Huy tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoạn hình tượng. Thảo dân Chu Trọng bắt mang theo nội nhân Mã Tu Anh cùng khuyển tử Chu Tiêu bái kiến Vĩnh Lạc đại đế. Cao Ly chiến tranh cơ hồ không có hoa phí nhiều ít khí lực, tại Đại Minh triều đình vô cùng vô tận cung ứng hạng, Chu Cao Húc 10 vạn đại quân cơ hồ là một đường quét ngang qua. Vẹn vẹn mới trôi qua 2 tháng, Cao Ly quốc vương liền mở thành đầu hàng. Không có cách nào, bọn hắn Cao Ly thành chỉ căn bản ngăn không được Đại Minh tiên tiến hỏa pháo. Hai quân giao chiến quân đội của bọn hắn thậm chí liền minh quân góc áo đều không có sơ đến. Mà đặt ở trước kia đủ để chấn động cả nước diệt quốc chi công cũng không có tại Đại Minh nhấc lên bao lớn một nước. Tại bây giờ Đại Minh bách tính trong lòng một trận không thắng mới không bình thường. Đại Minh những năm này diệt quốc còn nhỏ sao? Một đoạn thời gian trước nghe nói có cái phía Tây tiểu quốc đến khiêu khích Đại Minh quân hải. Không sai, thủ tướng liền mang theo 1000 người trực tiếp giết ra ngoài, một đường giết tới đối diện vương đô, cuối cùng cái kia tiểu quốc liền thành Đại Minh lãnh thổ. Chu Đệ tiếp vào chiến báo thời điểm đều mộng một chút, tỉnh lại sau giấc ngủ Đại Minh địa đồ lại muốn một lần nữa làm, vẫn là vì ngần ấy hạt vừng lớn nhỏ địa bàn. Mà Chu Cao Húc cùng Chu Cao Toại diệt đi Cao Ly về sau cũng không có khải hoàn, mà là tiếp tục mang theo đại quân bắt đầu mới chinh phạt, về phần hướng chỗ nào đánh, vậy thì nhìn cái này hai hàng tâm tình. Trong nháy mắt, Vĩnh Lạc 12 năm. Một ngày này Chu Đệ nhận được một đạo tấu chương lập tức hưng phấn không thôi. Vội vàng gọi tới Từ Huy Tổ cùng Chu Cao Xí thương nghị. Phục Tiên Điện bên trong, các ngươi mau nhìn, đây là Trịnh Hòa đưa tới. Từ Huy Tổ nghe vậy nhìn chăm chú hướng phía trước, chỉ thấy Chu Đệ trên mặt bàn bày biện một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Trong hộp chứa đồ vật lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Đỏ, khoai lang. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí cũng là hơi sửng sở, sau đó chỉ thấy Chu Đệ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Huy Tổ dò hỏi, "Doãn Cung, ngươi biết thứ này?" Nghe được Chu Đệ hỏi thăm, Từ Huy Tổ cũng là vội vàng giải thích nói, "Thứ này ta giống như mơ tới qua, nói là có thể mẫu sinh ngàn cân." "A." Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ đều động, "Ngươi đây là cái gì phá lý do a? Còn mơ tới qua? Ta còn nói ta mơ tới qua lao đầu tử đưa ta đại khuê, để cho ta số hiệu kế thừa đâu." Bất quá đối với Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Hắn thấy Doãn Cung trên người bí mật không ít, nhưng là tuyệt sẽ không gây bất lợi cho hắn, cái này đủ. Chỉ thấy lúc này Chu Đệ cũng mở miệng giải thích, thứ này là Trịnh Hòa theo một cái Tây Dương tiểu quốc trong bảo khố tìm tới, nghe nói cái đồ chơi này mẫu sinh còn rất thăng chức phái người trả lại. Nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Trịnh Hòa đến cùng ở bên ngoài làm gì à, thế nào liền người ta quốc gia bảo khố đều tùy tiện vào à. Bất quá thứ này nếu là thật có thể mẫu sinh ngàn cân, kia đối Đại Minh mà nói chịu chính là mưa đúng lúc. Bây giờ Đại Minh phát triển dần dần tiến vào bình cảnh, trong đó hạn chế Đại Minh phát triển một lớn nhân tố trọng yếu nhất chính là lương thực. Thứ này nếu là thật có thể mẫu sinh ngàn cân, Đại Minh nhân khẩu tất nhiên có thể lần nữa nên đón buộc phát tức tăng trưởng. Mà một bên Chu Đệ thì là quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng dò hỏi, "Doãn Cung, ngươi biết cái này Vĩnh Lạc Thử thế nào loại sao?" "Thần đạp ngựa Vĩnh Lạc Thử." "Ngươi mẹ nó nhanh như vậy danh tự nghĩ kỹ." Chỉ thấy Từ Huy Tổ cũng là mặt mũi tràn đầy không nói nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Cái đồ chơi này trồng lên đến không khó, cắt thành chôn dưới đất liền tốt, tốt loại thật sự." Chương 193, Vĩnh Lạc Quai. Chương 193, Vĩnh Lạc Quai. Sau đó chỉ thấy Từ Huy Tổ thoáng dừng một chút sau đó mở miệng nói, cái đồ chơi này toàn thân là bảo, dễ cây đỉnh no bụng không nói, liền phiến lá cùng cũng có thể dùng để sung làm rau quả. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ cũng là lúc này nhẹ gật đầu nghiêm trang mở miệng nói, thật không hổ là chấm Vĩnh Lạc Thử. Quán yêu. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cùng Chu Cao Xí cũng nhịn không được cho Chu Đệ một cái to lớn mặt nhãn, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đợi đến Từ Huy Tổ rời đi về sau, chỉ thấy Chu Đệ cho Chu Cao Xí một ánh mắt, cái sau thấy thế cũng là lập tức sắc mặt một khổ. Sau đó hắn liền rất tự giác đi đến trước ghế rồng trực tiếp ngồi xuống bắt đầu phê duyệt tấu chương. Chu Đệ thấy thế cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn mở miệng nói, con ta Cao Xí có đại đế chi tư, làm rất tốt, qua 2 năm cha liền chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mà nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được lật ra lườm ý. Kỳ thật rất không cần phải, hoàng đế này thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt, quá mệt mỏi. Cha, ngươi thật không nhiều làm mấy năm hoàng đế sao? Cái này trong lịch sử đều chưa nghe nói qua có như thế tự giác làm thái thượng hoàng, ngươi dạng này ta rất hoảng. Nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu Đệ đây là mặt mũi tràn đầy không quan trọng đến khoát tay áo mở miệng nói, không làm, không làm. Làm hoàng đế mỗi ngày mệt mỏi như vậy, ta còn không bằng sớm một chút làm thái thượng hoàng, đến lúc đó tốt mang theo mẹ ngươi ra ngoài cảm thụ Đại Minh tốt đẹp non sông. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là lúc này sắc mặt tối sầm, ngươi cũng biết làm hoàng đế mệt mỏi a. Nào có ngươi dạng này hố con tử nha. Trong lúc nhất thời hắn cũng bắt đầu có chút hâm mộ lão nhị cùng lão tam. Đáng tiếc hắn là lão đại, quá thảm. Mà Chu Đệ nhìn xem nhà mình thật lớn nhi bộ dáng này cũng là tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật trong lịch sử vẫn là có tự nguyện trở thành thái thượng hoàng hoàng đế. Ân. Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Xí cũng là không khỏi sửng sở. Đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, nhưng là bất luận hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra trong lịch sử đến cùng là ai tự nguyện thoái vị làm thái thượng hoàng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ mỉm cười mở miệng nói, kia Lý Uyên không phải liền là tự nguyện sao? Hắn nhìn nhà mình thật lớn nhi ưu tú như vậy, sau đó tự giác không bằng Lý Thế Dân làm được tốt, thế là liền tự nguyện thối vị nhậm chức. Lúc này mới có lúc sau trình quán chi trị. Nhìn xem nhà mình lão cha kia tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lúc nhất thời Chu Cao Xí đều có chút không tự tin. Là như vậy sao? Lý Thế Dân không phải Huyền Vũ môn chi biến đến hoàng vị sao? Chẳng lẽ hắn đọc chính là giả xét xử? Cha, cái này không đúng sao? Nghe vậy, Chu Đệ đây là mặt mũi tràn đầy tự tin đến mở miệng nói, làm sao lại không đúng? Ta hỏi ngươi, Lý Thế Dân đăng cơ trước đó có phải hay không thái tử?
Chu Cao Xí, ách,
là,
đúng không?
Vậy ta hỏi lại ngươi, về sau Lý Thế Dân đăng cơ có phải hay không có Lý Uyên nhường ngôi triều thư?
Chu Cao Xí,
tựa như là có a.
Nghe được nhà mình thật lớn nhi trả lời, Chu Đệ lúc này mới hài lòng đến nhẹ gật đầu mở miệng nói, kia chẳng phải đúng nha.
Làm hoàng đế trước là thái tử, đăng cơ là có Lý Uyên nhường ngôi triều thư, cái này chẳng phải là Lý Uyên tự nguyện làm thái thượng hoàng sao?
Lý Thế Dân thỏa thỏa số hiệu kế thừa a, một chút ma bệnh đều không có.
Cổ Kim qua lại đến vị đăng người, chấm cùng Lý Thế Dân cũng
muốn lao ra tử loại kia phản tặc sao có thể cùng ta Vĩnh Lạc đại đế đánh đồng đâu?
Chu Cao Xí, mèo,
mèo,
mèo.
Nghe được nhà mình lao trang lịch tiên phát biểu, Chu Cao Xí đều kinh ngạc.
Một người, tại sao có thể không muốn mặt thành cái bộ dáng này?
Rõ ràng hẳn là từ xưa đế vương đến vị nhất đăng người không phải hoàng gia gia cùng hán cao tổ, thế nào hoàng gia gia tới trong miệng ngươi liền thành phản tặc nữa nha?
Nhưng mà Chu Đệ đối với nhà mình thật lớn nhi kêu biểu tình cổ quái lại là mặt lộ vẻ khinh thường đến mở miệng nói, ngươi nhất định là muốn nói ngươi hoàng gia gia đến vị rất đăng a?
Ách, không phải đâu.
Nghe được nhà mình thật lớn nhi trả lời, Chu Đệ lúc này liền nhảy dựng lên kinh ngạc mở miệng nói, dĩ nhiên không phải a, lao đầu tử đến vị đều không có ta đăng a.
Ta hỏi một chút ngươi lão gia tử làm hoàng đế trước đó hoàng đế là ai?
Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là hơi sững sờ, sau đó mở miệng hồi đáp, là Nguyên Thuận đế a.
Đối rồi, vậy ta hỏi ngươi, đã hoàng đế là Nguyên Thuận đế, lão gia tử kia là thế nào lên làm hoàng đế?
Chu Đệ hỏi lại.
Chu Cao Xí cũng là vẻ mặt mở mịt đến mở miệng nói, là
hoàng gia gia tạo phản.
Ôi chao,
đúng không?
Cho nên ngươi hoàng gia gia là tạo phản đến hoàng vị đi, mà ta thật là phụng chỉ tinh nan, ngươi nói ai đến vị đăng a?
Nghe xong nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Xí cũng nhịn không được hướng phía Hiếu Lăng phương hướng quan sát, trong lòng mặc niệm,
hoàng gia gia à, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta à, ngài muốn tìm phiền toái coi như đi đứng cha ta, không cần tìm ta à.
Hắn hiện tại cũng lo lắng nhà mình hoàng gia gia đều vách quan tài sẽ không ép không được a.
Khó trách cứu cứu bình thường lão nói cái này đại minh lớn nhất lịch tử chính là phụ hoàng, cứu cứu quả nhiên là thật không lừa ta.
Nghĩ tới đây, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ngươi cũng chính là ước hiếp hoàng gia gia không thể lập tức leo ra đánh ngươi.
Nhưng mà Chu Cao Xí lời nói lại bị Chu Đệ nghe được rõ rõ ràng ràng.
Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a?
Chu Cao Xí, phi.
Chu Đệ,
Trấn Quốc công phủ.
Thử.
Trên miếng sắt thịt dê phiến lập tức bốc lên một cỗ khói trắng, nồng đậm mùi thịt tại trong tiểu viện phiêu tán.
Chỉ thấy Từ Huy tổ tìm người chuyên môn làm một cái thịt nướng lò, Chu Thiện Tịch nhìn xem nhà mình trượng phu chuyên chú thịt nướng bộ dáng cũng là mỉm cười.
Đúng lúc này, chỉ thấy Từ Huy tổ kẹp lên một mảnh chín mọng thịt dê, sau đó tại trước đó chuẩn bị xong đồ chấm bên trên chấm hai lần nhìn về phía Chu Thiện Tịch mở miệng nói,
"A."
Chu Thiện Tịch thấy thế cũng là lúc này rất tự nhiên đến hé miệng.
"A."
Thịt nhập khẩu, thịt dê mùi thơm xen lẫn đồ chấm hương vị tại nàng bị rắc bên trong nổ tung.
"Ô thật tốt ăn."
Cái này thịt dê bị mất.
Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Từ Huy tổ tại thì là mặt mũi tràn đầy tranh công nhìn về phía nàng mở miệng nói, "Thế nào, nam nhân của ngươi tay nghề không tệ a.
Cái này thịt nướng cùng trực tiếp gác ở trên lửa nướng phong vị khác biệt, cũng là có một phen đặc biệt tư vị."
Mà nhìn xem nhà mình trượng phu kia hiến vật quý giống như bộ dáng, Chu Thiện Tịch cũng là dịu dàng cười cười, sau đó lấy một loại dỗ tiểu hài dường như giọng điệu mở miệng nói, "Đúng đúng đúng. Phu quân lợi hại nhất, phu quân thật tuyệt."
Từ Huy tổ nghe vậy, lúc này cũng là tiến lên ôm một cái Chu Thiện Tịch eo thon chi.
"Ngươi phu quân ta bổng không đổng ngươi còn không biết sao?"
Nghe nói như thế, Chu Thiện Tịch lập tức hơi đỏ mặt, sau đó vẻ mặt oán trách trừng mắt liếc hắn một cái mở miệng nói, "Ai nha ngươi ít tại cái này ba hoa, còn không mau đi cho ta nhiều nướng điểm, ta cũng còn chưa ăn no đâu."
Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được cười hắc hắc, sau đó lại hấp tấp chạy về lò nướng trước mặt tiếp tục cho Chu Thiện Tịch bắt đầu nướng thịt dê.
Chương 194, phai nhạt ra khỏi.
Chương 194, phai nhạt ra khỏi.
Vĩnh Lạc 15 năm, Bắc Kinh thành tu kiến hoàn tất.
Chu Đệ lúc này hạ lệnh rời đô.
Kê Minh Tự,
"Lão hòa thượng, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng đi Bắc Kinh sao?"
Từ Huy tổ nhìn trước mắt cái này gần đất xa trời lão hòa thượng, trong lòng cũng là nhịn không được một hồi thổn thức.
Mà cái sau nghe vậy thì là cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu mở miệng nói, "Bần tăng sợ là đi không được. Ngươi nhìn ta bộ dáng này còn có thể sống mấy năm?
Quên đi thôi,
cái này Kê Minh Tự bên trong cũng rất tốt."
Nghe nói như thế, Từ Huy tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu cũng không có cưỡng cầu cái gì.
Nói đến lão hòa thượng năm nay cũng 81 tuổi cao linh.
Tuổi như vậy đừng nói là thời đại này người, liền xem như đặt ở hậu thế cũng coi như được là thọ.
Nhìn trước mắt cái này lão hòa thượng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được một hồi vẻ mặt không hiểu, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nhịn không được thở phào một ngụm chọc khí mở miệng nói, "Lão hòa thượng, ngươi nhưng phải sống lâu mấy năm a?"
Nghe vậy, Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được hơi sững sờ.
Sau đó mặt mũi tràn đầy thoải mái mở miệng nói, "Đời người bất quá ngắn ngủi trăm năm, bình sinh sống đến bây giờ số tuổi này sớm đã coi nhẹ sinh tử, tất cả tùy duyên a, dù sao nếu bản về số tuổi thọ, ta có thể so sánh bất quá ngươi."
Nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy bộ dáng thoải mái, Từ Huy tổ cũng là nhịn cười không được.
"Mọi người đều nói xong người sống không lâu tai họa di ngàn năm, liền ngươi lão hòa thượng này tai họa sức lực, nói thế nào cũng phải sống thêm mấy trăm năm a."
Nghe được Từ Huy tổ lời nói, chỉ thấy Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được trêu tức trêu chọc nói, "Ta có thể hay không sống thêm mấy trăm năm ta không biết rõ, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể sống ngàn năm, ai có thể tai họa qua được ngươi nha."
Diêu Quảng Hiếu lời nói lập tức đem Từ Huy tổ đều chọc cười.
Chỉ thấy hắn nhịn không được ha ha cười nói, "Ha ha ha ha.
Thật đúng là bị ngươi lão hòa thượng này nói đúng, nếu bàn về tai họa,
ai có thể so ra mà vượt ta Tử Huy Tổ đâu. Mà Diêu Quảng Hiếu nhìn xem hắn bộ dáng như vậy cũng là nhịn không được mỉm cười, sau đó đối với hắn khoát tay áo mở miệng nói, được rồi được rồi. Nhắc nhở ngươi một câu, tìm thời gian rời xa Đại Minh triều đình a. Nghe vậy, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Diêu Quảng Hiếu, hắn không rõ vì cái gì trước mắt cái này lão hòa thượng đột nhiên nói với hắn cái này. Mà Diêu Quảng Hiếu thì là dừng một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hắn mở miệng nói, từ xưa đến nay có bao nhiêu đế vương tìm kiếm trường sinh chi thuật cuối cùng lại mong mà không được, lấy năng lực của ngươi, có lẽ kế tiếp đời thứ ba đế vương cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Nhưng lại sau này đâu? Nếu là bị người phát hiện bí mật của ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào? Tử Huy Tổ nghe vậy trầm mặc. Kỳ thật hắn cũng có thể cảm nhận được, Chu lão tứ cùng Cao Sí mơ hồ đã đoán được thứ gì, chỉ là bọn hắn đều không có lựa chọn chọc thủng mà thôi. Nhưng đó là bởi vì ra ngoài tình cảm, Tử Huy Tổ cùng bọn hắn tình cảm thâm hậu, cho nên bọn hắn có thể không quan tâm bí mật của hắn. Nhưng là lại sau này đế vương đâu? Nếu là bị phát hiện bí mật hắn lại nên đi nơi nào? Hắn nhưng là biết, nguyên bản trong lịch sử Đại Minh hậu thế thật là gia trầm mê ở tu tiên hoàng đế. Dường như Chu lão tứ cái kia thành tổ danh hào chính là tên kia làm. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trước mắt Diêu Quảng Hiếu mở miệng nói, yên tâm đi, lão hòa thượng, đợi đến chiêm cơ kế vị, ta sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi Đại Minh triều đình. Nghe được Tử Huy Tổ lời nói, Diêu Quảng Hiếu cũng là lúc này nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhìn xem Tử Huy Tổ bóng lưng rời đi, Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chỉ mong kế tiếp có thể thuận lợi a, bần tăng sợ là không mấy năm thời gian. Trung tuần tháng 5, rời đô bắt đầu. Tử Huy Tổ nhìn qua trước mắt tòa này quen thuộc thành trì, ngươi là nhịn không được trong lòng cảm khái. Mà một bên Chu Thiển Tịch thấy thế cũng là lúc này mở miệng nói, đi rồi, về sau có thời gian trở lại nhìn xem chính là. Nghe được nhà mình cô vợ trẻ lời nói, Tử Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó liền nhỏ giọng mở miệng nói, lao đầu tử bọn hắn thật không có ý định đi Bắc Bình sao? Chu Thiển Tịch nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, sau đó khẽ chau mày mở miệng nói, đúng vậy a, cha nói hắn tại Ứng Thiên ở quen thuộc, hơn nữa bây giờ lớn tuổi cũng không muốn lại dày vò. Nhưng mà nghe được trả lời như vậy, Tử Huy Tổ thì là nhịn không được nhíu môi khinh thường. Hắn nhưng là biết, nhà mình lao đầu tử tại về hưu trước đó vẫn trấn thủ tại Bắc Bình, làm sao lại quen thuộc không được Bắc Bình? Tính toán, lão đầu tử không muốn đi liền không muốn đi à? Ngược lại lão đầu tử tại Nam Kinh cũng có nhiều như vậy hạ nhân nhìn xem, còn có nhị đệ chiếu khán cũng không ra được cái đại sự gì. Nghe được nhà mình trượng phu lời nói, Chu Thiển Tịch cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng nhịn không được thầm nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi đi Bắc Bình, cho nên cha thời gian cũng có thể khá hơn một chút, miễn cho ngươi hàng ngày khí hắn. Nếu là Tử Huy Tổ biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng biết nhịn không được khen nàng một câu, thật có ánh mắt. Bắc Kinh, nhìn trước mắt tòa này hùng vĩ thành trì, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này có thể so sánh lúc trước Bắc Bình thành hùng vĩ nhiều. Kia là tự nhiên, nơi này về sau nhưng chính là Đại Minh đô thành, tự nhiên là còn hùng vĩ hơn một chút. Chu đệ mở miệng nói. Nghe được Chu đệ lời nói, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chu đệ chẳng biết lúc nào cưỡi ngựa liền đi tới trước mặt của mình. Mà nhìn thấy Chu đệ, Tử Huy Tổ thì là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn mở miệng dò hỏi, ngươi thế nào cưỡi ngựa chính mình hiện ra? Nghe được hắn, Chu đệ thì là vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay áo mở miệng nói, đừng nói nữa, trời sinh không yêu ngồi xe ngựa kia, lắc lắc cũng dùng, cả người cũng không được tự nhiên, còn không bằng cưỡi ngựa tới thoải mái. Nghe vậy, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười. Sau đó nhịn không được nhìn về phía Chu đệ trêu chọc nói, ngươi có thể kiềm chế một chút à, hơn 50 tuổi người, đừng đến lúc đó theo trên lưng ngựa rơi xuống. Nghe xong Tử Huy Tổ lời này, Chu đệ lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng đội vàng mở miệng nói, làm sao có thể? Ta chính là chết tại trên lưng ngựa, cũng không có khả năng theo trên lưng ngựa đến rơi xuống, ngươi mất ở chỗ này xem thường người, 50 tuổi thế nào, chính là 80 tuổi ta làm theo dục ngựa phi nước đại. Nhìn xem Chu đệ chính ở chỗ này thỏa thích nói khoác thuật cưỡi ngựa của mình, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Mà một bên Chu Cạn Suối nghe được hai người đối thoại, cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ha ha, lại nói tứ ca ngươi tóc trắng mấy năm này nhiều thật nhiều. Nghe được nhà mình tiểu muội lời nói, Chu đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn lúc này liền than nhẹ một tiếng mở miệng nói, ai, Tuế Nguyệt không tha người à, đợi đến Bắc Bình bên này dàn xếp hoàn tất, ta cũng nên tối vị nhượng chức. Đối với Chu đệ lời nói, Tử Huy Tổ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chuyện này Chu đệ ở trước mặt hắn đã để không biết bao nhiêu lần. Đối với làm thái thượng hoàng chuyện này, Chu đệ sớm đã là không thể chờ đợi, liền chờ rời đô công việc hoàn tất, hắn liền có thể thối vị nhượng trước. Chương 195, chính thức rời đô. Chương 195, chính thức rời đô. Mà một bên Chu Thiển Tịch thì là hơi sững sờ mở miệng nói, tứ ca, ngươi thật dự định phải vị? Mặc dù nàng cũng thường xuyên nghe được nhà mình tứ ca nói chuyện này, nhưng nàng vẫn luôn coi là nhà mình tứ ca nói chuyện này đang nói đùa đâu. Dù sao trong lịch sử chủ động thoái vị làm thái thượng hoàng hoàng đế thật đúng là không thấy nhiều. Mà đối mặt nhà mình tiểu muội nghi hoặc, Chu đệ thì là vẻ mặt thoải mái cười cười. Ha ha ha, đúng vậy a. Bây giờ Đại Minh tứ hải thái bình, thực lực cường thịnh, ta cũng nên lui ra đến thật tốt hưởng thụ sinh sống. Ngược lại lấy Cao Xí năng lực đã sớm có thể làm hoàng đế, hơn nữa bây giờ chiêm cơ cũng chầm chậm lớn, Đại Minh giao cho bọn hắn ta không có gì không yên lòng. Nhìn xem Chu đệ kia vẻ mặt không quan trọng bộ dáng, một bên Tử Huy Tổ thì là không chút khách khí đôi nói ít đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, không phải liền là muốn trộm lừa đi. Có lẽ là bị Tử Huy Tổ đâm thủng tâm tư. Chỉ thấy Chu đệ lúc này liền thẹn quá thành giận nói, người kia, làm cả đời hoàng đế liền không thể hưởng thụ một chút. Tử Cấm Thành. Tử Huy Tổ nhìn qua trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy Tử Cấm Thành cũng là nhịn không được cảm khái không thôi. Đây chính là hậu thế Cố Cung đi. Tiếp trước hắn cũng là tham quan qua Cố Cung, so với bây giờ cái này mới tinh bộ dáng, hậu thế Cố Cung có lẽ lộ ra càng thêm trang nghiêm cổ phác. Tử Cấm Thành quy mô so Nam Kinh Hoàng Cung còn muốn lớn, xem xét chính là tốn không ít tâm tư. Chu Đệ đội nghi trượng tiến vào Tử Cấm Thành, mà Tử Huy Tổ thì là mang theo nhà mình cô vợ trẻ thẳng đến mới Trấn Quốc Công phủ mà đi. Thứ ca cũng là có lòng. Khi bọn hắn nhìn thấy Trấn Quốc Công phủ thời điểm, Chu Thiển Tịch cũng là nhịn không được cảm khái nói, mà một bên Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, bởi vì hắn phát hiện cái này Trấn Quốc Công phủ so Nam Kinh tòa kia quy mô còn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa nội bộ công trình bố cục cùng Nam Kinh cơ hồ giống nhau như lúc. Thấy cảnh này, Tử Huy Tổ cũng là nhịn không được lúc này trong lòng ấm áp. Chỉ thấy hắn một phát bắt được Chu Thiển Tịch tay nhỏ liền hướng phía trong môn đi đến. Làm Thanh Cung, cha a, nếu không ngài lại làm mấy năm hoàng đế à, ta cảm giác còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Chu Cao Xí vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình lao cha, hắn liền không rõ thế nào nhà mình lao cha liền làm hoàng đế đều không vui đâu. Mà nghe được nhà mình thật lớn nhi lời nói, Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ khoát tay áo mở miệng nói, chuẩn bị cái gì, làm hoàng đế mà đã có cái gì tốt chuẩn bị, ngươi cũng làm đã nhiều năm như vậy còn không có quen thuộc sao? Nghe được nhà mình lão cha lời nói, Chu Cao Xí cũng là không còn gì để nói, trong lòng nhịn không được nhà danh nói, ngươi cũng biết ta một mực làm đều là hoàng đế sống a. Kỳ thật tại Chu Đệ xem ra, nhà mình thật lớn nhi bây giờ cũng liền chênh lệch cái tên đầu mà thôi. Những năm này mặc dù hắn còn tại vị, nhưng lại đang cố ý bị quyền, trong nước sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là Chu Cao Xí một người tại xử lý, mà đối với Chu Đệ thao tác, văn võ đại thần trong lòng cũng là hiểu rõ. Những năm này Chu Cao Xí một mực lấy thái tử thân phận hành xử quyền lực của hoàng đế, bây giờ bất quá là nhường hắn danh chính ngôn thuận một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Đệ lúc này liền vẻ mặt cười ha hả nhìn về phía nhà mình thật lớn nhi mở miệng nói, Cao Xí à, ngươi cũng làm nhiều năm như vậy thái tử, năm nay ngươi cũng 35 đi. Nghe được Chu Đệ lời nói, Chu Cao Xí cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu mở miệng nói, tiếp qua 2 tháng liền 35. Đúng không? Ngươi cái này đều chạy 4 người, dưới gầm trời này làm sao có 40 tuổi thái tử? Ta để ngươi sớm một chút kế vị cũng là vì ngươi tốt, đến lúc đó ngươi làm hoàng đế chiêm cơ chính là hoàng thái tử, ngươi cũng tốt sớm một chút đem hắn bồi dưỡng lên, đến lúc đó ngươi nếu là không muốn làm trực tiếp lui ra đến chuẩn bị cho hắn chính là. Nghe được nhà mình lao đầu tử lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được hơi sững sờ sau đó rơi vào trầm tư. Thế ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đối với nhà mình lao đầu tử lời nói Chu Cao Xí động tâm rồi. Chiêm cơ năm nay cũng 16 tuổi. Qua mấy năm cho hắn cưới thân, sau đó tranh thủ thời gian cho hắn sinh cháu trai, thoáng bồi dưỡng mấy năm hắn liền có thể chuẩn bị cho chiêm cơ. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi biểu lộ, Chu Đệ tự nhiên biết hắn bây giờ tại nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn vội vàng ngắt lời nói, ngươi cũng không thể làm ẩu à, chuẩn bị về chuẩn bị, nhưng là hiện tại chiêm cơ còn quá trẻ chút là. Nghe được nhà mình lão cha nhắc nhở, Chu Cao Xí cũng là lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, mở miệng bảo đảm nói, yên tâm đi, mặc dù ta đã sớm không muốn làm, nhưng là ta còn không đến mức tới vứt bỏ đại minh tại không để ý tình trạng. Ta sẽ chờ tới chiêm cơ có thể một mình đảm đương một phía thời điểm lại lui ra tới. Nhìn xem nhà mình thật lớn nhi kia lời thề son sắt bộ dáng, Chu Đệ lúc này mới mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Mà trải qua lần này phụ tử trò chuyện với nhau, Chu Đệ cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Đặt ở hắn đầu vai nhiều năm gánh cuối cùng đã tới từ nhiệm một ngày, nhìn xem treo ở trên đầu tường bây giờ đại minh địa đồ, Chu Đệ cũng là nhịn không được hào tình bạt trượng. Lên ngựa giết địch, xuống ngựa trị quốc, cổ kim qua lại cái nào đế vương so sánh được ta à? Kế tiếp thời gian, Chu Đệ thậm chí liền tào triều đều không có bên trên, bởi vì một đám triều đình quan viên đều rất tự giác đi đông cung, nơi đó mới là bọn hắn bây giờ tào triều địa điểm. Bắc Bình thành bên ngoài, Tứ Huy Tổ nhìn xem trên thảo nguyên dục ngựa lao nhanh Chu Đệ cũng là một hồi bất đắc dĩ. Ngay hôm nay buổi sáng, hắn còn ôm nhà mình cô vợ trẻ đang ngủ say đâu, kết quả là bị Chu lão tứ hôn đản này cưỡng ép kéo lên, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì nhi. Ngươi đạp nương gọi săn về phần dậy sớm như thế sao? Mà nghe được Tứ Huy Tổ phàn nàn, Chu Đệ cũng là cười ha ha một tiếng mở miệng nói, bởi vì cái gọi là sáng sớm chim chóc có chúng ăn, mong muốn đánh tới tốt con ngồi tự nhiên muốn sớm làm. Tứ Huy Tổ nghe vậy thì là nhịn không được lúc này về đôi nói, sáng sớm côn trùng còn bị chim ăn đâu, ngươi hơn 50 tuổi lão đầu tử thế nào so ta tinh thần đều tốt. Nguyên bản trong lịch sử Chu Đệ ngũ trinh mặc bắc, cuối cùng tại lần thứ 5 khải hoàn trên đường chết bệnh tại Du Mộc Xuyên, hưởng thọ 65 tuổi. Nhưng làm một thế này Chu Đệ có thể so sánh ở kiếp trước nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì Chu Nguyên Chương qua đời trước lưu lại di chiếu, cho nên Chu Đệ địa vị coi như chính thống, không cần giống trong lịch sử như vậy tận hết sức lực làm ra công tích để chứng minh chính mình. Hơn nữa bởi vì Tử Huy Tổ nguyên nhân, trinh phạt Mạc Bắc đánh đặc biệt nhẹ nhõm, Mạc Bắc chi loạn cơ hồ là một trận chiến bình định. Triều chính phương diện chuyện đại đa số đều là Chu Cao Xí tại làm, mà hắn chỉ cần đem khống một cái lớn phương hướng liền có thể. Có thể nói so với nguyên trong lịch sử Chu Đệ, một thế này Chu Đệ có thể quá hạnh phúc. Bởi vì hắn cùng Chu Đệ cũng không có quan hệ máu mủ, cho nên thông qua hệ thống giao diện, hắn cũng không thể nhìn thấy Chu Đệ cụ thể tuổi thọ có bao nhiêu. Nhưng hắn có một loại cảm giác, một thế này Chu Đệ ít ra có thể sống quá 70 tuổi. Nghĩ tới đây, nhìn xem trên thảo nguyên dục ngựa phi nước đại, Dương Cung cải tên Chu Đệ cũng là nhịn không được mỉm cười. Chương 196, đi săn. Chương 196, đi săn. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ cưỡi ngựa đi vào Tử Huy Tổ trước mặt, mở miệng nói, "Đi, hôm nay chúng ta so một lần,
xem ai đánh tới con mồi nhiều, người thua phụ trách thịt nướng. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là lúc này tới hào hứng.
Tốt, hoàng đế nướng thịt ta còn không có nếm qua đâu, hôm nay vừa vặn nếm thử.
Nha a, người vẫn rất tự tin.
Nghe vậy, Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn sang Chu Đệ mở miệng nói, liền ngươi dạng này sắc nhi, ta có thể đánh ngươi 10.
Không,
100. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu Đệ lúc này liền không vui. Chỉ thấy hắn vội vàng mở miệng phản bác, ta thừa nhận ngươi xác thực rất biết đánh nhau, nhưng là lần này chúng ta so đi săn ngươi không phải nhất định có thể thắng được ta. Nhìn xem Chu Đệ kia con bị chết mạnh miệng dáng vẻ, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được khỏe miệng có hơi hơi câu. Ta còn có thể không sánh bằng ngươi một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử. Cũng không lâu lắm, Chu Đệ liền phát hiện cách đó không xa có một con thỏ hoang ẩn hiện. Nhìn thấy một màn này, hắn vội vàng nắm chặt cương ngựa, tận lực không phát ra mảy may thanh âm, sau đó theo tiếng cái sọt bên trong xuất ra một chi vũ tiễn dương cùng cải tên nhắm chuẩn xạ kích một mạch mà thành. Ngay tại lúc hắn cung tiễn vừa bắn ra trong nháy mắt, phanh, chỉ thấy cách đó không xa truyền đến phịch một tiếng. Còn không đợi vũ tiễn bắn trúng con thỏ kia liền bị đờ nhờ ngã trên đất. Thấy thế, Chu Đệ hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Chỉ thấy lúc này Từ Huy Tổ trên tay cầm lấy một cây súng nghệ thì gọn, nòng súng còn phả ra khói xanh. Từ Huy Tổ đối với kia sợi khói xanh nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó cho Chu Đệ một cái đắc ý ánh mắt. Nhà ai người tốt hiện tại còn cần cung tiễn nha? Thời đại biến đi, lửa này súng có thể so sánh cung tiễn dùng tốt nhiều. Mà nhìn thấy hắn vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được không còn gì để nói mở ra miệng nói, ngươi dùng hỏa súng đánh con thỏ còn có thể ăn đi. Một cỗ mùi thuốc súng nhi. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là hơi sưng sờ.
Đúng nga,
những này con mồi chờ một lúc là muốn ăn. Bây giờ hỏa súng không phải so hậu thế súng trường, Đại Minh hỏa súng mặc dù một mực tại tiến bộ, nhưng từ đầu đến cuối không có nhảy ra nhét vào thuốc nổ cái chủng loại kia hình thức. Khoảng cách tạo ra đạn loại này vượt thời đại đồ vật chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Kế tiếp Từ Huy Tổ cũng đổi lại cung tiễn. Hai người theo sáng sớm một mực đánh tới mặt trời lặn về phía tây. Nhìn xem trên thảo nguyên hỏa hồng giáng chiều, Từ Huy Tổ cùng Chu Đệ trên lưng ngựa sớm đã cóng đầy con mồi. Nhìn thấy một màn này, Chu Đệ cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng trêu chọc nói, xem ra vẫn là ta càng hơn một bậc a. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Hắn nhưng là nhìn thấy Chu Đệ vụng trộm tìm người giúp hắn xua đuổi con mồi tới, nhưng nhìn cái kia vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng không có lựa chọn chọc thủng hắn. Ban đêm trên thảo nguyên, dưới bầu trời đêm đen nhánh một đoàn đống lửa lóe ra ánh sáng.
Nặc,
đùi dê tốt. Từ Huy Tổ đem một cái nướng đến bóng loáng tỏa sáng đùi dê đưa cho Chu Đệ, nhìn trước mắt cái này bị nướng đến nóng ánh sáng long lanh đùi dê. Chu Đệ cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt sau đó một thanh tiếp nhận. Chỉ thấy hắn một ngụm giật xuống một khối lớn thịt dê bắt đầu nhai nướt.
Ân thật không ngừng.
Người tay người này so trong cung ngự chủ còn tốt hơn. Nghe được Chu Đệ khích lệ, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, ngược lại bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn nghiên cứu một chút chủ nghệ. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được cảm khái nói, vẫn là tiểu tử ngươi thời gian trôi qua dễ chịu, sớm biết lúc trước liền không nên làm vị hoàng đế này. Nhưng mà nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ thì là lắc đầu, mở miệng nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định, lúc trước loại tình huống kia, ngươi nếu không đứng ra đại mình chỉ sợ đến hai thế mà chết. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là nhịn không được trầm mặc. Chu Doãn Văn vấn đề không chỉ là tức phiền, hắn chỗ thi hành chính sách kỳ thật đều có vấn đề rất lớn. Tiểu tử này lúc trước thế mà còn tưởng tượng lấy muốn phục hưng Chu Lễ, nhường đại minh một lần nữa trở lại Chu Triều thời kỳ như vậy chi phối mở lịch sử chuyển xe. Nghĩ tới đây, hắn lại lập tức có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng dò hỏi, nói đến ngươi dường như vẫn luôn đang ủng hộ ta, cho dù là đại ca khi còn sống nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Từ Huy Tổ thì là sắc mặt bình thản, bởi vì ta cảm thấy ngươi càng tốt hơn. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Từ Huy Tổ thế mà lại trả lời như vậy. Chỉ thấy Chu Đệ lúc này liền bày ra một bộ không muốn mặt bộ dáng treo chọc nói, ân không tệ. Vẫn là ánh mắt của ngươi độc ác, một cái liền nhìn ra ta có đại đế chi tư, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy, coi như đại ca thượng vị cũng không nhất định có thể có ta làm tốt. Đối với Chu Đệ kia tự luyến phát biểu, lần này Từ Huy Tổ lại hiếm thấy không có phản bác hắn. Bởi vì Chu Đệ nói chính là sự thật. Chu Tiêu nếu là thuận lợi đăng cơ liền nhất định có thể làm được so Chu Đệ được không? Tại Từ Huy Tổ xem ra cũng không nhất định. Cho dù không có hắn, nguyên bản trong lịch sử Chu Đệ vẫn như cũ đã sáng tạo ra Vĩnh Lạc Thịnh Thế, trở thành danh thủy thiên cổ Vĩnh Lạc đại đế. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy Tổ vẻ mặt thành thật nhìn về phía một bên Chu Đệ mở miệng nói, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, Vĩnh Lạc cái này niên hiệu đem bởi vì ngươi mà danh thủy thiên cổ. Nghe được Từ Huy Tổ đống nhiên đường đường chính chính nói chuyện, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha ha.
Ha 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 ha.
Thật đúng là khó được từ trong miệng ngươi nghe được vài câu khích lệ lời nói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trò chuyện đã khuya. Vây lại liền sai người ngay tại chỗ dựng trướng đồng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Chu Đệ vẻ mặt thần thanh khí sảng đi ra lều vải, sau đó hết sức thoải mái duỗi lưng một cái. Cái này thảo nguyên lều vải có thể so sánh hoàng cung giường rồng ngủ thoải mái hơn. Đối diện lều vải Từ Huy Tổ lúc này thì là phờ phạc mà đi ra, khi hắn nghe được Chu Đệ lời nói thời điểm, lúc này liền nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Hắn cũng nhiều ít năm không có ngủ qua loại này hành quân lều vải. Đêm qua sửng sốt lật qua lật lại không biết qua bao lâu mới ngủ lấy, tỉnh lại sau giấc ngủ cả người còn đau lưng. Mà nhìn xem cái kia một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, Chu Đệ cũng là nhịn không được cho hắn một cái ghét bỏ biểu lộ. Ngươi cái này cũng không được a. còn không bằng ta một cái hơn 50 tuổi lao đầu tử. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ai có thể hơn được ngươi nha? Ngươi lão tiểu tử này chính là thuộc nhị cấp. Nhị cấp? Chu Đệ nghi hoặc. Mà Từ Huy Tổ cũng là vội vàng giải thích nói, cái này nhị cấp nhưng rất khó lường, trong cơ thể của hắn thật là có ưu tú lang tộc huyết thống, đây chính là rất cao quý tồn tại đâu. Nghe được Từ Huy Tổ nói như vậy, Chu Đệ lúc này liền dương dương đắc ý mở miệng nói, mặc dù ngươi như thế khen ta, ta rất vui vẻ, nhưng là người trong thảo nguyên mới tin ngựa lang, ta thật là đại minh chân long tộc ta. Chương 197, Tôn Cô Đương. Chương 197, Tôn Cô Đương. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. À đúng đúng đúng. Đông cung bên trong, Chu Cao Sĩ cùng nội các mấy cái thành viên trên mặt đều mắt trần có thể thấy mọi mệt. Bọn hắn đã 2-3 ban đêm không có nghỉ ngơi tốt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Dương Sĩ Kỳ mở miệng nói, điện hạ, lần này Hà Nam nạn hạn hán mới bắt đầu kỳ thật không nghiêm trọng lắm, tất cả đều là bởi vì nơi đó kia phủ doanh giấu giếm báo tình hình tai nạn, mới đưa đến bây giờ hậu quả. Chu Cao Sĩ nghe xong hắn cũng là nén không được lửa giận bên trong đốt. Chỉ thấy hắn lúc này vung tay lên mở miệng nói, lệnh cưỡng chế các nơi lân cận cấp phát trần hai, trước đem khẩn cấp lương thực vận đi lên lại nói, về phần cái kia giấu giếm báo tình hình tai nạn phủ doanh, nhường đông sưởng người bắt trở lại hậu thẩm. Nghe được Chu Cao Sĩ hạ lệnh, mọi người ở đây đều nhao nhao đối với hắn chắp tay mở miệng nói, điện hạ anh minh. Đợi đến đám người rời đi, Chu Cao Sĩ lúc này mới vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế, mà đúng lúc này Thái tử phi Trương Thị bưng một cái tinh xảo chén nhỏ chậm rãi đi đến. Ta cho ngươi nấu một bát canh sâm, mau thừa dịp nóng uống a. Nhìn xem nhà mình cô vợ trẻ kia mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ, Chu Cao Sĩ cũng là nhịn không được mỉm cười. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu liền bưng lên chén kia canh sâm uống một hơi cạn sạch. Phai nhạt. Nghe nói như thế, Trương Thị lập tức liền không vui. Chỉ thấy nàng lúc này liền cho Chu Cao Sĩ một cái to lớn bạch nhãn. Thích uống không uống, có uống cũng không tệ rồi. Nghe vậy, Chu Cao Sĩ cũng là cười cười ôn hòa, sau đó liền nhìn về phía nàng mở miệng dò hỏi, Chiêm Cơ đâu? Thấy nhà mình trượng phu hỏi thăm, Trương Thị cũng là không có giấu giếm lúc này liền mở miệng nói, hắn à. Bắc Kinh thành bên trong gần nhất mở một nhà tiệm bán đồ cổ, trong khoảng thời gian này nhìn hắn ra đi. Ân. Nghe nói như thế, Chu Cao Sĩ lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhà mình tiểu tử này mặc dù bình thường cũng mê, có thể đối đồ cổ loại vật này xưa nay cũng không có hứng thú à. Đợi đến Trương Thị rời đi, Chu Cao Sĩ lúc này mới gọi cổng thái giám mở miệng nói, nhường đông sưởng người đi tra một chút nhà kia tiệm bán đồ cổ. Là điện hạ. Cùng lúc đó, Cẩm Y Lệ vệ trên giáo trường, một vị thiếu niên nhanh nhẹn đang dương cung cài tên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn mệnh bên trong hồng tâm. Mà lúc này thiếu niên bên người thì đứng đấy một cái linh động thiếu nữ. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên mũi tên trúng đích hồng tâm thời điểm cũng là nhịn không được con người khẽ nhúc đích. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Nghe nói như thế, thiếu niên cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút câu lên. Bắn tên giảng cứu sức eo hợp nhất, chỉ có như vậy mới có thể bắn đến suốt xa đến chuẩn. Chỉ thấy hắn vừa nói một bên theo bên cạnh cầm lấy một trường tương đối nhẹ cung ném cho một bên thiếu nữ mở miệng nói, thử một chút. Nhìn xem đưa tới trước mắt nàng cung tiễn, thiếu nữ cũng là sững sờ một lát, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, chỉ thấy nàng ra dáng địa học lấy Chu Chiêm Cơ dáng vẻ dương cung cài tên nhắm ngay xa xa bia ngắm. Đồng nhiên, thân hình hắn nhất chuyển, nguyên bản nhắm ngay nơi xa bia ngắm mũi tên trong nháy mắt nhắm ngay bên cạnh Chu Chiêm Cơ. Mà Chu Chiêm Cơ thấy thế cũng là ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói, ha ha, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu nữ nghe vậy thì là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem hắn mở miệng nói, cái gì chó má Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, ngươi thật coi bản cô nương là kẻ ngu không thành? Cùng là thiên hộ dựa vào cái gì khác Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ muốn đối ngươi cúi đầu không lưng? Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc, sau đó chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là ai đây? Nghe vậy, thiếu nữ cũng là lúc này mở miệng nói, Cẩm Y Liễu vệ chính là thiên tử thân quân, có thể khiến cho một đám Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cúi đầu không lưng nhân vật, hoặc là chính là Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ, hoặc là chính là hoàng đế cùng thái tử. Nhưng là ta cũng không cho rằng Cẩm Y Liễu vệ đô chỉ huy sứ, hoàng đế còn có thái tử sẽ giống ngươi như vậy tuổi trẻ, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là đường kim thái tử trưởng tử, đại minh tương lai hoàng thái tôn. Nghe xong phân tích của nàng, Chu Chiêm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía hắn mở miệng nói, đã ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, thế nào còn dám cầm cung tiễn chỉ vào người của ta. Như thế đại nghịch bất đạo, nhưng là muốn mất đầu nha. Nhưng mà thiếu nữ đối với Chu Chiêm Cơ lời nói lại là khịt mũi coi thường. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng lúc này liền mở miệng nói, "Hừ, đại nghịch bất đạo cũng không phải ta, mà là các ngươi, Chu đệ làm thế nào chiếm được cái này hoàng vị ta nghĩ các ngươi lòng dạ biết rõ. Cho nên ngươi thật là kiến văn cựu thần về sau." Chu Chiêm Cơ dò hỏi. Cái sau nghe vậy thì là vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Phải thì như thế nào? Nghe được câu trả lời của nàng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt cái này mặt lộ vẻ hung tướng thiếu nữ mở miệng nói, Yến Văn lại không chết, hắn không phải tại Phượng Dương ngốc thật tốt đi, các người đám người này cả ngày kêu đánh kêu giết đổ cái gì nha. Hơn nữa hoàng gia gia cũng không phải như các ngươi nói tới phản tặc, lão nhân gia ông ta lúc trước khởi binh thật là có thái tổ cao hoàng đế di chiếu, hơn nữa những năm này đại minh tại lão nhân gia ông ta quản lý hạ như thế nào, ta nghĩ các ngươi cũng là lòng dạ biết rõ. Vừa nói, chỉ thấy hắn một bên ý đồ tới gần thiếu nữ trước mắt. Cái sau thấy thế cũng là lập tức cảnh giác lên, đem cung tiễn nhắm ngay hắn uy hiếp nói, không được qua đây, nếu không ta liền phải nuối lòng tay. Đối mặt nàng uy hiếp ngữ điệu, Chu Chiêm Cơ thì là nhịn không được khẽ cười một tiếng, xem như không nghe thấy, tiếp tục tới gần. Ngay tại nàng chuẩn bị buông tay lúc, chỉ thấy Chu Chiêm Cơ trong nháy mắt ra tay bắt lấy trước mắt mũi tên. Một màn bất thình lình cũng là đem thiếu nữ kia dọa đến quá sức. Tại tầm mắt của nàng bên trong, Chu Chiêm Cơ bắt lại hắn mũi tên, sau đó đem kia mũi tên bóp nát ấy. Ngươi nhìn xem nàng kia hoảng sợ bộ dáng, Chu Chiêm Cơ trong lòng cũng là đạt được to lớn hài lòng. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy hài hước mở miệng nói, thật coi ta không có phòng bị không thành. Chỉ thấy hắn một thanh tiến lên, không để ý thiếu nữ dây rủa, đem thiếu nữ kia ôm vào trong ngực của mình, sau đó tại thai của nàng bên cạnh nhẹ giọng nói, ngươi cũng không muốn ngươi tiệm bán đồ cổ bên trong láo cha xảy ra chuyện à. Nghe được Chu Chiêm Cơ ác ma kia giống như nói nhỏ, nguyên bản còn kịch liệt dây rủa thiếu nữ trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, chỉ thấy hắn hung tợn chừng Chu Chiêm Cơ một cái mở miệng nói, hèn hạ, đang đồ tử. Nhưng mà nghe được hắn, Chu Chiêm Cơ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Đa tạ tôn cô nương khích lệ. Mà cùng lúc đó, một phần tấu cũng đưa đến chú cao xí thư phòng. Khi hắn nhìn thấy phía trên tin tức lúc cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, Kiến Văn Cựu Thần. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng là nhịn không được lẩm bẩm nói, không phải, đám người này là có cái gì ma bệnh sao? Chu Doãn Văn chính mình cũng từ bỏ, đám người này thế mà còn nghị phá vỡ Yên Vương nhất mạch. Tại Chu Cao Xí xem ra, đám người này quả thực chính là đang tìm cái chết. Chương 198, Tôn Lập Vi. Chương 198, Tôn Lập Vi. Sau đó chỉ thấy hắn lại nhìn về phía dưới nội dung. Khi hắn nhìn thấy nhà mình tiểu tử thúi kia cùng tiểu cô nương này ở giữa chuyện thời điểm, cũng là nhịn không được mỉm cười. Tiểu tử thúi này thật đúng là tính toán. Theo hắn đi thôi. Trên đường cái, Chu Chiêm Cơ thân mang phi ngư phục eo đeo tu xuân đao, sau lưng còn đi theo bất đắc dĩ tiểu cô nương. Đúng lúc này chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngừng lại, phía sau Tôn Nhược Vi một cái không có chú ý liền đâm vào hắn trên lưng. Ai nha? Chỉ thấy nàng lúc này nhịn không được phát ra nghi vấn ngữ khí bất thiện nói, ngươi làm gì bỗng nhiên dừng lại? Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ thì là nhịn không được mở miệng nhà danh nói, xin nhờ. Ngươi làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh có được hay không? Ngươi bây giờ thật là ta tù binh. Cái sau nghe vậy thì là bày ra một bộ vẻ mặt không sao cả mở miệng nói, người kia, ngươi nếu là muốn giết ta, sớm giết. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười ha ha, sau đó không nhìn thẳng hắn đi hướng một bên quầy hàng. Chỉ thấy hắn cầm lấy quầy hàng bên trên một cây ngọc châm mở miệng nói, lão bản, cái này cây châm bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Chu Chiêm Cơ mặc, cái sau cũng là vội vàng nhiệt tình tiến lên giới thiệu nói, quang gia, ngài thật sự là tốt ánh mắt, chi này cây châm được cho ta quầy hàng bên trên đẹp mắt nhất, ngài nếu là ưa thích, 20 lượng bạc bán cho ngươi. Nghe được lão bản lời nói, Chu Chiêm Cơ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một trương mặt trị 100 lượng đại minh tiền giấy mở miệng nói, đi, không cần tìm. Thấy Chu Chiêm Cơ ra tay hào phóng, cái sau cũng là lập tức vui vô cùng, đối với Chu Chiêm Cơ nói cảm ơn liên tục nói, đà tạ quan gia, đà tạ quan gia. Mà Chu Chiêm Cơ cũng không có để ý tới hắn, chỉ thấy hắn lúc này liền quay đầu nhìn về phía sau lưng Tôn Nữ Vi, đem trong tay cây châm chậm rãi cắm vào nàng búi tóc đánh giá một phen sau liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn xem Chu Chiêm Cơ cái này sóng thao tác, Tôn Nhược Vi cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi, ngươi làm gì? Đừng nghĩ dùng viên đạn bọc đường ăn mòn ta. Nhìn xem nàng kia cảnh giác bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười ha ha cũng không trả lời, mà là tự mình tiếp lấy hướng phía trước đi đến. Ngay tại lúc hai người sóng vai mà đi thời điểm, tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương lại có hai cặp ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ai u? Ngươi trông thấy không có, Chiêm Cơ kia bên người có cái cô nương ải. Chỉ thấy Chu đệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đi một bên từ huy tổ. Mà cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng phía hắn khoát tay áo, mở miệng nói, đi, đi. Thấy được, thấy được. Nghe được hắn, Chu đệ cũng là nhếch miệng sau đó nhịn không được cảm khái nói, chật chật chật. Thật đúng là trai tài gái sắc, đang đối rất đâu. Người trẻ tuổi chính là không giống, ta giống hắn cái tuổi này. Ách nói đến một nửa, Chu đệ cũng là nhịn không được tạm ngừng. Bởi vì hắn thấy được một bên từ huy tổ kia ánh mắt của quái. Chu đệ giống Chu Chiêm Cơ cái tuổi đó thời điểm, đang bị Từ Đạt đặt tại trong quân doanh đánh bằng roi đầu. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu đệ cũng là nhịn không được lúng túng ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, đi đi đi, mau cùng đi lên, bọn hắn đều muốn đi xa. Nhìn xem Chu đệ kia tích cực bộ dáng, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói, nào có người dạng này nhìn lén người khác vợ chồng trẻ ước hẹn. Quả thực là ra mà không kính. Một bên khác, Chu Chiêm Cơ cùng Tôn Nhược Vi thì là chậm rãi đi vào một cái không người trong hẻm nhỏ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy đạo bóng đen bỗng nhiên từ ngõ hẻm bên trong bò ra, một thanh trường đao trong nháy mắt gác ở Chu Chiêm Cơ trên cổ mở miệng nói, không muốn chết chớ lộn xộn. Một màn bất thình lình cũng làm cho Chu Chiêm Cơ vì đó sững sờ. Mà lúc này Tôn Nhược Vi thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào bên cạnh hắn mở miệng nói, ha ha, thế nào, Hoàng Tôn điện hạ, ta dọc theo con đường này thật là lưu lại không ít tiêu ký a. Nghe được nàng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng là hắn cũng không có kinh hoàng, mà là mặt không thay đổi mở miệng nói, các ngươi muốn cái gì? Tiền? Vẫn là địa vị? Nghe vậy, cái kia thanh đao gác ở trên cổ hắn tráng hắn thì là nhịn không được cười nhạo một tiếng mở miệng nói, không nghĩ tới đường đường hoàng thái tôn điện hạ thế mà lại như thế ngây thơ, chỉ cần ngươi tại chúng ta trong tay, Chu đệ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cái này có thể so sánh đổi lấy tiền tài địa vị dùng tốt nhiều. Phanh. Ngay tại lúc bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở người kia sau lưng, ở đằng kia người hoảng sợ trong ánh mắt một cái cổ tay chặt đánh xuống. Nguyên bản còn thanh đao gác ở Chu Chiếm Cơ trên cổ uy hiếp tráng hán trong nháy mắt ngã xuống đất không rõ sống chết. Một màn bất thình lình đừng nói là Tôn Ngự Vi, ngay cả Chu Chiếm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đạo nhân ảnh kia. Khi hắn thấy rõ đạo nhân ảnh kia khuôn mặt lúc, cũng là nhịn không được mỉm cười mở miệng nói, "Cứu công." Mà Từ Huy Tổ thì là mặt mũi tràn đầy từ ái hướng phía Chu Chiếm Cơ nháy nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Ngự Vi mấy người, mặt mũi tràn đầy trêu tức mở ra miệng nói, "Thật đúng là để cho ta thấy được một màn trò hay a." Không nghĩ tới Chu Doãn Văn chính mình cũng từ bỏ, thế mà còn có người ở chỗ này vì hắn liều mạng. Nghe được hắn, Tôn Ngự Vi cũng là lập tức theo trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người trung niên này mở miệng nói, "Ngươi chính là Trấn Quốc Công." Nàng vừa mới nghe được Chu Chiêm Cơ đối trước mắt người xưng hô, toàn bộ đại minh có thể bị Chu Chiêm Cơ xưng hô như vậy, hơn nữa vừa lúc ở kinh sư, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Kim Trấn Quốc Công. Nghe được nàng, Từ Huy Tổ cũng là ngẩn người, sau đó mỉm cười mở miệng nói, "Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này cũng là thông minh, cho nhà chúng ta Chiêm Cơ làm cái thiếp vừa vặn." Ngay tại Từ Huy Tổ vừa dứt lời thời điểm, phía sau hắn lập tức chuyển đến một đạo cởi mở tiếng cười. "Ha ha ha, quả thật không tệ, cho Chiêm Cơ làm cái thiếp vừa vặn." Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trông đi qua. "Hoàng gia gia, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Nhưng mà đối diện Tôn Ngực Vi nghe được xưng hô thế này lúc này liền không bình tĩnh, chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Chu Đệ mở miệng nói, "Ngươi chính là Chu Đệ?" "Làm càn." Tôn Ngực Vi lời vừa ra khỏi miệng, Tứ Huy Tổ lúc này liền một cái lắc mình đi tới trước mặt của nàng. "Ba." Một cái trùng điệp cái tát không chút do dự lắc tại nàng trên mặt. Tứ Huy Tổ mặc dù tận lực thu lực, nhưng này lực đạo vẫn như cũ không nhỏ, chỉ thấy Tôn Ngực Vi một bên gương mặt mắt trần có thể thấy sưng lên. Mà Từ Huy Tổ thì là ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng mở miệng nói, "Vậy hạ danh tự cũng là ngươi có thể trực tiếp đề được. Nhớ kỹ, không có lần sau." Nhìn xem Từ Huy Tổ kia ánh mắt lạnh như băng, Tôn Ngực Vi cả người như rất vào hầm băng. Hắn lúc này cảm giác giống như là bị một cái hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng, nhưng trong lòng của hắn không nổi lên được một chút tâm tư phản kháng. Đây chính là trong truyền thuyết Trấn Quốc Công sao? Thật đúng là đáng sợ. Chương 199, Thái Tôn Tuyển Vi. Chương 199, Thái Tôn Tuyển Vi. Mà Chu Chiêm Cơ cũng là bị nhà mình cứu công kia đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến giật nảy mình. Chỉ thấy hắn lúc này liền muốn lên trước cầu tình, nhưng lại bị Chu Đệ một phát bắt được. Chu Đệ cho Chu Chiêm Cơ một ánh mắt, sau đó nhàn nhạt đối với hắn lắc đầu. Nhìn thấy nhà mình hoàng gia ra biểu lộ, vốn là muốn mở miệng lời nói cũng lập tức nuốt xuống. Một bên khác, Từ Huy Tổ thì là không nhìn thẳng Tôn Ngự Vi, sau đó nhìn về phía Tôn Ngực Vi sau lưng mấy người. Các người đám người này đánh lấy Kiến Văn danh hào đi đại nghịch bất đạo sự tình thật đúng là buồn cười đến cực điểm, ngay cả Kiến Văn bản thân đều thừa nhận Đường Kim bệ hạ chính thống, các người đám này buồn cười con dẹp đến tột cùng là vì cái gì, ta nghĩ các ngươi lòng dạ biết rõ. Nghe được Từ Huy Tổ chà phúng, Tôn Ngực Vi sau lưng trong mấy người phần lớn đều lóe lên một vẻ vẻ mờ mịt. Nhưng là trong đó có một người thì là ánh mắt lấp lóe sắc mặt biến âm tình bất định, Từ Huy Tổ thấy thế cũng là lúc này chờ đúng thời cơ một thanh tiến lên bóp lấy cổ của người nọ. "Ha ha, xem ra đám người này là lấy ngươi cầm đầu a. Nói một chút đi, các ngươi phía sau rốt cuộc là người nào?" Nhưng mà người kia lại không lên tiếng phát, cả người bị Từ Huy Tổ bóp nổi gân xanh. Một bên Chu Đệ nhìn xem cũng là không còn gì để nói, chỉ thấy hắn tiến lên vỗ vỗ Từ Huy Tổ bả vai mở miệng nói, "Ngươi dạng này bóp lấy hắn, hắn làm sao nói nha?" Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó nhìn trước mắt cái này sắp bị chính mình bóp chết người cũng là vội vàng buông tay. Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt lúng túng đội ho một tiếng mở miệng nói, "Khụ khụ, thật không tiện a. Quên đi." Từ Huy Tổ buông tay trong nháy mắt, người kia lập tức nhịn không được miệng lớn hút vài hơi không khí mới mẻ, sau đó mặt mũi tràn đầy u ám nhìn về phía Từ Huy Tổ. Chỉ thấy người kia chậm mấy hơi thở về sau nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Kỳ thật ta cũng không biết người kia là ai, mỗi lần đều là hắn phái người tới cùng chúng ta một tuyến liên hệ. Hắn cho chúng ta rất nhiều tiền, để chúng ta đánh lấy Chu Doãn Văn tên tuổi bên ngoài làm việc." Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho mày. Ngay cả phía sau hắn Chu Đệ lúc này cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn nhịn không được mở miệng nói, "Không nên nha. Chấm như thế anh minh thần võ, chuyên cần chính sự yêu dân, anh tuấn tiêu sái. Thế nào còn sẽ có điều dân muốn mưu hại chấm đâu." Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Mà một bên Chu Chiêm Cơ nhìn xem nhà mình hoàng gia ra kia ra mặt dày bộ dáng, thì là mắt buốt kỳ quăng, một bộ học được dáng vẻ. Đúng lúc này, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Đệ mở miệng do hỏi, "Ngươi có phải hay không có cái gì cựu nhân a?" Nghe vậy, Chu Đệ cũng là bất đắc dĩ nhún vai mở miệng nói, "Cựu nhân của ta còn thiếu sao? Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng là so với lúc trước lao đầu tử, ta thật là nhân từ nhiều." Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. So với lúc trước Chu Nguyên Chương động một chút lại giết mấy vạn người thao tác, Chu Đệ tại vị thời kỳ đúng là nhân từ nhiều lắm. Thấy cũng thực sự hỏi không ra nguyên cớ, Chu Đệ cũng là lúc này hướng phía sau lưng vẫy vẫy tay. Sau đó chỉ thấy một đám cẩm y liễu vệ bỏ ra, đem đám người này ép xuống. Về phần Tôn Ngự Vi, tự nhiên là giao cho hắn thật lớn Tôn đơn độc thẩm vấn. Trên xe ngựa, chỉ thấy Chu Đệ lại có chút chần chờ nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Đem một nữ nhân như vậy lưu tại Chiêm Cơ bên người thật có thể chứ? Sẽ không lại xảy ra chuyện gì a?" Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được không còn gì để nói mở ra miệng nói, "Tiểu tử này nếu là liền một nữ nhân đều trấn không được, hắn dứt khoát cũng đừng làm cái này hoàng thái tôn." Nghe vậy, Chu Đệ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Nói có lý. Mà Từ Huy Tổ thì là tiếp tục mở miệng nói, yên tâm đi, bất quá là một đám trốn ở trong khe cống ngầm tôm tép nhãi nhép mà thôi, có chúng ta mấy cái nhìn xem có thể xảy ra chuyện gì. Nghe được hắn, Chu Đệ cũng là yên tâm bên trong lo lắng. Mặc dù trong lòng của hắn lo lắng nhà mình thật lớn tôn, nhưng là nghe được Từ Huy Tổ kiểu nói này, cũng làm tức không còn đi suy nghĩ nhiều. Dù sao chỉ cần có hắn tại, những người này cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Đối với Đại Minh Trường Khống, Chu Đệ vẫn là vô cùng tự tin. Sau đó Chu Đệ dường như lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, Chiêm Cơ cũng tới tuổi rồi, nếu không vẫn là cho hắn tìm cửa việc hôn nhân nhi à. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, chuyện này các ngươi quyết định liền tốt, hắn là tôn tử của ngươi, cũng không phải cháu của ta, ngươi còn muốn để cho ta giúp hắn tìm vợ không thành. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được hơi sững sờ, sau đó lại là mỉm cười mở miệng nói, đây không phải muốn cho ngươi hỗ trợ kiểm định một chút đi, Chiêm Cơ thật là tương lai Đại Minh hoàng đế, chính thê chi vị vẫn là rất trọng yếu. Nghe được hắn nói như vậy, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Khôn Ninh Cung, Chu Đệ vừa về đến liền đem sự tình hôm nay cùng Từ Diệu Vân bàn giao một lần. Cái sau nghe vậy, lúc này liền cho hắn một cái to lớn bạch nhãn, sau đó nhịn không được phản nản nói, Chu lão tứ, ngươi thật là đi, một nữ nhân như vậy ngươi cũng dám lưu tại Chiêm Cơ bên người, ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh? Nghe được nhà mình cô vợ trẻ nhà rãnh, Chu Đệ thì là không rên một tiếng, giống như là một cái làm sai sự tình hải tử. Mà nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Từ Diệu Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, tùy tiện a. Ngược lại đơn giản là nhiều cái tiếp, bất quá Chiêm Cơ xác thực cũng tới nên thành hôn tuổi tác, qua mấy ngày ta gọi Thái tử phi tới cùng nhau thương nghị một chút. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Kỳ thật Từ Diệu Vân giống như hắn, đã không thế nào quản hậu cung sự tình. Hiện tại hậu cung lớn nhỏ công việc trên cơ bản đều là Trương Nghiên tại xử lý. Thậm chí đều có thể nói như vậy, hiện tại Đông cung hai vị kia mới là trên thực tế chân chính hoàng đế hoàng hậu. Mà trong hoàng cung hai vị này bây giờ cũng ở vào nửa về hưu trạng thái. Điểm này thậm chí triều chính trên dưới đều lòng dạ biết rõ. Dù sao hiện tại ngay cả Tảo Triều cùng bình thường nghị sự đều là đặt ở Đông Cung, mấy tháng này bọn hắn liền Chu Đệ mặt đều chưa thấy qua. Bất quá cũng không quan trọng, ngược lại Chu Đệ tại cùng không tại cũng không cái gì khác nhau. Sau 3 ngày, một đạo thánh chỉ theo Tử Cấm Thành bên trong phát ra, cấp tốc phát hướng Đại Minh các phủ châu huyện, là hoàng trưởng Tôn Tuyển Phi. Đạo thánh chỉ này một khi phát ra, lập tức tại cả nước các nơi nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số hào môn thế gia nhau nhau tràn vào các nơi phủ huyện chào hàng nhà mình nữ nhi. Nói đùa, đây chính là hoàng trưởng Tôn. Lấy đương kim bệ hạ đối vị này hoàng trưởng tôn sủng ái trình độ đến xem, được lập làm hoàng thái tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là nhà mình nữ nhi có thể trở thành hoàng trưởng tôn chính phi, lại vì hoàng trưởng tôn sinh một cái trưởng tử, tương lai nói không chừng liền có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, đến lúc đó gia tộc của bọn hắn nhưng chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 200, tuyển phi 2. Chương 200, tuyển phi 2. Khôn Ninh cung bên trong. Nương, cái này không tệ a. Ân, nhỏ bộ dáng cũng là có thể, đáng tiếc là thương nhân xuất thân, không phóng khoáng một chút, làm cái thiếp cũng không tệ. Chỉ thấy trên mặt bàn trưng bày chồng chất như núi tập tranh, Từ Diệu Vân cùng Trương Nghiên đều nhanh tê hoa mắt. Những bức họa này sách đều là theo các nơi phủ nha đưa tới, bộ dáng kia tư thái đều là đỉnh bên trên sưng, dù sao không ai có thể dám qua loa đường kim hoàng trưởng tôn. Mà lúc này, Trương Nghiên thì là có chút bất đắc dĩ đến lắc đầu nhìn về phía Từ Diệu Vân mở miệng nói, "Nương, nếu không chúng ta chọn trước tuyển ra một nhóm bộ dáng thượng giai, gia thế thanh bạch nữ tử, sau đó nhường cha cùng cao xí đi chọn đi." Nghe được nhà mình con dâu đề nghị, Từ Diệu Vân lúc này có chút do dự, chỉ thấy nàng tràn ngập hoài nghi đến ánh mắt nhìn về phía nhà mình con dâu mở miệng nói, bọn hắn có thể làm đi. Đối với cái này hai cha con ánh mắt, Từ Diệu Vân cũng là khắc sâu bày tỏ hoài nghi. Dù sao ngay cả hai người bọn hắn vợ của mình cũng là dựa vào một đời trước nhân tuyển đi ra, cái đồ chơi này chính bọn hắn có thể cho tốt. Nhìn xem nhà mình bà như vậy biểu lộ, Trương Nghiên cũng là nhịn không được che miệng mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, để bọn hắn xem trước một chút thôi. Đến lúc đó nếu là tuyển ra tới không được chúng ta lại bác bỏ cũng được. Nghe vậy, Từ Diệu Vân lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại cũng đúng. Nếu là tuyển ra tới không hợp tâm ý của bọn hắn, trực tiếp bác bỏ chính là, ngược lại loại này gả cưới phương diện chuyện là hắn vị hoàng hậu này định đoạt, đối với chuyện như thế này Chu Đệ vị hoàng đế này tính là cái gì chứ? Làm thanh cung bên trong, Chu Đệ cùng Chu Cao Xí nhìn trước mắt một đống tập tranh cũng là nhịn không được trở nên đau đầu. Chỉ thấy lúc này, Chu Đệ lúc này liền quay đầu nhìn về phía Chu Cao Xí mở miệng nói, thật nhất định phải chọn một đi ra không? Ta cảm giác mỗi một cái đều rất tốt. Nghe được nhà mình lão đầu tử lời nói, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng thế, kỳ thật cái nào đều rất tốt, nếu không chúng ta tùy tiện chọn một. Nghe vậy, Chu Đệ trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Chỉ thấy hắn nhìn về phía thật lớn nhi có chút không xác định mở miệng nói, Cao Xí à, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Chiêm Cơ hắn là tương lai chữ quân, tương lai Đại Minh hoàng đế. Nơi này tất cả họa tác cộng lại cũng bất quá chừng 100 người. Nhưng hắn toàn lấy không được sao, đến lúc đó tùy ý chọn một cái đi ra làm chính thê. Nghe nói như thế, Chu Cao Xí lúc này liền hai mắt tỏa sáng. Ngay cả hắn cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, còn phải là nhà mình lao cha đầu óc dễ dùng. Ai nói không phải đâu, toàn cưới lại có thể thế nào? Tương lai làm hoàng đế tam cung lục viện, cho dù ai cũng nói cũng không được gì. Đừng nhìn Chu Cao Xí bình thường chững chạc đàng hoàng bộ dáng, bí mật kỳ thật cũng là đồ háo sắc, Đông cung bên trong ngoại trừ thái tử phi Trương Nghiên bên ngoài, vẫn là có không ít những nữ nhân khác. Ngay cả Chu Đệ cũng là như thế. Các ngươi sẽ không coi là Chu Đệ hậu cung liền Từ Diệu Vân một người a? nhưng là háo sắc cũng không đại biểu bọn hắn liền không thể trở thành một vị hoàng đế tốt, một cái tốt thái tử, trên bản chất chuyện này là cũng không xung đột. Mặc dù trong lòng của hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng là Chu Cao Xí vẫn là không nhịn được chần chờ. Chỉ thấy hắn có chút không quá xác định nhìn về phía nhà mình lao cha mở miệng nói, cha a, chuyện này nếu như bị nương biết, ngài có thể gánh vác được không? Chu Cao Xí lời nói khiến Chu đệ khí tức vì đó trì trệ. A cái này. Một lát sau, chỉ thấy Chu đệ nhịn không được thẹn quá thành giận nói, lời gì? Lời gì? Ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta khiêng nổi hay không? Ta mới là nhất gia chi chủ tốt ta. Ta trong nhà này chính là thiết luật, ngược nàng. Nhìn xem nhà mình lão cha kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Chu Cao Xí cũng là không còn gì để nói mở ra miệng nói, cho nên chúng ta thật liền tùy tiện chọn một. Nghe nói như thế, chỉ thấy Chu đệ lúc này nhịn không được đội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. Dù sao cũng là chiêm cơ đời người đại sự, chúng ta vẫn là đến cẩn thận suy nghĩ một phen mới được, tùy ý chọn một cái, thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Ân, chính là như vậy, không sai, ta tuyệt không phải bởi vì sợ ngươi nương. Nghe vậy, Chu Cao Xí cũng là lúc này nhịn không được cho nhà mình lao cha lật ra lườm ít. À đúng đúng đúng. Sau đó chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía kia tràn đầy một chồng tập tranh, lúc này lại là nhịn không được trở nên đau đầu. Ngay lúc này, Chu đệ bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía một bên thật lớn nhi mở miệng nói, nếu không đem ngươi cứu cứu cùng cô gọi tới, để bọn hắn cũng hỗ trợ nhìn xem. Đối với Chu đệ trong miệng cứu cứu cùng cô Chu Cao Xí tự nhiên biết là ai, tại toàn bộ Bắc Kinh thành có thể cần dùng đến xưng hô như vậy, ngoại trừ Từ Huy Tổ cùng Chu Thiện Tịch còn có thể là ai? Chỉ thấy hắn lúc này liền không chút do dự hồi đáp, đi. Một lát sau, làm Từ Huy Tổ nhìn xem cao cao một chồng tập tranh, cũng là nhịn không được hoài nghi lời người. Không phải, chỉ có ngần ấy nhi. A, Từ Huy Tổ lời nói, nhưng ở một bên Chu đệ cùng Chu Cao Xí cũng nhịn không được hoài nghi lời người. Cái này còn thiếu a. Hàng trăm tấm tập tranh bên trong tuyển ra một cái, hơn nữa mỗi một cái trên lệch đều tại sàn sàn với nhau, rất khó chọn có được hay không? Mà đúng lúc này, Từ Huy Tổ thì là vẻ mặt không quan trọng, khoát tay áo mở miệng nói, chẳng phải chừng 100 đi. Nhường chiêm cơ tiểu tử kia toàn cưới không phải. Nghe được Từ Huy Tổ lời nói, Chu đệ cùng Chu Cao Xí cũng nhịn không được không còn gì để nói, mà một bên Chu Thiện Tịch thì là hung tợn chừng nhà mình trượng phu một cái. Nhìn thấy nhà mình cô vợ trẻ biểu tình kia, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền cùng Chu Thiện Tịch cùng nhau quan sát lên những bức họa này sách. Làm thanh cung bên trong, bốn người vào đầu bức hai. Mà Từ Huy Tổ thì là một bên nhìn một bên nhà danh nói, mắt một mí không có tinh thần, không cần. Lỗ mũi quá lớn, không cần. Mép tóc tuyến quá cao, không cần. Quá xinh đẹp, không cần. Quá gầy, không cần. Quá béo, không cần. Mỗi một bức vẽ sách, Từ Huy Tổ cơ hồ chỉ nhìn một cái, sau đó liền nói ra nguyên nhân ném đến một bên. Nhìn xem hắn cao như thế hiệu bộ dáng, một bên ba người cũng là nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chiếu ngươi như thế chọn xuống dưới, đoán chừng cái này hơn 100 tấm tập tranh đều không đủ ngươi chọn. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn điên cuồng chuyển vận Từ Huy Tổ bỗng nhiên dừng lại. Nhìn xem tập tranh bên trên người, dung mạo thượng thừa, tư thái thượng giai. Gia thế không tệ, phụ thân cũng coi là đại minh quan biên, tướng mạo dịu dàng hiền thục, để cho người ta một cái liền cảm giác thuận mắt. Chủ yếu nhất là tên của nàng, Hồ Thiện Tường. Nếu như hắn không có nhớ lầm, nguyên bản trong lịch sử chiêm cơ tiểu tử thúi kia cái thứ nhất hoàng hậu hẳn là họ Hồ, hơn nữa Từ Huy Tổ có dự cảm, tỷ lệ lớn cái này Hồ Thiện Tường chính là trong lịch sử Hồ hoàng hậu. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Từ Huy Tổ lúc này liền đem Hồ Thiện Tường tập tranh ném cho Chu đệ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, liền nàng. Ân. Nhìn xem Từ Huy Tổ mặt mũi tràn đầy chắc chắn bộ dáng, Chu đệ bọn người nhịn không được hơi sững sờ. Chương 201, Hồ Thiện Tường. Chương 201, Hồ Thiện Tường. Chu đệ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng dò hỏi, ngươi liền như vậy xác định? Ta nhìn lại một chút phía sau. Nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy Tổ lúc này cũng là lắc đầu, mở miệng nói, lại nhìn tiếp cũng không có ý nghĩa, người phía sau khẳng định còn có so với nàng ưu tú hơn, nhưng là ta liền nhìn nha đầu này thuận mắt, cho nên không cần nhìn tiếp nữa. Nghe vậy, Chu đệ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó cùng Chu Cao Xí cùng Chu Thiện Tịch cùng nhau quan sát tỉ mỉ lên tập tranh bên trên người. Sau một lát, ngay cả Chu đệ cũng là nhịn không được cảm khái. Chậc chậc chậc, vẫn là Doãn Cung ánh mắt độc đáo. Mà một bên Chu Cao Xí cũng là nhịn không được phụ họa nói, cái này Hồ Thiện Tường xác thực rất thích hợp, đi theo nương cùng Trương Nghiên học tập một đoạn thời gian, nói không chừng tương lai thật đúng là có thể mẫu nghi thiên hạ. Thấy mấy người cũng không có ý kiến, Từ Huy Tổ cũng là lúc này nhịn không được mỉm cười, sở dĩ lựa chọn Hồ Thiện Tường, cũng là bởi vì hắn nhớ mang máng, trong lịch sử vị kia Hồ hoàng hậu xác thực cũng là ôn lương hiền tục đại biểu, chỉ là về sau bởi vì không có sinh hạ dòng dõi bị Chu Chiêm Cơ phế bỏ. Bất quá một thế này có hắn tại, coi như Chu Chiêm Cơ tiểu tử thúi kia muốn làm như vậy hắn cũng sẽ không đồng ý, nhất là hắn nguyên bản trong lịch sử còn dựng lên cái kia Tôn Nhược Vi làm hoàng hậu, có thể nói về sau thổ mục bảo chi biến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền nguồn gốc từ này. Khôn Ninh Cung. Chỉ thấy Chu đệ tranh công dường như sẽ chọn lựa tới chân dung giao cho Từ Diệu Vân. Ha ha ha, Diệu Vân à, ta liền xem trọng nha đầu này xem xét chính là làm ta cháu dâu liệu. Nhìn xem Chu đệ kia lời thề son sắt bộ dáng, Từ Diệu Vân cũng không nhịn được tò mò, chỉ thấy nàng lúc này liền tiếp nhận Chu đệ trong tay chân dung. Làm nàng nhìn thấy trên bức họa người lúc, cũng là nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Quả thật không tệ. Nha đầu này cùng chiêm cơ cũng là phù hợp. Thấy nhà mình cô vợ trẻ tán thành, Chu đệ cũng là lúc này thuận cán bỏ. Đúng không? Đúng không? Cái này đều là công lao của ta, Doãn Cung bọn hắn liền không có ta tốt như vậy ánh mắt. Nhìn xem Chu đệ kia dáng điệu xiểm định, Từ Diệu Vân cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn mặt nhãn. Đi, lần này tính ngươi có ánh mắt, làm rất tốt. Nếu là Từ Huy tổ nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ nhịn không được nhả danh nói. Ngươi Chu lão tứ là thật không biết xấu hổ a. Đông cung, Chu Chiêm Cơ cầm trong tay một chương chân dung, đây là Chu Cao Xí trở về thời điểm cho hắn. Nhìn xem trên bức họa nữ tử, hắn cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Gặp tình hình này, đứng tại phía sau hắn Tôn Nhược Vi cũng là lúc này tiến lên mở miệng nói, đây chính là tương lai thái tôn phi sao, thật đúng là đẹp mắt. Từ khi lần trước nàng bị Từ Huy tổ giáo huấn một trận sau, cả người đều trung thực không ít, cả ngày liền an phận đi theo Chu Chiêm Cơ bên người. Nàng thật sự là bị hù dọa, vậy vẫn là lần thứ nhất hắn như thế ngay thẳng đối mặt tử vong. Chu Chiêm Cơ nghe được nàng cũng là hơi sững sờ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, liền ngươi cũng cảm thấy nàng rất tốt sao? Đối mặt Chu Chiêm Cơ hỏi thăm, Tôn Nhược Vi cũng là lúc này nhẹ gật đầu mở miệng nói, nghe nói đây là Chu, đây là bệ hạ tự thân vì ngươi lựa chọn. Không chỉ như thế, ngay cả hoàng hậu đương đương, thái tử phi cùng thái tử đều rất hài lòng. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, bọn hắn là đều hài lòng, làm sao lại không người đến hỏi một chút ý kiến của ta chứ? Nghĩ tới đây, Chu Chiêm Cơ vẻ mặt cũng không nhịn được cảm đạm mấy phần. Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người nói cho hắn biết, hắn sẽ là về sau hoàng thái tôn, thái tử, thậm chí là đại minh hoàng đế. Hơn nữa hắn từ nhỏ đã học tập ưu dị, bất luận là Chu đệ vẫn là Chu Cao Xí đối với hắn việc học đều phi thường hài lòng. Nhưng là so với những này, hắn kỳ thật càng ưa thích chơi, hắn ưa thích đi trên thảo nguyên dục ngựa, ưa thích tại tần hoài hà du hồ, ưa thích đấu dế. Một bên Tôn Nhược Vi nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn lóe ra ý vị sâu xa quan mang. Cái này dù sao cũng là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tự mình quyết định, nghĩ đến nữ tử này nhất định là vô cùng tốt, ngươi cần gì phải ở chỗ này một bậc không dương đâu. Nghe được nàng, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được quay đầu nhìn thật sâu nàng một cái, sau đó trầm giọng nói, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia à, nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm lời nói. Chu Chiêm Cơ nói xong cũng không còn cùng với nàng nói nhảm, lúc này liền xoay người một cái hướng phía Đông cung thư phòng mà đi. Cái sau nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó hai tay không tự chủ nắm chắc thành quyền, trên mặt hiện ra một vẻ vẻ không cam lòng. Đông cung thư phòng, Chu Cao Xí nhìn xem nhà mình thật lớn như kia vẻ mặt chủ trừ bộ dáng, cũng là nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi làm sao? Trên bức họa nữ tử kia ngươi không hài lòng? Nghe được nhà mình lão cha hỏi thăm, Chu Chiêm Cơ lời nói giống như là bị nẹn lời như thế. Không hài lòng sao? Cái này ngược lại cũng đúng cũng không có. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên là nhìn ra được trên bức họa nữ tử, tuyệt đối là vô cùng tốt cực tốt. Bằng không cũng sẽ không đạt được hoàng gia gia cùng hoàng mãi mãi nhất trí tán thành. Thấy nhà mình thật lớn nhi vẫn như cũ không nói lời nào. Thân làm người cha Chu Cao Xí tự nhiên biết tiểu tử thúi này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn lúc này liền nhịn không được trêu chọc nói, thế nào? Cảm giác nhân sinh của mình được an bài đến rõ ràng bạch bạch, cảm thấy không thú vị. Nghe vậy, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình phụ thân mở miệng nói, cha, ngươi làm sao nhìn ra được? Thấy Chu Chiêm Cơ thừa nhận, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được cười ha ha mở miệng nói, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã mê, lại thế nào khả năng chịu được những này côn sáo? Đối với ngươi những cái kia yêu thích, cha thật là chưa từng có ngăn cản qua không phải sao? Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ lúc này mới ngạc nhiên kịp phản ứng. Thật đúng là dạng này. Từ nhỏ đến lớn mặc dù việc học bên trên phụ thân quản được tương đối nghiêm khắc, nhưng là ngoại trừ việc học bên ngoài chuyện phụ thân cũng rất ít can thiệp. Có thể đây là vì cái gì đây? Tựa hồ là nhìn ra nhà mình thật lớn nhi nghi hoặc, Chu Cao Xí cũng là kiên nhận hướng hắn giải thích nói, cái này còn nhờ vào ngươi cứu công đâu. Cha ngươi ta so ngươi còn nhỏ niên kỷ thời điểm, ta một mực ở tại Ngụy Quốc cấm phủ, khi đó ngoại trừ việc học tại đại bổn đường hoàn thành bên ngoài, những lúc khác cơ hồ đều đi theo ngươi cứu công bên người. Ngươi cứu công hắn cũng là diệu nhân, xưa nay không can thiệp tiểu hài tử vui đùa, dùng hắn mà nói mê chính là tiểu hài tử thiên tính, lúc này không chơi chẳng lẽ trưởng thành lại chơi sao? Nghe được nhà mình lão cha giải thích, trong lòng đối Từ Huy tổ kính nể lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn thấy, Từ Huy tổ nói lời thật sự là quá đúng, cũng may mà cứu công lời nói, mới khiến cho tuổi thơ của hắn không đến mức quá mức khó chịu. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Cao Xí thì là lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Chu Chiêm Cơ mở miệng nói, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là nhiều khi chúng ta cũng là thân bất do kỷ, thân ở bây giờ vị trí bên trên, chúng ta tuyệt không thể bởi vì người hỉ ác đến làm việc, nếu không đến lúc đó chịu khổ sẽ là thiên hạ bất tính. Chương 202, Vạn Quốc triều bái. Chương 202, Vạn Quốc triều bái. Nhìn xem nhà mình phụ thân kia nghiêm túc bộ dáng, Chu Chiêm Cơ cũng là không tự chủ nhẹ gật đầu. Thế thế, Chu Cao Xí cũng là lúc này tiếp tục mở miệng nói, con a, phụ thân sẽ không đi can thiệp ngươi yêu thích, nhưng là ngươi muốn tin tưởng một chút, ngươi sẽ là tương lai hoàng thái tôn, thái tử, hoàng đế. Tại dạng này vị trí bên trên, ngươi đầu tiên muốn gánh chịu chính là trách nhiệm, sau đó mới có chính ngươi hỉ nhạc. Ngay cả ngươi hoàng gia gia cùng ta cũng là như thế, chúng ta không có người cảm thấy làm hoàng đế đến cỡ nào tốt, thậm chí đối với hoàng vị chúng ta vẫn là ngại vứt bỏ. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng không có phản bác. Những chuyện này hắn đều là biết đến, hoàng gia gia ước gì phụ thân có thể sớm một chút kế vị, hắn xong đi tiêu diêu tự tại đâu. Phụ thân, ta đã biết. Yên tâm đi, ta gánh chịu nổi vị trí này. Nhìn xem nhà mình tiểu tử thúi vẻ mặt bộ dáng trịnh trọng, Chu Cao Xí cũng là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Chu Chiêm Cơ khoát tay áo mở miệng nói, tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nha đầu kia thật là ta nhóm 6 người thương nghị quyết định, coi như ngươi phản đối cũng vô dụng. 6 người. Chu Chiêm Cơ mặt mũi tràn đầy không thể tin. làm sao lại 6 người? Giúp hắn tuyển phi chẳng phải cha mẹ cùng hoàng gia gia hoàng nãi nãi sao? Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Chu Cao Xí cũng là nhịn không được cười ha ha mở miệng nói, nha đầu này nhưng thật ra là người cứu công tuyển ra tới, sau đó chúng ta mấy cái nhìn xem đều cảm thấy không tệ, thế là liền đánh nhịp. Nghe nói như thế, Chu Chiêm Cơ cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Nếu như là cứu công lựa chọn, hắn vẫn thật là không có biện pháp nào. Tại toàn bộ Đại Minh, chính mình vị này cứu công thân phận địa vị cũng là cực kỳ tồn tại đặc thủ. Cho dù cùng là Ngụy Quốc công Từ Đạt chi tử, Từ Đạt cái khác mấy cái nhi tử nhìn thấy Chu đệ phản ứng càng giống là nhân thần, chỉ có Từ Huy Tổ khác biệt, Từ Huy Tổ tại bọn hắn một nhà mà nói giống như là chân chính thân nhân mà không phải thần tử. Cho nên cho dù Chu Chiêm Cơ địa vị tôn sùng, nếu là hắn dám đối Từ Huy Tổ không tôn trọng, Chu Cao Xí làm theo quất hắn. Trấn Quốc công phủ cùng hoàng gia quan hệ sớm đã không phải lấy nhân thần định giới hạn, địa vị thân phận cùng quan hệ giữa hai cái mà nói cũng không cái gì tác dụng. Vĩnh Lạc 16 năm, Chu Chiêm Cơ đại hôn trước giờ, Trịnh Hòa trở về Thái Hòa điện. Thần Trịnh Hòa xuất Tây Dương sứ đoàn bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung Kim An. Nhìn phía dưới Tây Dương sứ đoàn, Chu đệ cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ vui thích mở ra miệng nói, "Trâm An, đều đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Sau đó Chu đệ thì là vẻ mặt không kịp chờ đợi nhìn về phía dưới Trịnh Hòa mở miệng dò hỏi, "Lần này Tây Dương chi hành thu hoạch như thế nào?" Nghe vậy, Trịnh Hòa cũng không có nhiều làm dấu giếm, lúc này liền vẻ mặt cung kính đối với Chu đệ chắp tay mở miệng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần lần này Tây Dương chi hành, dọc đường chiếm thành, Dạ Bạ, Tô Môn Đắc Địch, qua ngựa lục giáp eo biển, nhập Thiên Trúc, sau đó một đường hướng tây, xa nhất đến tốt nhìn sừng một vùng. Dọc đường 103 hải ngoại phiên quốc, trong đó bằng lòng cùng Đại Minh thành lập thương mậu qua lại quốc gia có 84, còn lại không có đồng ý quốc gia đều đã trở thành Đại Minh lãnh thổ. Lần này Tây Dương chi hành, tất cả bảo vật tương đương thành bạch ngân ước chừng có 750 dư bạc lượng, thần còn mang về những quốc gia kia quốc vương yết kiến bệ hạ." Nghe xong Trịnh Hòa báo cáo, cả triều văn võ đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì gọi là không có đồng ý quốc gia đều đã trở thành Đại Minh lãnh thổ? Ngay cả Chu đệ nghe xong lời này cả người đều động. Chuyện gì xảy ra? Đại Minh địa đồ lại muốn sửa lại? Tại khai cương thác thổ đều dễ dàng như vậy sao? Chỉ thấy kịp phản ứng Chu đệ cũng là nhịn không được vội ho một tiếng mở miệng nói, đã bọn hắn mong muốn tiền đến, vậy liền để bọn hắn vào đi. Theo Chu đệ vừa dứt tiếng, đứng tại Chu đệ một bên thái giám lúc này liền cao giọng nói, tuyên Tây Dương hải ngoại phiên quốc quốc vương yết kiến. Một lát sau, chỉ thấy mười mấy cái mặc quái dị quốc vương chậm rãi đi vào đại điện, khi bọn hắn nhìn xem đại điện bên trong trang nghiêm túc mục bộ dáng, cũng không nhịn được biến nơm nớp lo sợ lên. Thấy một màn này, phía dưới một đám quốc vương cũng là vội vàng hướng lấy Chu đệ cung kính hành lễ. Chúng ta gặp qua Đại Minh hoàng đế bệ hạ, Đại Minh hoàng đế bệ hạ, thánh cung Kim An. Nhìn phía dưới quỳ thành một mảnh các quốc gia quốc vương, Chu đệ trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được hào tình bạt trượng, ngay cả hai bên văn võ bá quan trong lòng cũng là một mảnh tự hào. Đây mới thật sự là vạn quốc lai triều, có thể sinh ở thời đại này chứng kiến tới một màn này thật đúng là cùng có vinh yên. Mà đứng tại phía trước nhất Chu Cao Xí nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được mỉm cười, từ đó về sau, Tây Dương thương lộ hoàn toàn là Đại Minh rộng mở, Đại Minh thương nhân sẽ tại những quốc gia này thông suốt không trở ngại. Đợi đến lớn triều hội kết thúc, làm thành cung bên trong, Chu đệ sớm đã không kịp chờ đợi gọi tới Từ Khâm. So với hạ Tây Dương trước đó, giờ phút này Từ Khâm cũng là lộ ra trầm ổn rất nhiều. Chu đệ thấy một màn này cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng bô vô bờ vai của hắn, sau đó mở miệng dò hỏi, "Như thế nào? Chuyến này chúng ta kiếm lời nhiều ít?" Thấy nhà mình cứu cứu hỏi thăm, Từ Khâm cũng không có giấu giếm lúc này liền hướng hắn báo cáo, "Hắc hắc hắc. Cứu cứu, ngài thật đúng là đừng nói, lần này Tây Dương quyết định quả thực là quá chính xác thực, chuyến này xuống tới ta thật là gặp được không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Liền chúng ta kia mấy đầu thuyền, liền chọn vẹn kiếm lời hơn 200 bạc hai." Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là nhịn không được kích động không thôi. Ngay cả trước đó nghe được Trịnh Hòa thuyền thu hoạch hơn 7 triệu 2 đều không để cho hắn kích động như vậy. Bởi vì kia hơn 7 triệu 2 cho dù là nhiều cũng không phải hắn, nhưng là cái này hơn 200 vạn hai bên trong thật là có một nửa đều là hắn. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chu đệ cũng là nhịn không được ha ha cười nói, ha 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 ha. "Tốt, tốt, Tiểu Khâm à, ngươi lần này công lao không nhỏ, muốn cái gì liền cùng Cứu Cứu nói, Cứu Cứu tuyệt đối không có không cho phép." Nghe được đến từ nhà mình lão Cứu khích lệ, Từ Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, cái gì thưởng không thưởng, dù nói thế nào trong này còn có một nửa là nhà ta, ban thưởng gì gì đó lao cứu ngài nhìn xem tới đi. Nghe vậy, Chu đệ cũng không có nói tiếp đi cái gì, coi như muốn thưởng hắn cũng trong lúc nhất thời nghĩ không gian nên thưởng cái gì, chỉ bằng Từ Khâm tiểu tử này bây giờ thân phận địa vị căn bản là không có cách nào thưởng. Nam Sương, Từ Huy Tổ cầm tới chia về sau, lập tức đem thuộc về Ninh Vương Chu Quyền kia một phần mang đến Nam Sương. Giờ phút này Chu Quyền vẻ mặt đờ đẫn đứng tại cửa vương phủ, nhìn xem một dương bạch ngân hướng chính mình trong vương phủ vận. Chỉ thấy hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, "Ngọa tào, vừa mới qua đi bao lâu, Bạch Ngân trực tiếp liền lật lần trở về, ra biển cứ như vậy kiếm tiền sao?" Giờ phút này hắn mới ý thức tới chính mình ý nghĩ trước kia quả thực sai không hợp tối thượng, chính như Từ Huy Tổ nói với hắn, hay là hắn tầm mắt quá nhỏ. Ánh mắt của hắn liền không nên đặt ở Đại Minh nội bộ, mà là hẳn là suy nghĩ tại hải ngoại mới đúng. Chương 203, Diêu Rộng Hiếu Biên Tịch. Chương 203, Diêu Rộng Hiếu Biên Tịch. Tháng 10, Bắc Kinh thành bên trong răng đèn kết hoa. Hoàng trưởng tôn đại hôn, cả nước cùng chúc mừng. Thái Hòa điện. Chu đệ nhìn phía dưới người mới cũng từ đáy lòng cao hứng, cùng một bên Từ Huy Tổ liếc nhau cũng là mỉm cười. Đợi đến Chu Chiêm Cơ kết thúc buổi lễ, Chu đệ cũng là lúc này liền đứng ra nhìn về phía dưới văn võ bá quan mở miệng nói, hôm nay thừa dịp tất cả mọi người tại, chấm có một chuyện tuyên bố. Nghe được Chu đệ đột nhiên mở miệng nói, phía dưới đám người cũng là nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực. Hôm nay là hoàng trưởng tôn đại hôn thời gian, bọn hắn không rõ Chu đệ lúc này muốn nói gì, mà Chu đệ thì là nhìn thoáng qua một bên thái giám. Khi hắn nhìn thấy Chu đệ ánh mắt cũng là lập tức hiểu ý, lúc này liền từ trong ngực móc ra một phần thánh chỉ liền đọc. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, từ Hồng Vũ 31 năm đến nay, chấm ngự cực 17 năm, bây giờ Đại Minh quốc lực cường thịnh, tứ hải thái bình. Không sai, chấm đã tới thiên mệnh chi niên, tâm lực tiểu thụy, cho nên chấm quyết nghị năm sau chuẩn bị cùng thái tử thừa kế đại thống. Khâm thử. Vâng. Đạo thánh chỉ này vừa ra, cả triều văn võ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Chu đệ lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Mà một bên Chu Cao Xí cũng là liền vội vàng tiến lên từ chối nói, còn mời phụ hoàng nghĩ lại, nhi thần đức hạnh không đủ, còn cần lịch luyện. Chu Cao Xí nói lời này cũng không phải là tại thật chối từ, hôm nay Chu đệ đạo thánh chỉ này hắn nhưng thật ra là đã sớm biết. Hiện tại chối từ đơn giản là cùng Chu đệ diễn một đợt ba từ ba nhường tiết mục mà thôi. Thấy thái tử chủ động mở miệng, phía dưới văn võ bá quan cũng làm tức nhau nhào phụ họa. Bệ hạ xuân thu cường thịnh, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nhìn bệ hạ nghĩ lại. Nhìn thấy một màn này, Chu đệ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngồi trở lại long ỷ, sau đó nhìn về phía dưới đám người mở miệng nói, các ngươi thật đúng là hại khổ cho ta. Mà phía dưới Từ Huy tổ thấy cảnh này cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại, đám người này nguyên một đám đều mẹ nó hy tinh. Ban đêm, Đông cung, Chu Chiêm Cơ nhìn xem lấy đi Hồ Thiện Tường trong tay quạt tròn. Khi hắn nhìn thấy trước mắt trương này đẹp đến mức tuyệt trần khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ. Má ơi, đây là vợ ta, quá đẹp a. Mà Hồ Thiện Tường nhìn xem Chu Chiêm Cơ hai mắt lăng lăng nhìn mình chằm chằm trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Chỉ thấy nàng lúc này thăm dò tính mở miệng nói, điện hạ, thân thiếp trên thân nhưng có sao không thỏa chỗ. Nghe được nàng, Chu Chiêm Cơ lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, đội vàng lắc đầu mỉm cười mở miệng nói, không có, không có, ngươi rất tốt. Nghe vậy, Hồ Thiện Tường gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là không khỏi hiện hiện một vệt đỏ ửng, vị này hoàng tôn điện hạ nói chuyện thật đúng là ngay thẳng. Mà Chu Chiêm Cơ nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng khả ái, cảm giác toàn bộ tâm đều muốn hóa. Chỉ thấy hắn lúc này theo trên bàn cầm lấy trước đó chuẩn bị xong hợp cẩn tiểu đưa cho nàng mở miệng nói, uống chén rượu này, về sau chúng ta chính là vợ chồng. Nhìn xem Chu Chiêm Cơ hiện ra nụ cười trên mặt, Hồ Thiện Tường cũng là nhịn không được mím môi một cái, sau đó gật gật đầu mở miệng nói, là phu quân. Ngay tại Chu Chiêm Cơ mang theo nhà mình cô vợ trẻ bận điệu chính sự thời điểm, Từ Huy Tổ cùng Chu đệ đều uống này, làm thanh cung trên nóc nhà. Chu đệ nhìn về phía một bên Từ Huy Tổ mở miệng nói, sang năm liền vĩnh lạc 17 năm, này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à, ngay cả ngươi ta cũng tới bây giờ tuổi như vậy. Nghe được Chu đệ cảm khái, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được nhìn về phía hắn. Bây giờ Chu đệ trên mặt sớm đã hiện lên nếp nhăn, ngay cả tóc cũng hiện lên trắng đen xen kẽ hình dạng, dàn mua thái độ hiện lộ không nghi ngờ gì. Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy phức tạp. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu đệ chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy a, người cũng già. Nghe nói như thế, Chu đệ cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha 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 ha. Đúng vậy a, thế gian này người nào có bất lão? Người nói đúng a. Doãn cung. Chu đệ lúc nói lời này, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Mà Từ Huy Tổ đối đầu cái kia ánh mắt cũng là nhịn không được chấn động trong lòng. Mà Chu đệ thì là ý vị thâm trường tiếp tục mở miệng nói, thế nào? Còn không có ý định nói cho ta biết không? Ngươi còn có thể giấu giếm ta mấy năm? Ngươi sẽ không thật tính toán đợi tới ta chết đi lại nói cho ta đi. Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Sau đó mang theo một chút nghi ngờ mở miệng nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Nghe được vấn đề này, Chu đệ cũng là nhịn không được cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Ngươi thấy ta giống đồ đần không? Ngươi cái này thuật dịch dung là theo lão hòa thượng kia học a? Ta thừa nhận ngươi cái này thuật dịch dung sát thực rất tuyệt, nhưng là ngươi vào xem lấy hòa mặt, ngươi sang năm cũng 50 tuổi à, nhà ai người tốt 50 tuổi một cây tóc trắng đều không có. A cái này, nghe được Chu đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, xem ra sau này còn phải nhiễm phát mới được. Sau đó hắn lại vẻ mặt vô tội nhìn về phía một bên Chu đệ mở miệng nói, đúng vậy, ta đại khái sẽ không như thế nhanh lão. Nghe vậy, Chu đệ cũng không có hỏi nhiều, mà là nhịn không được chậm rãi thở dài một hơi. Cũng tốt, có ngươi nhìn xem, Đại Minh tất nhiên không việc gì. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng là vẻ mặt kiên định gật đầu mở miệng nói, yên tâm. Nói đến đây, chỉ thấy hắn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu đệ, mở miệng dò hỏi, ngươi liền không hỏi xem cái gọi là trường sinh phương pháp. Mà Chu đệ nghe vậy thì là nhún vai, vẻ mặt không quan trọng mở ra miệng nói, nếu là thật sự có trường sinh phương pháp, ngươi sẽ không nói cho ta sao? Sẽ không. Từ Huy Tổ trả lời. Nghe nói như thế, Chu đệ thì là khe khẽ thở dài. Đúng vậy a. Nếu là kia cái gọi là trường sinh phương pháp thật có thể phục chế, ngươi như thế nào lại trơ mắt xem chúng ta già đi đâu? Sau đó Chu đệ lại vẻ mặt cười ha hả vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, không sao. Ngược lại ta cũng không truy cầu những này, trong mắt của ta cái gọi là trường sinh cũng liền như thế, ta cả đời này đã đầy đủ đặc sắc không phải sao? Nghe vậy, Từ Huy Tổ cũng là công nhận nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Chu đệ mỉm cười mở miệng nói, ngươi bây giờ công tích sớm đã được xưng tụng thiên cổ nhất đế. Ha 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 ha. Vậy sao? Cũng không biết lão đầu tử biết chuyện này sẽ có cảm tưởng thế nào. Từ Huy Tổ, tất nhiên là vui mừng. Ngày kế tiếp, Làm Thanh cung bên trong. Hôm nay Làm Thanh cung bên trong bầu không khí nặng dị thường. Chu Đệ nhìn trước mắt đấu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà đúng lúc này, Tứ Vi tổ cùng Chu Cao Xí vội vội vàng vàng đi đến mở miệng dò hỏi, "Chuyện gì? Vội vội vàng vàng như vậy?" Nghe được động tĩnh, Chu Đệ cũng là lúc này ngẩng đầu, chỉ thấy hốc mắt của hắn tựa hồ có chút ướt át. Sau một khắc, chỉ thấy thanh âm hắn khàn khàn chậm rãi mở miệng nói, "Vừa mới Nam Kinh bên kia chuyển đến tin tức, Lao Hòa thượng viên tịch." Nghe nói như thế, Tứ Vi tổ cùng Chu Cao Xí cũng là lập tức giật mình. Kịch liệt chập trùng lồng ngực tỏ rõ lấy hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh. Chương 204, Lam Ngọc Bệnh. Chương 204, Lam Ngọc Bệnh. Bình phục hồi lâu sau, chỉ thấy Từ Huy Tổ hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Chu Đệ mở miệng dò hỏi, "Chuyện khi nào?" "Chu Đệ, Chiêm Cơ đại hôn 2 ngày trước. Hô sinh tiền không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Giống Lao Hòa thượng người loại này, có thể sống đến cao tuổi như vậy đã coi như là kết thúc yên lành. Cứ như vậy đi." Từ Huy Tổ nhịn không được tự an ủi mình. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là Chu Đệ cùng Chu Cao Xí vẫn như cũ có thể theo thần sắc của hắn trông được tới vô tận bi thương cảm giác. Đi ra Làm Thanh cung, Tứ Vi tổ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, trên mặt của mình chẳng biết lúc nào đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Mà không qua bao lâu, một đạo thánh chỉ liền từ Làm Thanh cung bên trong phát ra. Truy phong Diêu Quảng Hiếu là Vinh Lộc đại phu, Vinh Quốc công. Thụy Hào cung tính phối hưởng tài miếu. Xem như sớm nhất đi theo Chu Đệ mưu sĩ, đối với Chu Đệ cho Diêu Quảng Hiếu sau lưng vinh hạnh đặc biệt không người phản đối. Bắc Kinh nơi nào đó trong tiểu viện. Sư phụ, Lao Hòa thượng viên tịch. Nguyên bản còn tại chuyên tâm đánh quyền Trương Lạp Tháp nghe vậy cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Nhìn xem nhà mình đồ đệ bộ dáng như vậy, Trương Lạp Tháp cũng là nhịn không được tiến lên vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, "Ai, nén bi thương a. Lao Hòa thượng kia một đời trôi qua đủ đặc sắc." Nghe được nhà mình sư phụ, Tứ Vi tổ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía Trương Lạp Tháp mở miệng nói, "Sư phụ, ta muốn ăn ngươi làm thức ăn." Đối mặt Tứ Vi tổ yêu cầu, Trương Lạp Tháp lần này cũng không có cự tuyệt mà là nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Ân, ta cái này đi mua đồ ăn." Lại là một năm đông đi xuân tới. Làm Bắc Bình thành trên tường tuyết động bắt đầu tan rã, Đại Minh đế quốc cũng nên đón mới chuyển hướng. Tại trong lúc này, Chu Đệ hoàn thành ba từ ba nhượng. Thái Hòa điện trên quảng trường, Chu Cao Xí mặc màu vàng sáng long bào hiện thị rõ thiên tử khí tượng. Chu Đệ đem trong tay ngọc tỷ chậm rãi giao cho Chu Cao Xí trong tay, hoàn thành nhất giản dị giao tiếp nghi thức. Vĩnh lạc 17 năm 3 tháng, hoàng thái tử Chu Cao Xí kế vị, tôn Chu Đệ là thái thượng hoàng. Phong thái tử phi Trương thị là hoàng hậu, trưởng tử Chu Chiêm Cơ lập làm hoàng thái tử, đổi niên hiệu là Hưng Hy, đại xá thiên hạ. Phía dưới Từ Huy tổ thấy cảnh này cũng là lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, lúc trước cái kia chỉ biết là đi theo hắn phía sau cái mông hạch hỏi tiểu mập mạp, bây giờ cũng là leo lên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Không giống với nguyên bản trong lịch sử tháng 10 thiên tử, một thế này Chu Cao Xí còn có bó lớn thời gian đi biểu hiện ra tài năng của hắn. Đại điện kết thúc về sau, Chu Đệ không kịp chờ đợi mang theo Từ Diệu Vân đi tới trấn quốc công phủ bên trên. Doãn cung, đi đi đi, chúng ta đi du lịch, chúc mừng ta thoát ly khổ hải. Nhìn xem Chu Đệ kia vẻ mặt kích động bộ dáng, Từ Huy tổ cũng là nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Không phải, cái này vào chỗ đại điển vừa mới kết thúc a. Các ngươi cứ như vậy chạy thật được không? Nghe được hắn, Chu Đệ thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng nói, cái này có cái gì không tốt? Liền trong triều đình điểm này sự tình, Cao Xí xử lý còn không phải có tay là được, lại nói, ta hiện tại thật là thái thượng hoàng tốt a, đều thái thượng hoàng còn không thể thật tốt hưởng thụ một chút. Nghe được hắn, Tứ Vi tổ trong lúc nhất thời cũng là không phản bắt được. Mà Chu Đệ thì là vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói, có đi hay không a? Yên tâm, trên đường đi tiêu xài ta bao hết. Thấy Chu Đệ nói như vậy, Tứ Vi tổ lúc này cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tốt. Một lời đã định, chúng ta cái này xuất phát. Một bên Chu Cạn Suối cùng Từ Diệu Vân, nghe được hai người giao lưu, cũng là nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thấy hai người liếc nhau, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, nhìn, đó là ngươi trợ phu. Bong tàu bên trên, Tứ Vi tổ vẻ mặt im lặng phải xem lấy Chu Đệ mở miệng nói, du lịch liền du lịch, chúng ta đi Hoa Quốc kia địa phương cất chim cũng không có làm gì. Nghe được Tứ Vi tổ lời nói, chỉ thấy Chu Đệ vẻ mặt không vui mở miệng nói, cái gì Hoa Quốc? Nơi nào còn có Hoa Quốc? Gọi là Đại Minh Hoa đảo bố chính ti thảo a. Ách. Nghe vậy, Tứ Vi tổ trong lúc nhất thời cũng là bất lực phản bác. Sau đó chỉ thấy Chu Đệ một bộ đương nhiên bộ dáng mở miệng nói, ta đường đường thái thượng hoàng, tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, Hoa đảo bố chính ti bây giờ cũng là Đại Minh lãnh thổ, ta vì sao không thể đi? Vừa vặn thừa cơ hội này đi xem một chút Lý Cảnh Long tên kia, cũng không biết tên kia thế nào nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua hắn. Nghe được muốn đi thấy Lý Cảnh Long, Tứ Vi tổ lập tức liền không nói lời nói. Từ lần trước tiểu Khâm đại hôn về sau, Lý Cảnh Long những năm này vẫn luôn tại Hoa đảo trấn thủ, ít có hồi kinh thời điểm. Kinh đô thành. Làm Lý Cảnh Long nhìn thấy Chu Đệ cùng Từ Huy tổ một phút này, cũng là nhịn không được tiến lên cho hai người một cái to lớn ôm ấp. Sau đó lại gặp Lý Cảnh Long làm bộ đối với Chu Đệ thi lễ một cái mở miệng nói, "Thần, Lý Cảnh Long, tham kiến thái thượng hoàng." Chu Đệ thấy thế thì là vẻ mặt im lặng khoát tay áo mở miệng nói, "Được rồi được rồi. Thiếu mẹ nó tại cái này nói nhảm." Sau đó lại gặp Chu Đệ quét mắt một vòng Lý Cảnh Long sau lưng đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở ra miệng dò hỏi, "Sao không thấy Lăng Ngọc?" Nghe vậy, nguyên bản còn hào hứng cao Lý Cảnh Long lập tức nhịn không được trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Lam Ngọc Bệnh. A, nghe nói như thế, Chu Đệ cùng Từ Huy tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Chỉ thấy Chu Đệ nhịn không được trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Đối mặt Chu Đệ hỏi thăm, Lý Cảnh Long cũng không có quá nhiều dấu giếm, lúc này liền mở miệng giải thích, Lam Ngọc hai ngày trước dẫn đội đi dò xét quặng mỏ thời điểm, đột nhiên hôn mê sau đó từ trên ngựa ngã xuống. Nghe nói như thế, Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được liếc nhau, sau đó đối với Lý Cảnh Long mở miệng nói, đi, mang bọn ta đi xem một chút. Lý Cảnh Long nghe vậy cũng là lúc này nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Chu Đệ một đoàn người hướng phía thành nội đi đến. Lam Ngọc trên tòa phủ đệ, làm Từ Huy Tổ nhìn thấy Lam Ngọc thời điểm, chỉ thấy Lam Ngọc suy yếu nằm tại trên giường, đầy đầu tóc bạc hiển thị rõ tiểu tụy. Mà khi Lam Ngọc nhìn thấy Chu Đệ cùng Từ Huy Tổ thời điểm, cũng là vội vàng mong muốn đứng dậy, nhưng là mặc cho bằng hắn nhiều lần nếm thử nhưng như cũng dậy không nổi. Chu Đệ thấy một màn này, cũng là vội vàng tiến lên mở miệng nói, được rồi được rồi, lễ thì miễn đi, ngươi cũng cái bộ dáng này, còn xính cái gì mạnh. Nghe được Chu Đệ lời nói, Lam Ngọc cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Vậy liền đa tạ bệ hạ. Nghe vậy, Chu Đệ cũng là nhịn không được trêu chọc nói, ú a, ngươi Lam Ngọc lúc nào thời điểm cũng như thế biết lễ. Sau đó chỉ thấy Từ Huy Tổ nhìn về phía một bên y sư dò hỏi, Lam Ngọc thân thể như thế nào. Người y sư kia nghe vậy cũng không dám giấu giếm. Về Trấn Quốc Công lời nói, Lam tướng quân lúc còn trẻ nhận qua không ít tổn thương, thể nội ám tật một mực không có chữa trị, bây giờ lớn tuổi một mạch bạo phát đi ra hung mãnh dị thường. Chỉ sợ. Ai? Nghe được y sư lời nói, Từ Huy Tổ lúc này liền minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Chương 205, loại vĩnh lạc oai. Chương 205, loại vĩnh lạc oai. Mà một bên Chu Đệ nghe vậy cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên giường Lam Ngọc. Có lẽ là chú ý tới Chu Đệ ánh mắt, Lam Ngọc thì là cười một cái tự giễu mở miệng nói, ha ha ha. Bệ hạ không cần như thế, thân cả đời này đủ vốn. Nếu không phải bệ hạ cùng Doãn Cung, Lam Ngọc chỉ sợ sớm đã chết tại Hồng Vũ trong năm Lam Ngọc trên bàn. Người cái tên này, Chu Đệ ánh mắt phức tạp. Ngay cả một bên Từ Huy Tổ cũng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người bọn họ đối Lam Ngọc tình cảm rất phức tạp. Từng có lúc, Lam Ngọc cơ hồ là hai người bọn họ ghét nhất, không có cái thứ hai, Lam Ngọc thậm chí còn muốn mượn cơ hội giết Từ Huy Tổ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng Lam Ngọc lại thành Chu Đệ người. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Chu Đệ nhìn về phía một bên Lý Cảnh Long mở miệng nói, phát một đến 600 dặm khẩn cấp đi Nam Kinh, đem Lam Xuân tiểu tử kia điều đến đây đi, để bọn hắn phụ tử thật tốt đợi một thời gian ngắn. Nghe nói như thế, Lý Cảnh Long cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Trên giường Lam Ngọc nghe vậy cũng là lúc này hướng Chu Đệ ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Hắn tự giác ngày giờ không nhiều, tự nhiên là hy vọng con của mình có thể trước giường tận hiếu. Đi ra Lam Ngọc phủ đệ, Chu Đệ cũng là nhịn không được thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới năm đó cái kia không ai bị nổi Lam Ngọc, cuối cùng cũng là muốn đi đến bây giờ bước này một bước. Nghe được hắn, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được trầm mặc. Đầu tiên là lão hòa thượng, hiện tại lại là Lam Ngọc. Kia về sau đâu? Lại giờ đến phiên người nào? Nghĩ tới đây, Từ Huy Tổ ánh mắt nhịn không được liếc về phía một bên Chu Đệ. Nhìn thấy Từ Huy Tổ ánh mắt, Chu Đệ lập tức dây hiểu. Thấy thế, Chu Đệ trong nháy mắt phá phòng. Ngoa tạo, ngươi cái tên này có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi thân thể ta tốt đây. Nghe được Chu Đệ lời nói, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được vẻ mặt lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó chỉ thấy hắn bội ho một tiếng mở miệng nói, khụ khụ. A ha 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 ha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hai người dạo bước tại kinh đô thành trên đường cái. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, náo nhiệt kinh đô thành trên đường cái không nhìn thấy một cái hoa nhân. Cái này người tới lui phần lớn đều là theo Đại Minh di chuyển tới, còn có rất nhiều trong ngoài nước tiểu thương. Mà chân chính hoa nhân là không hợp với hiện tại trong thành. Bọn hắn đều bị Lý Cảnh Long đại quân khống chế ở ngoài thành nô lệ trong doanh, mỗi ngày ăn giá rẻ nhất đồ ăn làm lấy khổ nhất công việc nặng độc nhất. A thông suốt, nhà này bánh ngọt thế mà đều lái đến hoa đảo đi lên. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc chưa bài, Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Cái này không phải liền là ban đầu ở ứng thiên lúc hắn cùng Chu Thiện Tịch thích ăn nhất nhà kia sao? Mà đi theo phía sau bọn họ Chu Thiện Tịch nghe vậy cũng là quăng tới một vẻ ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy nàng nhìn trước mắt cửa hàng này ôn nhu mở miệng nói, lão bản này thật là lợi hại, lúc này mới thời gian mấy năm, chuyện làm ăn thế mà đều làm được lớn như vậy. Mấy người đi vào cửa hàng, trong tiệm hỏa kế thấy thế cũng là liền đội vàng tiến lên chào hỏi, hoan nghênh quang lâm. Mấy vị quý khách nhìn xem lạ mắt, chắc hẳn cũng là lần đầu tiên tới cái này ba đảo a. Nghe nói như thế, Từ Huy Tổ cũng không có phản bác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn đúng là lần đầu tiên tới Hoa Đảo bố chính thi, dù sao hắn lần trước tới thời điểm nơi này còn gọi Hoa Quốc đâu. Mà hỏa kế kia thấy thế cũng là vội vàng nhiệt tình mở miệng hô, mấy vị quý khách thật là tới, trong khoảng thời gian này bản điếm thật là đẩy ra không ít sản phẩm mới, mấy vị quý khách có thể đến thử. Nói hắn liền từ trên quầy xuất ra một cái hộp gỗ, trong hộp gỗ trưng bày mấy khối tinh xảo bánh ngọt. Nhìn xem hỏa kế thao tác, Từ Huy Tổ cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tiệm này bây giờ còn có ăn thử khâu, lão bản này có chút đồ bà ta. Mà hỏa kế kia thấy Từ Huy Tổ sững sờ tại nguyên chỗ, cho là hắn là không rõ đạo lý trong đó, lúc này liền mở miệng giải thích, mấy vị quý khách yên tâm, những này bánh ngọt đều là bản điểm miễn phí cung cấp ăn thử, nếu là quý khách cảm thấy hương vị không tốt cũng có thể không mua. Một bên Chu Đệ nghe được hắn, cũng là nhịn không được cười ha ha một tiếng mở miệng trêu chọc nói, các ngươi tiệm này cũng là có chút ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi theo trong hộp cầm lấy một khối bánh ngọt, để vào trong miệng. Ân. Trong lúc nhất thời, Chu Đệ cả người đều kinh ngạc. Mà Từ Huy Tổ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là nhịn không được không còn gì để nói. Không phải liền là một khối bánh ngọt đi, về phần bộ dáng này sao? Còn thái thượng hoàng đâu, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đem trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng, làm bánh ngọt chậm rãi tại trong miệng của nàng tan ra một phút này. Từ Huy Tổ cũng là nhịn không được lộ ra cùng Chu Đệ vừa rồi không sai biệt lắm biểu lộ. "Ta đi." Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị mở miệng nói, "Đây là Vĩnh Lạc thử làm." Nghe được Từ Huy Tổ vấn đề, Điếm Tiểu Nhị kia cũng là không có giấu giếm lúc này mỉm cười mở miệng nói, "Chính là, cái này Vĩnh Lạc thử thật là cái thứ tốt a, mấy năm này triều đình một mực tại đại lực phổ cập cái đồ chơi này, không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa còn kèm theo vị ngọt. Cái này không, nhà ta lão bản thật là nghiên cứu hồi lâu mới thật không dễ dàng đem cái đồ chơi này nghiên cứu thành các thức bánh ngọt." Nghe được Điếm Tiểu Nhị trả lời, Từ Huy Tổ cùng Chu Đệ cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Từ khi Trịnh Hòa mang về khoai lang về sau, triều đình vẫn luôn tại đại lực phổ cập trồng trọt, ngay từ đầu bách tính đối với cái này kiểu mới thu hoạch cũng là nửa tin nửa ngờ. Thằng đến nhìn thấy cái đồ chơi này kinh người sản lượng về sau, khoai lang mới tại Đại Minh dần dần truyền bá ra. Lại thêm khoai lang cái đồ chơi này trồng trọt điều kiện, đối với thổ địa yêu cầu cũng không cao, dẫn đến một chút nguyên bản cũng không thể trồng trọt lương thực thổ địa cũng có thể dùng để trồng thực khoai lang. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Điếm Tiểu Nhị kia tiếp tục mở miệng nói, nhắc tới khoai lang ở nơi nào rẻ nhất. Vậy dĩ nhiên là tại cái này ở trên đảo. Nguyên bản những cái kia ba quốc người, ngoại trừ một bộ phận bị kéo đi đảo quán bên ngoài, còn lại toàn bộ đều bị Lý tướng quân an bài loại cái đồ chơi này. Nghe nói như thế, Chu Đệ cũng là lúc này nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn là biết đến, ngay từ đầu là bởi vì Lý Cảnh Lung cảm thấy môi những này ba quốc nô lệ quá phí lương thực, mà khoai lang trồng trọt đơn giản, lại giá rẻ lại đỉnh no bụng, vừa vặn để dùng cho ba quốc người sung làm khẩu phần lương thực. Về phần Trường Kỳ đem khoai lang đương chủ ăn sẽ đưa tới một hệ liệt vấn đề sức khỏe, những này căn bản cũng không tại Chu Đệ trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Dù sao những này ba quốc người cho bọn họ ăn cũng không tệ rồi, đâu còn có thể khiến cho bọn hắn có kẻ mặc cả. Nửa tháng sau, Từ Huy Tổ lại một lần nữa gặp được phong trần mệt mỏi Lam Xuân. Chỉ thấy trên mặt của hắn cứng ngắc gạt ra một vệt nụ cười nhìn về phía Từ Huy Tổ mở miệng nói, "Từ đại ca." Nhìn thấy một màn này, Từ Huy Tổ cũng không có nói, chỉ là tiến lên an ủi giống như vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói, "Đi xem một chút phụ thân ngươi à, cùng hắn đi đến đoạn đường cuối cùng này." Nghe nói như thế, Lam Xuân cũng là lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, liền cáo biệt Từ Huy Tổ hướng phía Lam Ngọc chỗ phủ đệ mà đi. Đợt. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng ưa thích, nếu là cảm thấy tác giả viết còn có thể lời nói, có thể cho tác giả một cái ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn mọi người rồi.